Chương 51 Thanh Khâu có Tô Tiên Đế miện hạ, chương 51 Thanh Khâu có Tô Tiên Đế miện hạ tê, có chút gấp. Một nhà khách sạn bên trong, gian phòng nào đó trong phòng truyền đến một trận hút mát âm thanh. Diệp Đồng sắc mặt có chút từng đỏ, thân thể căng cứng, ánh mắt nghiêm trọng, một bộ dáng như lâm đại địch. Huyền Y Liễu, quá chặt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vận dụng linh lực, đem Huyền Y Liễu tuyến trở nên cứng cỏi để bạn, sau đó chậm rãi đem nó mở rộng. Dễ chịu. Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, không khỏi hé miệng, cái kia dễ chịu à, một bộ Huyền Y ở dưới bóng đêm mơ hồ có thể thấy được, hai bên áo ngấn mang theo đường cong màu vàng, để lộ ra một cỗ bảng quan cảm giác. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trịnh trọng đem mặt nạ đeo đi lên, khí chất tại thời khắc này đổi biến, vẻn vẹn lộ ra đôi tròng mắt kia bên trong, toát ra một tia làm cho người sợ hãi hờ mang. Thanh niên oai hùng cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, dáng người thẳng tắp, tay áo đồng bền, gió nhẹ phảng phất thổi qua mênh mông huyết tinh tiên sứ, một cỗ thê lương cùng hơi thở của thời gian đập vào mặt. Hắn nhìn về phía thăm thẳm ánh trăng, lộ ra một tia khát máu mỉm cười, trước điều nghiên địa hình, sau độc thủ, phẩm đức nghề nghiệp không thể thiếu. Dạ hát phong cao, hàn phong gào thét, Khâu Thành lờ mờ không ánh sáng, đều là bình dân dân chúng, ban đêm căn bản không nỡ dùng dầu tháp. Mà Khâu Thành vị trí trung tâm nhất, đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn có bóng người đang đi lại, cũng có một bộ phồn hoa thịnh thế chi cảnh. Liêu gia, năm nay tài nguyên lại nhiều một chút, gia chủ Liêu gia mặt lộ mỉm cười, nhị đệ, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt. Một vị nam tử trung niên chắp tay cười nói, không không không, hết thảy được nhiều lỗ lớn ca ngươi phách lực, không phải vậy Hoài Nhi tiên đồ không có khả năng thuận lợi như vậy. Ha ha ha, Liễu gia chủ cười ha ha, giơ lên trong tay chén rượu, đến, đại ca kính ngươi một chén. Thấy tình cảnh này, nam tử trung niên thụ sủng nhược kinh, vội vàng giơ ly rượu lên và chạm một chút, chợt uống một hớp ánh sáng. Qua ba lần rượu đằng sau, bóng đêm dần dần sâu, Liễu gia chủ cả người say khướt, hắn vô vô nam tử trung niên bà bay, nhị đệ, ngươi nói, nửa năm trước người kia có thể tin sao? Đại ca nam tử trung niên choáng váng, nghe nói lời ấy cười to nói, có thể nào không tin hắn? Vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem, Liễu gia ta chiếm cứ chỗ tốt đều là lớn nhất. Là cực, là cực. Liễu gia chủ phát ra một trận cùng tiếu, ánh mắt lộ ra một tia ngon ý. Sau khi chuyện thành công, đem hắn giết chết, Liễu gia ta tuyệt đối không thể làm cấp độ kia tà tu sự tình. Quanh người hắn bỗng nhiên chạy ra một cỗ kết đan cảnh đỉnh phong khí tức, ngang nhiên không gì sánh được, ngựa khí trở nên cực kỳ băng lãnh. Hoài Nhi chính là chấp pháp điện huyền giai làm, chấp pháp trong điện tranh đấu cũng không ít, chúng ta không thể để cho Hoài Nhi địch nhân nắm được án, nhất định phải làm sạch sẽ chút. Đại ca ngươi yên tâm, nam tử trung niên mắt lộ ra hung quang, hờ hững nói, đến lúc đó, xử lý việc này tất cả mọi người ta đều sẽ giết chết, tuyệt không để lại người sống. Khâu Thành vùng ngoại ô, trên một tòa núi hoang, dưới mặt nạ, Diệp Đồng thần sắc có chút bất đắc dĩ, tìm vòi một canh giờ, trừ bãi tha ma bên ngoài, liền không có gặp lại mặt khác phần mộ. Liêu gia tổ phần đến tột cùng ở chỗ nào? Hắn nhìn về phía trung quanh, khắp nơi bát hoang yên tĩnh im mắng, chỉ có gió lạnh gào thét thanh âm liên miên bất tuyệt, thơm trầm, cũng có một cỗ cảm giác quỷ dị. Sở dĩ tới đây, cũng là bởi vì cỗ này âm khí. Dù sao Liễu gia chuyện xấu xa cũng không ít. Dựa theo kiếp trước tiểu thuyết lời nói, nhất định là tại một chỗ hung điện. Diệp Đồng điều động thần thức, phương viên 30 mét bên trong đều lấy mắt, bắt đầu vận dụng mây trôi bước không ngừng du tẩu, tốc độ tương đương nhanh chóng, hắn chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Hắn tìm cái kia cố âm khí càng chạy càng sâu, đi tới một chỗ rừng rậm, đột nhiên thả chậm bước chân, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Chỉ thấy phía trước có một đạo màn nước, dường như huyễn cảnh, nội bộ mơ hồ có thể thấy được phong cách cổ xưa lầu các đình đài, thậm chí còn khảm kim biên, xem xét chính là đại phú nhân gia. Diệp Đồng một chút liền nhịn không được, tiếp trước tiểu thuyết làm hại ta à, bước chân hắn dần dần lùi lại, gặp chuyện không quyết, lập tức chạy trốn. Như vậy âm khí, như vậy huyễn cảnh, không phải yêu vật chính là quỷ vật, hắn bây giờ tu vi bất quá là trúc cơ trung kỳ, coi như đánh thắng được, cũng phải không đến mất. Chuyện không có lợi hắn không làm. Công tử xin dừng bước. Đột nhiên, một đạo tràn đầy dụ hoặc thanh âm chậm chậm truyền đến, chỉ là nghe nó thanh âm liền cảm giác trong lòng một trận sao động, một cỗ không hiểu lửa nóng bay lên. Diệp Đồng cười lạnh một tiếng, có thể là nghịch phản tâm lý quái phá, dưới chân động tác nhanh hơn, ngươi nói dừng bước ta liền không đi, ta không muốn mặt mũi sao? Nhưng mà, một cô mị người mùi thơm đánh tới, một bóng người xuất hiện ở phía trước. Có thể nhìn ra được là một tên dáng người nở nang mỹ nhân, mặt bên song phong tương đương ngạo nghễ, trắng bóng da thịt bại lộ trong không khí, tương đương mê người. Hồ Ly Tinh. Diệp Đông dừng chân lại, nuốt ngụm nước bọt, tốc độ nhanh như vậy, trước mắt hồ yêu nhất định là kết đăng cảnh. Thư cảnh bên trên, hắn thấy qua hồ yêu nhiều vô số kể, cố khí tức này đặc biệt quen thuộc. Có sao nói vậy, hồ yêu hóa hình đằng sau, đơn giản chính là sinh trưởng ở nhân tộc IP bên trên, thư cảnh bên trên mỗi ngày đều có hồ yêu khoe khoang phong tao, kiếm lời linh thạch tốc độ nhanh đến làm cho người đỏ mắt. Phía trước mỹ nhân hử phát một bài điệu phong cách cổ xưa từ khúc, dường như phát giác được Diệp Đồng phản ứng, nàng có chút quay người, mắt như thu thủy ung dung, tương đương độc lòng người. Nàng gái kia tiểu tiếu mặt trứng ngỗng, nóng bỏng dụ hoặc dáng người, mang theo một vòng hoàn mỹ đường cong môi đỏ. Nếu như chỉ là nhìn những này, không thể nghi ngờ là một tên xuất sắc mỹ nhân, đủ để tại mỹ hoặc hồ ly tinh bảng xếp hạng, không phục đến biện. Trên bảng nổi danh. Nhưng mà, mỹ nhân trắng non trên khuôn mặt, mọc đầy màu đỏ lông dài, nhìn qua kinh dị không gì sánh được, cực kỳ quỷ dị, giống như là đem hồ ly mặt khe hở đến trên đầu người. Diệp Đồng trái tim nhỏ đống nhiên trì trệ, người mẹ nó hóa hình đều không có viên mãn, chạy đến hù dọa người. Mà mỹ nhân cũng là bị chọc cười giống như, hương âm thăm thẳm truyền đến, công tử đây là đang sợ sệt à, nô gia chẳng lẽ không đẹp sao? Nàng nói đến đây hơi ngừng lại, nhăn đầu lông mày, ngựa khí buồn bã nói, công tử, ngươi nhìn nô gia giống người sao? Nghe vậy, Diệp Đồng nao nao, thu tiên giới cũng có lấy miệng phòng. Huyền Y thì thanh niên nghĩ nghĩ, bởi vì trên mặt có mặt nạ, cho nên nhìn không ra mảy may cảm xúc, ngữ khí chăm chú mà khách khí mười phần, tương đương có lễ phép, ta nhìn ngươi như cái ngu xuẩn. Tĩnh. Không khí yên tĩnh lại, liền ngay cả cuồng phong cũng tại lúc này đình chỉ, hoàn toàn tĩnh mịch. Phía trước mỹ nhân đầu tiên là sức sở, sau đó lộ ra răng nanh, nhưng mà còn chưa chờ nàng nổi giận, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, thần sắc vạn phần hoảng sợ, thân thể rung động như run rẩy. Cửu vĩ tiên hồ tốt thượng, cuối cùng là sinh linh gì? Phương xa hoang vu đại địa. Huyền y dị thanh niên phía sau bỗng nhiên hiện ra che trời giống như huyết sắc sát vân, chậm rãi dậm chân, từng bước sinh phong, sát ý theo gió lên, hàn ý như là cửu u, binh ra sát khí bỗng nhiên ngút trời. Tại người đại biểu kia tộc khí vận sát vân bên trong, hiện lộ ra một tia tôn quý đến cực hạn màu tử kim, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, lại to lớn rộng rãi, làm cho mỹ nhân có chút không thở nổi. Huyền y dị thanh niên càng phát ra tới gần, mỹ nhân hai chân càng biến mềm. Diệp Đồng cầm trong tay kiếm gỗ, mũi kiếm hàn mang chợt hiện, hắn đến mỹ nhân trước người, nhu hòa vớt ve người sau bóng loáng cái cổ, đưa lỗ tai nói khẽ, ngươi đoán xem, ta là ai? Bình một tiếng, mỹ nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu thấp đến mặt đất, uyển chuyển bóng lưng hiện lộ mà ra, hoàn mỹ đường cong làm cho người huyết mạch căng phồng, tiếng nói của nàng bên trong mang theo vẻ run rẩy cùng thật sâu tôn sùng, Thanh Khâu có Tô Nhất Thị, gặp qua tiên đế miện hạ. Chương 52 quân tử báo thù nửa năm đều muộn, chương 52 quân tử báo thù nửa năm đều muộn tiên đế miện hạ. Diệp Đồng nhíu mày, ánh mắt lãnh đạm nhìn trên mặt đất nằm sấp hồ yêu, mẹ nó, thỏa thỏa bóng lưng sát thủ. Chỉ xem bóng lưng cùng mặt bên, đây là một tên mỹ nhân, mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng phong vận vô song. Nếu là nhìn chính diện, Diệp Đồng trong lòng sớm đã buồn nôn đê. Vừa rồi đụng vào hồ yêu cái cổ, cũng là vì có thể nhất kích tất sát. Mà dưới mắt tình huống, hắn có chút không tốt đạo thủ, hắn tại sao lại thành tiên đế? Trên đời thật có tiên nhân. Thủy Hoàng Tiên Đế miện hạ, đại tần đã vong hồ yêu cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt nhìn thoáng qua Huyền Y Lệ thanh niên, càng xem càng quen thuộc, cái này không phải liền là tổ địa Thanh Câu, dung mạo khắc vào trung ương đại điện nhân tộc a. Cái này một bộ mặt nạ, cùng một bộ Huyền Y Lệ, giống, quá giống. Hồ yêu càng nghĩ mà sợ, trong thoáng chốc, nàng đã nhìn thấy chính mình mất đi nhiều năm tổ nãi nãi. A. Diệp Đồng trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, hắn đã hiểu, bàn tay khẽ vuốt hồ yêu sợi tóc, ngựa khí không có chút rung động nào, ta đại tần quét ngang lục vực, cương thổ tây chí cửu u cực địa, bắc đến Lăng Vân tiên hoa, sau lại ngưng tụ tiên quốc khí vận. Là vì tuyên cổ tiên đỉnh, tiên tần đế quốc, trấn biên cương tỉnh thổ, bảo đảm giới ta vực sinh linh vạn thế không lo. Như vậy đế quốc đã vong. Nhàn nhạt tiếng nói mang theo một cỗ vô thượng uy nghiêm, truyền khắp tại chỗ này hoàng vu trên đại địa. Hồ yêu thân thể đột nhiên run lên, nàng căn bản nghe không hiểu, nhưng có thể từ ngựa khí băng lãnh bên trong, nhìn thấy thời kỳ thượng cổ, một cái kia rộng rãi vô thượng tiên tần đế quốc. Thật, người trước mắt thật là tiên đế. Ý niệm tới đây, Hồ yêu liền ngay cả lời cũng sẽ không nói, tiểu khu thỉnh thoảng liền sẽ run rẩy kịch liệt, da thịt đỏ bừng một mảnh, nàng cái nào được chứng kiến tràng diện này, bị hủ. Nàng lúc này trong lòng hối hận bạc phần, lấy miệng phong chỉ là con số nhỏ yêu tộc một cái mưu lợi chi pháp, hấp thu nhân tộc khí vận, tráng chuất đã hơn, không ngờ rằng gặp được nhân vật như vậy. Cái kia cố thiết huyết sát vân, nhất định là binh gia sát khí, từ xưa đến nay, gặp được binh gia đại tướng lấy miệng phong yêu tộc, liền không có một tốt hạ trạng, lao thảm. Huống chi tiên tần đế quốc đế hoàng, vô thượng tiên đế. Hồ yêu bây giờ khí vận đã 10 không còn 1, đều bị Diệp Đồng rút khô. Trăm năm tu vi, đột nhiên tiêu tán. Hồ yêu quỳ trên mặt đất, nước mắt rầm rầm chảy không ngừng, hối hận phát điên, cũng không trả lời, mà là kêu khóc nói miệng hạ tha mạng, ta chưa bao giờ có hại người tâm tư, chỉ là hôm nay tâm huyết dâng trào nặng khóc khóc không thành tiếng, run giọng nói, ta tại chấp pháp điện báo cáo chuẩn bị qua, linh yêu trên bảng có tên của ta, trấn thủ phương thế gian này thành trì. Sau đó thì sao? Diệp Đồng ngữ khí đạm mạc, Hồ yêu nói không giả, trên thân cũng không có bản khí, có thể thấy được không có hại qua người. Linh yêu bảng, phàm là lên bảng chi yêu, đều sẽ nhận chấp pháp điện che chở. Kể từ đó, Diệp Đồng trong lòng nghi hoặc đột nhiên tiêu tán, nơi đây âm khí âm u, nhưng không có tu sĩ đến xử lý, cũng có thể nói còn nghe được. Miễn hạ, ngài khí vận hấp dẫn đến ta, nô gia tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Hồ yêu kêu rên khóc giống, vô cùng đáng thương, nàng bản ở trong động phủ tu hành, đột nhiên cảm giác được nồng đậm khí vận, đạo tâm dẫn dắt bên dưới, ma xui quỷ khiến chạy tới lấy miệng phòng. Cút đi. Diệp Đồng ngữ khí hờ hững, trước mắt kết đan cảnh hồ yêu mặc dù tu vi không tại, nhưng kim đan còn tại, vạn nhất tự bạo liền xong con bê. Hú hồ, lên linh yêu bảng, nếu là giết chết, hắn không thể nghi ngờ sẽ bị chấp pháp điện truy sát đến thiên nhai hải giác. Đa tạ miện hạ tha mạng. Đa tạ miện hạ. Hồ yêu ánh mắt sáng lên, dập đầu mấy cái, cho tiên đế miện hạ dập đầu, không mất mặt, ngược lại là vạn phần vinh hạnh. Việc này không thể truyền ra ngoài. Diệp Đồng cau mày, nếu như không phải hồ yêu đi lên liền lấy miệng phòng, hắn cũng không phải kết đan cảnh tu sĩ đối thủ. Mà dưới mắt, hắn tá pha hạ lư, chứa bảo. Nô gia có thể thiên đạo phát thệ, hồ yêu nằm ngoài Diệp Đồng dưới chân, thành khẩn không gì sánh được, đội văn nói, Thanh Khâu có Tô Nhất Thị, chủ mạch Tố Huyền, thiên đạo phát thệ, tuyệt không lộ ra hôm nay phát sinh hết thảy. Ầm ầm, một đạo sấm rền chỉ ở bọn hắn bên thai nổ vang, Diệp Đồng thần sắc hãi nhiên, hắn từ nơi sâu xa cảm giác được, Lao Thiên gia tựa hồ đang gật đầu, biết, mẹ nó thật có Lao Thiên gia a. Diệp Đồng há to miệng, vậy hắn cùng Nô Tiểu Bạch cùng một chỗ luyện đan nào sẽ, nói ra những lời kia không đối, nào sẽ uy hiếp là tiên thần, không phải Lao Thiên gia. Hắn lập tức suy nghĩ liền thông suốt, quay người rời đi, y liễu mẹ phiêu phiêu, lưu lại vẫn bị trên mặt đất hồ yêu. Qua thật lâu, hồ yêu lúc này mới chậm rãi đứng dậy, lòng còn sợ hãi, nàng nào biết được đại tần làm sao vong, cũng may miệng hạ chưa từng có hỏi. Tố Huyền hít sâu một hơi, hóa thành một cái tiểu hồng cáo, chuyện hôm nay không thể niệm, không thể nói, nhất định phải đưa đến trong phần mộ đi. Tiểu hồng cáo mắt nhỏ ủy khuất ba ba, tu hành trăm năm, một khi hóa thành mây khói, trừ kim đan bên ngoài, không còn gì khác. Đột nhiên, huyền ý gì thanh niên lại xuất hiện ở nó trong mắt. Ngao ngao. Tiểu hồng cáo dọa sợ, đội vàng che mắt, ta cái gì cũng không nhìn thấy, không có cái gì. Biết Liêu gia mộ tổ ở đâu sao? Diệp Đồng thấy thế cũng là không ngạc nhiên, hóa hình yêu là như vậy, dạng này xem xét thuận mắt nhiều, trách đáng yêu. Ngao ngao, tiểu hồ ly liền đội vàng gật đầu, móng vuốt nhỏ điên cuồng vung dậy, dùng sau cùng thần thức cho Diệp Đồng chỉ rõ một con đường. Lần nữa đưa mắt nhìn Diệp Đồng đi xa sau, tiểu hồ ly đầu tiên là giả bộ một hồi lâu chết, cuối cùng mới lắc lắc đứng dậy, trong lòng không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Tiên đế miện hạ, đi Liễu gia mộ tổ làm gì, chẳng lẽ là muốn làm cấp độ kia xuyên tạc sinh linh sinh tử, đoạt tiên địa tạo hóa sự tình. Nguyên hát phong cao, Diệp Đồng một bộ huyền y liễu đứng tại một cái trên sân đất, cuồn phong gào thét mà qua, nhưng bất động, hiển thị rõ tiên đế phong thái vô thượng, tương đương tiêu sái. Hắn chậm rãi dậm chân đi đến trong núi, ánh trăng hạ xuống, gió đêm lờ lờ, lần này mộ địa lờ mờ không gì sánh được, xem như tìm đúng địa phương. Tiếp trước tiểu thuyết lầm hắn a. Nơi đây chẳng những không có một tia âm khí, ngược lại mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí, có thể thấy được có nho, pháp, hai nhà người chôn ở nơi này. Liêu gia sơ tổ, Liêu hạ vùng chi mộ. Diệp Đồng trong mắt hàn mang lóe lên, chính là cái này, hắn lộ ra thâm trầm mỉm cười, Liêu gia tại Khâu Thành một tay che trời, làm đủ trò xấu. Dựa vào Liêu Hoài, chấp pháp điện huyền giai làm thân phận, mò không ít chỗ tốt. Hắn đào mộ phần không có chút nào gánh nặng trong lòng, không khỏi treo lên đại thủ sắp đến báo dáng tươi cười. Diệp Đồng tay phải cầm kiếm, một cước đá ra, đem mộ bia đá nát, hô to đã nghiền, sau đó lại một kiếm bổ ra, kiếm ý ung tùm, tầng đất chôn bụi, vách quan tài xuất hiện. Nhưng mà, tựa hồ là có một đạo trận pháp cỡ nhỏ ở bên trong, Diệp Đồng nhíu mày, giơ lên kiếm gỗ, bổ đến mấy lần. Một khắc đồng hồ sau, quan tài rốt cục bị sốc, lộ ra một cái khung xương, Diệp Đồng đại thủ đến báo, suy nghĩ thông suốt, gọi thẳng thống khoái, điên cuồng chạy trốn. Lưu lại một câu vũ nhục tính kéo căng ngôn ngữ, bản tọa huyền thiên, nhận ủy thác của người, không cẩn thận đem quý tộc mộ tổ đào lên, hết sức xin lỗi, mong được tha thứ. Khâu Thành, trong thành chi địa. Liêu gia, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, vô số bóng người ở trong đó lo lắng đi lại. Liêu gia chủ sắc mặt dị thường sốt ruột, mộ tổ trận pháp đột nhiên biến mất, nhanh đi mộ tổ nhìn xem, cha, cho ta vào chỗ chết cha. Mà Liêu gia một chút tiểu bối lại là không xem ra gì, xem như sau khi ăn xong đàm thiếu, đang yên đang lành mộ tổ, trận pháp làm sao lại biến mất, náo quỷ sao, đây không phải. Khâu Thành một chỗ âm u nơi hẻo lánh, một bóng người cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, phát ra trầm thấp tiếng cười, hắn hướng phía một gian khách sạn chạy tới, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Chương 53 hạ người vô danh đến tuột cùng là ai, chương 53 hạ người vô danh đến tuột cùng là ai, trở lại khách sạn đằng sau. Diệp Đồng tháo mặt nạ xuống, thay đổi huyền y, giáng nhẹ một hơi, mây trôi bước quả nhiên chạy trốn chuyên dụng, không người có thể phát hiện tung tích của hắn, chính là nhà ở lữ hành chạy trốn không có chỗ thứ hai. Đọc lại mấy tháng cảm xúc, tối nay cuối cùng là bộc phát ra, hắn toàn thân trên dưới thư sướng không gì sánh được, Liêu gia tổ phần có thể tính tới. Giờ phút này, Diệp Đồng nằm tại trên giường, thần thức khẽ nhúc nhích, mở ra hư cảnh đại thế giới bắt đầu quan sát lên tu sĩ khác ban bố linh khí ảnh lưu niệm. Có từng cái đại châu địa hình hoàn cảnh, vạn tộc phong mạo, cũng có thế lực lớn đạo tràng địa vực phân bố, hắn thấy cực kỳ chuyên chú, thậm chí còn có chút nhập thần. Làm người xuyên việt hắn, biết rõ tu tiên giới văn hóa cùng đất mạo tầm quan trọng. Không phải vậy, tựa như lúc trước hắn mới vừa vào Càn Nguyên Tông một dạng, bị người xem như đồ đần đối đãi. Mà hắn trước kia hơi có vẻ ngây ngô diện mạo, giờ phút này trở nên kiên nghị một chút, mang theo một cỗ không hiểu thần vận, nhất là cái kia cỗ xuất trần khí chất, tương đương mà mịt. Tu tiên giả, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến dung mạo không thể bình thường hơn được, tu hành là thật sẽ cho người trở nên đẹp trai. Đúng lúc này, Diệp Đồng lông mày hơi nhíu, khóe miệng hiện ra mỉm cười, quá có đạo lý. Trên màn sáng, luận như thế nào đơn giản khác nhau đại thế tà tu. Người phát, biết thiên mệnh. Thưa mong các vị đạo hữu hậu ái, cũng cảm tạ các vị duy trì, hôm nay chúng ta là song giải một phen như thế nào khác nhau đại thế tà tu. Mọi người đều biết, tà tu tu hành cùng tu sĩ so sánh, khác nhau một trời một vực, một cái là hấp thu sinh linh tinh khí, một cái là hấp thu thiên địa linh khí. Cho nên, tà tu hình dạng cực kỳ xấu xí. Chư vị chỉ cần biết được, 10 cái tướng mạo xấu xí tu sĩ bên trong, nếu như toàn giết, cũng chỉ sẽ trách oan 3 cái tu sĩ bình thường. Cái kia còn lại cái kia 3 cái bị giết lầm làm sao bây giờ? Tiểu kiếm tu, đều tu tiên, còn rất dài xấu như vậy, còn sống làm gì? T. Có lý. Ta càng không có cách nào phản bác tiểu, hình dạng xấu người, thật liền nhất định tà tu a. Tiểu kiếm tu, à, phía trên vị đạo hữu kia, nếu không cho ta phát cái vị trí, qua một thời gian ngắn chúng ta gặp một lần. Hắc hắc, nghe nói chém giết tà tu, có thể mang theo thi thể đi chấp pháp điện hối đoái linh thạch. Trầm Hương, trong mặt mà bắt hình dong không thể được, dung mạo cũng không thể đại biểu một người tu sĩ tâm tính, tu tiên giới to lớn, vẫn có một ít tu hành có sai, dẫn đến dung mạo biến dạng tu sĩ. Tiểu kiếm tu, ở đâu ra Bồ Tát? Tiểu, phía trên, ta không cho phép ngươi mắng Trầm Hương đạo hữu. Tiểu kiếm tu, ở đâu ra hai vị Bồ Tát? Trong khách sạn, Diệp Đồng nhíu nhíu mày, Bồ Tát, dựa theo kiếp trước thuyết pháp, chỉ sợ là thánh mâu ý tứ. Hắn khẽ lắc đầu, ước gì tu tiên giới nhiều một ít Bồ Tát, vạn nhất được cứu cái tiên là chính mình đâu. Bất quá vậy mà có thể tại lần này tính trông thấy hai cái người quen, xem ra đều là kẻ có tiền. A Diệp Đồng không khỏi thần thức hơi động một chút, trên màn sáng xuất hiện một chuỗi văn tự. Hạ người vô danh, Trầm Hương đạo hữu lời nói vẫn còn có chút đạo lý, trông mặt mà bắt hình dòng tuyệt đối không thể đi. Tiểu kiếm tu, ngoa tạo. Là ngươi. Tiểu, a, các ngươi nhận biết. biết thiên mệnh đại lão thân ở Trung Châu, tin tức cũng chỉ có Trung Châu người có thể trông thấy, hẳn là mấy người các ngươi đều là Trung Châu người. Tiểu kiếm tu, lão tử thiên giai hư cảnh. Có lỗi với, có lỗi với. Tiểu tiểu, không phải liền là thiên giai hư cảnh a, có cái gì tốt khoe khoang, ta cũng có. Các vị giá trị bản thân bất phàm a, thật sự là tiện sát chúng ta. Mấy vị đại lão cãi nhau, ta run lẩy bẩy. Trong khách sạn, một phòng khác. Phong Chỉ Nhược thân đóng thanh lịch đệm chăn, che lại thon dài dáng người hiểu điệu, ngó sen tuyết giống như mềm mại cánh tay ngọc, tiểu nộn trắng nón trực tiếp đùi ngọc bại lộ trên không trung. Lúc này, nàng nhìn trước mắt màn sáng, ánh mắt có chút phức tạp, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia không thể tin, làm sao cũng nghĩ không thông. Trầm Hương, chính là Phong Chỉ Nhược. Nàng thân thức khẽ động, như vậy trả lời. Trầm Hương, hạng người vô danh, không nghĩ tới ngươi hôm nay vậy mà lại giúp ta nói chuyện. Hạng người vô danh, ha ha. Trầm Hương, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Hạng người vô danh, đừng hỏi, chưa từng yêu. Trầm Hương, đáng giận Phong Chỉ Nhược cắn chặt răng ngà, có chút tức giận, nàng chỉ là muốn hỏi một chút, hạng người vô danh đến tột cùng là ai? Nàng có thể tại tông môn đại sự kiện bên trong trông thấy, cùng hư cảnh đại thế giới bên trên nhìn thấy hạng người vô danh, nói rõ bọn hắn cùng thuộc tại Càn Nguyên Tông. Chính là không biết, hạng người vô danh là vị nào sư minh. Phong Chỉ Nhược thật sâu thở dài, không còn đi suy nghĩ, mà là tiến nhập, cái này mười vị tiên tử bên trong, ai là dáng người trần nhà. Không phục đến biện. Nàng trong đôi mắt thanh tịnh mang theo vẻ hưng phấn, con mắt đều không nháy mắt nhìn trước mắt màn sáng. Trong tấm hình, là một tên thân thể mềm mại nóng bỏng, đường cong ưu mỹ mịn màng nữ tử, quần áo có chút bại lộ, trắng bóng một mảnh, tinh tế tỉ mỉ mềm nhắn. Phong Chỉ Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, che trong chăn, chỉ lộ ra một đôi đầy hiếu kỳ con mắt, gương mặt càng xem càng hồng nhuận phớt phớt, giống như hào quang dập dờn. Nhưng mà, nàng đột nhiên đại mi hơi nhíu lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía dưới vừa lộ ra chữ biết. Hạng người vô danh, dáng người quả thật không tệ, nhưng gương mặt này ai để cho ta nhớ tới trước đó không lâu nhìn thấy hồ ly tinh. Thấy tình cảnh này, Phong Chỉ Nhược hừ lạnh một tiếng, quả nhiên chó không đổi được nước cức, vừa rồi còn nói cái gì không lấy diện mạo mà lấy người. Trầm Hương, lại là ngươi, hồ ly tinh gặp nhiều, nhìn thấy chân nhân liền phân biệt không ra a. Căn phòng cách vách bên trong, Diệp Đồng trong lòng giật mình, lại là cái này Trầm Hương, làm sao mỗi lần nhìn chát 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 đều sẽ gặp được người này, mẹ nó đến cùng ai vậy? Hắn cắn răng, tối nay con hồ yêu kia mang đến cho hắn tâm lý tổn thương quả thực không nhỏ, vô ý thức trả lời. Hạng người vô danh, chỉ là nhất thời cảm khái, chỉ nhìn một cách đơn thuần như vậy bóng hình xinh đẹp, có thể làm mấy triệu đại quân đầu hàng cảm mến, đống nhiên quay đầu, mấy triệu đại quân lạnh nhạt vô tình. Tối nay thi biện luận bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vừa vặn, Diệp Đồng bật eo bẻ cổ, mang một cái mắt quầng thâm đẩy cửa phòng ra, biện luận một đêm, hắn bất tiện ngôn tử, vẫn như cũ thua trận. Cùng lúc đó, Phong Chỉ Nhược mở cửa lớn ra, đồng dạng rời khỏi phòng, thần sắc có chút tiểu thụy, biện luận một đêm, nàng trích dẫn kinh điển, thắng hiểm một bậc. Diệp sư minh, buổi sáng tốt lành. Phong Chỉ Nhược ngọt ngào lên tiếng chào, lũ đồng tiền hiện lộ mà ra, rất là đáng yêu. Ân, sớm. Diệp Đồng miễn cưỡng cười nói, quá ghê tởm, hắn lúc nào mới có thể tranh luận qua Trầm Hương cái kia tào tặc, kẻ này tương đương đáng hận. Bọn hắn xuống lầu tiến đến dùng đồ ăn sáng, Phong Chỉ Nhược giao tiền, dù sao tích cốc đan không phải ai đều muốn ăn. Diệp Đồng mặt không biểu tình, trang cao thủ, hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết không thôi, sớm biết đêm qua nên lấy đi hổ yêu nhận chữ vận. Khi khách sạn tiểu nhị bưng tới bánh bao sau, Diệp Đồng mở miệng một tiếng bánh bao, ăn như hổ đói, vai hàm đều phồng lên, Phong Chỉ Nhược ngụm nhỏ ăn, không khỏi kinh ngạc, Diệp sư minh bao lâu không ăn đồ vận. Sư muội, đi thôi, chúng ta nên đi điều tra một chút đang được chữa thương. Diệp Đồng ăn uống no đủ, chơi miễn phí chính là hương, tay áo nhỏ hất lên, rất có kim qua thiết mã, khí thôn bạn dặm như hổ cảm giác, đi trước các đại hiệu thuốc nhìn xem, như có dị dạng, liền lên cáo tông môn. Ừ. Phong Chỉ Nhược nhu thuận gật đầu, rời nhà đi ra ngoài, nghe sư minh chuẩn không sai. Chương 54 đánh cỏ động rắn không làm mãng phu, chương 54 đánh cỏ động rắn không làm mãng phu, nghe nói không? Liêu gia mộ tổ nổ. Hoắc. Chuyện khi nào? Liên đêm qua, Liêu gia nhân đều điên rồi, hiện tại tìm khắp nơi cái kia nổ mộ phần tạc tử. Nổ tốt. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để người của Liêu gia nghe được, bọn hắn tại phủ thành chủ có người đấy. Trên đường phố, mấy tên bách tính châu đầu ghé thai, khe khẽ bàn luận lấy, từng cái ngựa tốc nhanh chóng, nước bọt bể ra, so người trong cuộc còn kích động hơn. Diệp Đồng manh mối hơi nhíu lại, chuyện xảy ra nhanh như vậy, hắn còn tìm nghĩ lấy làm xong nhiệm vụ lập tức về tông đâu. Phong Chỉ Nhược ngược lại là không có quá nhiều biểu lộ, một cái thế gian trong thành trì ra của tôi, nàng trong lúc lơ đãng nhìn về phía đi ngang qua một tên phụ nhân nhà, trong lòng đông cảm giác giật mình, làm sao lớn như vậy? Nàng mắt nhìn bộ ngực của mình, lại nhìn mắt tên phụ nhân kia nhà, khẽ cắn môi, có chút thất thần đứng lên, chính mình thậm chí ngay cả cái phạm nhân cũng không sánh bằng. Sư muội, chúng ta đi thôi. Diệp Đồng lạnh nhạt cười nói, dù sao Liễu gia không phát hiện được chính mình, hắn nhìn về phía Phong Chỉ Nhược, khẽ di một tiếng. Chỉ gặp thiếu nữ lúc này giàu dị không vui, giống như là có tâm sự gì. Lam sư minh vốn nên an ủi một phen, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ. Sau một nén nhang, hai người tìm được khâu thành bên trong lớn nhất hiệu thuốc, cửa ra vào tụ tập không ít người, bên trong còn có tiếng cãi vã. Mới vừa vào cửa, Diệp Đồng liền nghe được một đạo tiếng hét phẫn nộ, dọa đến hắn suýt nữa quay người chạy hùng hục. Chúng ta Liễu gia tổ phần bị tặc tử nổ rớt, lấy ở đâu nhiều như vậy công phu cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Một tên mang theo sợi râu trung niên trưởng bị trợn mắt trừng trừng, giọng nói vô cùng nó không kiên nhẫn, cút nhanh lên. Trên mặt đất, quỳ một tên quần áo tả tơi tiểu nam hải, giọng nghẹn ngào dị thường dày đặc, "Van xin ngài, đổi một phó dược cho ta đi, thật van cầu ngài." Đưa tiền đây trưởng quỹ nhíu chặt lông mày, sáng sớm gặp được loại sự tình này, thật sự là xui quẩy, không có tiền ngươi coi như đập bể đầu cũng vô dụng. Nhưng ta đã giao trả tiền, các ngươi thuốc không có chút tác dụng, cho ta đổi một bộ cũng không được cả. Tiểu Nam Hải trong mắt mang theo mờ mịt, mãi mãi thân thể không tốt, đêm qua mua một phó dược, không ngờ rằng chẳng những không có chữa cho tốt, ngược lại nghiêm trọng hơn. Đúng lúc này, Diệp Đồng đi ra phía trước, hai đầu lông mày mang theo khó coi chi ý, Tiểu Nam Hải hắn nhận biết, chính là hôm qua ở trên đường ăn xin cái kia một tên. Hắn đem Tiểu Nam Hải đỡ dậy thần, nhìn về phía chính diện lộ vẻ kinh ngạc trưởng quỹ, ta cho hắn xuất tiền. Nói xong, hắn cho Phong Chỉ Nhược Sử một ánh mắt, đồng thời truyền âm nói, mua một phó dược, nhìn xem là cái gì. Không bán trưởng quỹ đột nhiên mở miệng nói, hắn ánh mắt nghiêm trọng, hai người trước mắt khí chất phi phàm, thân mang cũng là không tầm thường, nhất định là tu tiên giả. Muốn làm cái gì, trong lòng của hắn có bài, tuyệt không thể để tu tiên giả trông thấy. Ha ha, Diệp Đồng cười lạnh một tiếng, ai đùa với ngươi cải trang vi hành bộ kia, lúc này xuất ra lệnh bài đệ tử, ta là Càn Nguyên Tông đệ tử, thụ lệnh đến đây điều tra. Phong Chỉ Nhược đang muốn mở miệng, chẳng lẽ sư huynh liền không sợ đánh cỏ động rắn sao, bất quá hiển nhiên không còn kịp rồi. Ầm ầm, một cỗ trúc cơ kỳ khí tức ngang nhiên bộc phát, nơi đây tất cả mọi người tất cả đều thở mạnh cũng không dám một chút, nhao nhao câm như hến, đây là tiên nhân. Lấy ra, đừng để ta tự mình động thủ. Diệp Đồng cầm trong tay lệnh bài, ánh mắt đạm mạc như sương, hắn lương tựa Càn Nguyên Tông, thân phận siêu nhiên, chính mình hôm nay coi như đem Khâu Thành phong bế, tông môn trưởng lão cũng sẽ không nhiều nói cái gì đánh cỏ động rắn, cái gì lá mặt lá trái, hắn cũng sẽ không. Hắn sẽ chỉ một sự kiện, đó chính là hất bàn. Trưởng quỹ nẹn họng nhìn chân chối, ở đâu ra lăng đầu thành, đi lên liền muốn đánh người. Hắn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, run giọng nói, ta là Liễu gia nhân, ngươi không có khả năng nói còn chưa tận. Một cỗ trúc cơ kỳ uy áp chợt hạ xuống, trưởng quỹ lập tức đã hôn mê, mới ngã xuống đất. Làm nhà làm nhằng, nói nhảm nhiều quá. Diệp Đông lắc đầu, hắn sớm đã vận dụng thần thức tra xét bên trong trưng bày thảo dược, phát hiện phần lớn là mấy chục năm phần, đều có một ít tì vết, theo thứ tự hàng ái. Thậm chí, một cái ẩn nấp trong góc, còn có rất nhiều thảo dược đều là đã hoại tử, căn bản không có khả năng phục dụng. Có thể thấy được Tiểu Nam Hải chính là mua đến những này. Diệp Đồng quay người nhìn về phía Tiểu Nam Hải, lấy ra một viên từ vô lượng ngọn núi hao tới nhị phẩm liệu thương đan, cầm lấy đi chữa bệnh đi. Tạ ơn, Tiểu Nam Hải nắm lấy, hắn dùng tay áo lau khô nước mắt, hướng phía một cái hẻm nhỏ chạy tới, đây là tiên nhân, mãi mãi khẳng định có cứu được. Dân chúng chung quanh đỏ ngầu cả mắt, tiện sát không thôi, đạt được tiên nhân thưởng thức, đây là mộ tổ bước lên khói xanh a. Mà Diệp Đồng thần thức một mực tại Tiểu Nam Hải trên thân, chờ phân phó cảm giác cũng không có người đi theo Tiểu Nam Hải sau, liền yên tâm thu hồi thần thức. Hắn vượt qua quầy hàng, mở ra một cái dương gỗ nhỏ, bên trong trưng bày một cái túi chữ vật. Liêu gia có chút đổ vật a. Diệp Đồng đánh giá túi chữ vật, phát hiện căn bản mở không ra, có mảnh liệt cấm chế ở phía trên. Sư Minh, để cho ta tới. Phong Chỉ Nhược dựa vào tiền đến, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo lục mang, đối với túi chữ vật điểm nhẹ, một đạo phốc phốc âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Tốt. Phong Chỉ Nhược mỉm cười, toàn thân trên dưới hời hợt, cấm chế bị phá ra cũng sẽ không bị người cảm giác được. Diệp Đồng ngơ ngác tiếp nhận, tại trong cảm giác của hắn, Phong Chỉ Nhược bất quá dẫn khí cảnh, mà túi chữ vật cấm chế, không phải kết đan cảnh không thể phá. Trong túi chữ vật không gian rất lớn, bên trong trưng bày giống như núi nhỏ bình bình lọ lọ, liếc nhìn lại, tất cả đều là liệu thương đan, còn có mấy chục bình nhị phẩm. Sư Minh, đan dược vấn đề rất lớn. Phong Chỉ Nhược xuất ra một viên ngửi nhẹ lấy, ánh mắt ngưng lại, ngựa khí chỉ một thoáng trở nên lăng lệ mấy phần, đan dược màu sắc rất kém cỏi, hẳn là một tên không quá thành thục luyện đan sư, hương vị mặc dù cùng phổ thông liệu thương đan rất giống, lại là có một cỗ mùi vị khác thường. Sư muội, ngươi biết luyện đan? Diệp Đồng vô ý thức nói ra, đây cũng quá chuyên nghiệp. Sẽ không, nhưng là ta sẽ nhìn. Phong Chỉ Nhược cẩn ẩn mang theo một cỗ tức giận, dựa theo tông môn tình báo tới nói, là một người tu sĩ phục dụng xong từ Khâu Thành mua liệu thương đan sau, thể nội xuất hiện linh khí hỗn loạn tình huống. Có thể nàng thần sắc tương đương nghiêm trọng, ngựa khí đều có mấy phần thâm trầm, cái này chỉ sợ cũng không phải là linh khí hỗn loạn đơn giản như vậy. Đó là cái gì? Diệp Đồng nhíu nhíu mày, vô ý thức lấy ra trận bàn, đem nơi đây phong bế ở, dù sao, cái này cũng không thể để ngoại nhân nghe đi. Bên trong tăng thêm vài quặng kỳ quái thảo dược, đoạn hồn cỏ, dẫn mau nhánh, còn có huyết dịch. Phong Chỉ Nhược trầm âm, đột nhiên biến sắc, sư minh, dùng qua loại này liệu thương đan tu sĩ sẽ chết. Đoạn hồn của cùng dẫn máu nhánh có chứa kịch độc huyết dịch thì là dẫn bạo kịch độc môi giới. Lời vừa nói ra, Diệp Đồng đội vàng cho tông môn cống hiến đường trưởng lao phát ra tin tức, cái này đã không phải hoàng gia nhiệm vụ, mà khoảng cách tông môn khá xa, hắn không cách nào sử dụng tông môn đại sự kiện, không phải vậy nhất định phải hô một đám người đến. Đoạn hồn cỏ, dẫn máu nhánh, Diệp Đồng cũng không biết, nhưng chỉ là nghe danh tự liền hiểu lợi hại trong đó. Cả tòa thiên hành giới vực đối với có hại thảo dược đều là mệnh danh thành tương đối tà ác danh tự, dùng cái này tránh cho phạm nhân ăn nhầm. Cũng có thể để Ngô Tiểu Bạch loại này không đọc sách luyện đan sư chú ý tới, đừng cái gì thảo dược đều hướng trong lò đan hạ. Xem ra là có tà tu. Diệp Đông nhỉ non một tiếng, việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, hắn duy nhất có thể làm chính là yên lặng cầu nguyện tên kia luyện chế liệu thương đan tà tu đừng dẫn bạo kịch động. Khâu Thành tu sĩ tuy ít, nhưng mua sắm liệu thương đan vẫn là đa số người, hy vọng tông môn phái tới người có thể rất nhanh chút đem dùng qua đan dược tu sĩ tìm ra. Đột nhiên, Diệp Đông sắc mặt biến đến trắng bệnh, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, hắn tựa hồ đã đả thảo kinh xả. Quả nhiên, người không thể khi mang phu. Không biết quý tông đệ tử đại gia quan lâm, liệu ra ta hổ thẹn a. Một đạo tràn ngập áy náy tiếng nói từ cửa ra vào truyền đến, chỉ gặp một vị nam tử trung niên bước nhanh đi tới, thần sắc vội vàng không gì sánh được. Diệp Đồng thấy thế cấp tốc nháy mắt ra dấu, Phong Chỉ Nhược khẽ gật đầu, đem đan dược thả lại trong túi trữ vật. Đợi trận pháp mở ra đằng sau, nam tử trung niên ánh mắt hiện lên một tia ấm lãnh, trong nháy mắt nhìn về phía Phong Chỉ Nhược trong tay túi trữ vật, gặp được phương cấm chế hoàn hảo, trong lòng thở dài một hơi. Hắn xoay người chắp tay, xiểm mị cười nói, hai vị đại nhân, gia chủ của chúng ta cho mời. Liêu gia. Diệp Đồng thần sắc đạm mạc, chứa bảo, hắn ngự khí không mặn không nhạt, chỉ là Liêu gia cũng xứng mời chúng ta. Nam tử trung niên nhất thời tắt tiếng, đột nhiên nhận được một đầu truyền âm, vô ý thức nhìn về hướng Diệp Đồng, vội vàng nói, đại nhân, ngài vào thành lúc, có phải hay không mất rồi nhẫn chứa vật à? Cái gì nhẫn chứa vật? Diệp Đồng lông mày nhíu lại, quả nhiên thượng đạo, truyền âm đúng là hắn phát ra ngoài. Viên này a, nam tử trung niên cười làm lành đi tới, xuất ra một viên đẹp đẽ nhẫn chứa vật, đại nhân, đây là nhỏ vừa mới tại cửa ra vào nhặt được, cho ta nhìn xem. Diệp Đồng từ tốn nói, tiếp nhận nhẫn chứa vật, sau đó vừa nhìn về phía Phong Chỉ Nhược, sư muội, ngươi về trước đi. Ân. Phong Chỉ Nhược khẽ bước cằm, cầm túi chứa vật muốn đi, nhưng mà lại bị nam tử trung niên ngăn cản, vị đại nhân này, ngài đồ trên tay sư muội ta đối với cấm chế một đạo cảm thấy hứng thú, muốn lấy về nghiên cứu một chút. Diệp Đồng đem nhẫn chứa vật cất kỹ, xem hết liền không có ý định trả lại, ngoài cười nhưng trong không cười, làm sao, các ngươi Liễu gia không phục? Không dám. Nam tử trung niên vội vàng buông xuống đầu, ánh mắt chỗ sâu mang theo một hơi khí lạnh, hắn chính là kết đan cảnh tu vi, hai người trước mắt, một cái nhìn xem tuổi trẻ, hiển nhiên tu vi không cao, một cái khác chỉ là dẫn khí cảnh. Trên túi chứa vật cấm chế, tuyệt không có khả năng bị mở ra. Phong Chỉ Nhược lãnh đạm nhìn lướt qua nam tử trung niên, trực tiếp rời đi, nàng phải căn cứ đan dược nghịch hành nghiên cứu ra giải dược. Đi thôi, dẫn đường. Diệp Đồng sắc mặt chậm lại, một bộ ăn chơi thiếu gia bộ dáng, một chút cũng không có trang, tựa hồ vốn nên như vậy. Ngài mời tới bên này, nam tử trung niên khách khí nói ra. Về phần trên đất trưởng quỹ, không người hỏi thăm. Chương 55 Diệp Mộ mất rồi không ít thứ, chương 55 Diệp Mộ mất rồi không ít thứ. Diệp Đồng khí định thần nhàn chắp tay mà đi, cái cằm có chút giơ lên, trong mắt mang theo nồng đậm kinh thường, thật giống như đi địa phương là chim gì không gậy phân chi địa. Nam tử trung niên đem một màn này thu hết vào mắt, làm Liễu gia chủ đệ đệ, trong lòng lòng dạ tự nhiên sâu, Càn Nguyên Tông là Liễu gia vô luận như thế nào cũng không thể chọc giận. Biện pháp duy nhất chính là giao hảo cái này hai tên Càn Nguyên đệ tử. Một khắc đồng hồ sau, bọn hắn liền tới đến Liễu gia, nam tử trung niên dừng lại thân thể, vươn tay cánh tay, định mà nói, đại nhân, xin mời. Diệp Đồng hừ lạnh một tiếng, cất bước bước vào, mới vừa vào đến, hắn ánh mắt liền trở nên thâm thúy một chút, cái này Liễu gia có chút đồ vật, ta chỉ gặp toàn bộ Liễu gia khí tức nghiêm nghị, tất cả Liễu gia đệ tử tất cả đều xếp thành một hàng, cung cung kính kính lên đón. Phía trước nhất Liêu gia chủ càng là xoay người chỉnh trọng chắp tay. Những cái này Liêu gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử, giờ phút này ánh mắt đều mang theo không gì sánh được cực kỳ hâm mộ, đây chính là Càn Nguyên đệ tử, Càn Nguyên địa vực trời. Thanh Châu thiên hạ, ngũ đại tiên môn một trong. Càn Nguyên tông, bái kiến đại nhân. Liêu gia chủ vừa mới nói xong, đám người nhao nhao bái kiến, tư thái đã là đặt ở một cái tương đương thấp địa vị. Ngươi nhìn ngươi, Diệp Mỗ lần này đến, không phải đã nói không cần quá mức chỉnh trọng a? Diệp Đồng cau mày mở miệng nói, thần sắc giống như không vui nhìn về phía nam tử trung niên. Diệp đại nhân, là tội của ta. Là tội của ta, nam tử trung niên vội vàng cúi đầu xin lỗi, thậm chí còn vỗ vỗ mặt mình. Đại nhân bất giận, ta cái này ngu đệ cũng là nghe theo ta phân phó, chỉ là hôm nay nhìn thấy thánh sứ tới đây, Liễu gia ta trên dưới bổng tất sinh huy, tự nguyện đến đây nên đón đại nhân ngài. Liễu gia chủ chắp tay cười nói, trong lúc nói chuyện giọt nước không lọt, hắn há có thể nhìn không ra Diệp Đồng đây là cố ý, nội tâm giận tím mặt, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ tí kính. Ai, các ngươi đây là hại ta ạ? Diệp Đồng lắc đầu, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, làm Càn Nguyên đệ tử, có nhiệm vụ bản thân, vốn không ứng đến đây. Liễu gia chủ cười cười, Diệp đại nhân đến đây Khâu Thành, nhất định có chuyện trọng yếu, Liễu gia ta tại Khâu Thành vẫn là có mấy phần chút tình mọn, đại nhân có việc cứ việc phân phó chúng ta là được. Thôi, chúng ta đi vào lại nói. Diệp Đồng tay háo hất lên, vênh vang đắc ý, một bộ hưởng thụ lấy quyền cao chức trọng bộ dáng. Liễu gia đệ tử bên trong, một tên nữ tử áo tím sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn môi, thậm chí cắn ra vết máu, nội tâm của nàng đang gào thét, không phải liền là một tên Càn Nguyên đệ tử sao? Đại ca thế nhưng là chấp pháp điện huyền giai làm. Càn Nguyên tông làm Thanh Châu ngũ đại tiên môn một trong, trong tông môn lại có loại này ngang ngược cản rỡ đệ tử, thật sự là mất hết Càn Nguyên tông mặt mũi. Nữ tử áo tím thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Đồng, gặp người sau đã tiến vào chủ điện, chợt ôm hận rời đi. Càn Nguyên tông, nguyên lai cũng chỉ là một chút ra vẻ đạo mạo hạng người. Giờ phút này trong chủ điện chỉ có ba người. Diệp Đồng ngồi ở thượng vị, đã tản mát ra chút cơ kỳ khí tức, hắn mỉm cười, Liêu gia chủ, không biết ngươi hôm nay tìm Diệp Mỗ có chuyện gì? Liêu gia chủ lòng có biệt khuất, hắn chính là kết đan cảnh tu sĩ, lại muốn đối với một tên trúc cơ kỳ tiểu bối tất cung tất kính, nhưng không thể làm gì, tình thế không bằng người. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu bàn giao một tiếng, rất nhanh liền có còn nhỏ tâm cẩn thận bưng lấy một cái khay đến đây. Trên khay phương bày biện một viên ngọc bội, phía trên có khắc tam long cửu phượng, nồng đậm linh khí đập vào mặt, dần dần mờ mịt thành sương mù, xem xét chính là không tầm thường độ vật. Liêu gia chủ gạt ra dáng tươi cười, ôn quyền nói, đây là Liêu gia ta chí bảo, mong rằng Diệp đại nhân đánh giá một phen. Diệp Đồng thần sắc như thường, hơi hợt cầm lấy ngọc bội, tùy ý đánh giá vài lần, lập tức tim đập thình thịch, khá lắm, lại là một kiện linh khí. Chỉ là cầm ngọc bội, hắn liền cảm giác được có liên tục không ngừng linh khí chui vào trong cơ thể hắn, chỉ cần đeo một ngày, liền có thể so với chính hắn vất vả tu hành 10 ngày. Bởi vậy có thể thấy được, thiên phú của hắn là cỡ nào phế vật. Diệp Đồng bất động thanh sắc, đem ngọc bội thu đến chính mình trong nhận chữ vật, từ tốn nói, còn có thể, bất quá còn có đợi nghiên cứu, chờ ta lấy về tìm sư tôn, để hắn hỗ trợ nhìn xem. Nói đi, hắn giơ lên chén trà khẽ nhấp một cái, đông cảm giác giật mình, suýt nữa phun ra, mẹ nó làm sao khổ như vậy. Đại nhân nữa thích liền tốt. Liêu gia chủ cười ha ha, trong lòng âm thầm tắt lưới, sư tôn. Xem ra là có bối cảnh, xem ra không tốt lắm hạ tử thủ. Lời gì? Diệp Đông nhíu nhíu mày, ta chỉ là cầm đi cho sư tôn nhìn xem, hắn làm động tiếng nói ở đây một trận. Diệp Đông hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên có chút tức giận, sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống. Liêu gia chủ con ngươi kịch liệt co rụt lại, động thiên cảnh. Hắn hô hấp dồn dập một hơi, nhưng rất nhanh che giấu đi qua, động thiên cảnh chỉ là người trước mắt lời nói của một bên, nhưng dù là không phải, cũng nhất định là một tên có thân phận cường giả. Diệp đại nhân, ngài là không phải mất rồi thứ gì? Liêu gia chủ giả bộ như không thèm để ý giống như tiếp tục mở miệng đạo, đồng thời cầm một viên nhận chữ vật, tại hạ trong lúc vô tình nhặt được, so sánh một chút khí tức, phát hiện là của ngài. Lời vừa nói ra, một bên nam tử trung niên hô hấp rõ ràng trì trệ, có chút quen thuộc, không, quá quen thuộc, không hổ là đại ca của ta. Cho ta nhìn xem. Diệp Đông khẽ di một tiếng, tiếp nhận nhận chữ vật, chỉ một thoáng bừng tỉnh đại ngộ, nhận chữ vật này đích thật là ta, trước đó không biết rơi xuống ở nơi nào, không nghĩ tới bị ngươi nhặt được. Hắn cười ha ha, đột nhiên lời nói xoay chuyển, Liêu gia chủ, ta nhớ được lúc đó nhận chữ vật rơi xuống thời điểm, ta còn rơi xuống một thanh kiếm, không biết ngươi có hay không nhặt được. Nghe vậy, Liêu gia chủ trong mắt lóe lên một tia hận ý, miễn cưỡng cười nói, đích thật là nhặt được, ngài nhìn ta trí nhớ này. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một thanh màu đen như mực trường kiếm. Kiếm này hiện lộ mà ra một sát na kia, trung quanh bay lên lên một cỗ rét lạnh kiếm ý, tương đương khủng bố, da thịt tận ẩn có loại nhói nhói cảm giác. Trung phẩm linh kiếm. Diệp Đông trên mặt ý cười càng thêm hơn mấy phần, thanh kiếm này phẩm chất so càng nguyên thành bên trong mua thanh kia muốn tốt một chút. Nhưng kẻ sau chính là Tô Thanh Huyền tặng cho hắn, so cái gì đều chân quý hơn, hắn có thể không nỡ dùng. Ha ha, chính là một thanh kiếm này, đây chính là chúng ta Diệp gia truyền gia chi bảo, thật sự là đa tạ Liêu gia chủ. Diệp Đông trên mặt mang lên cởi mở dáng tươi cười, một tay lấy mặc kiếm cầm tới, cùng kính nguyệt trong không gian đại tần chiến kiếm không khác, duy chỉ có trong tài liệu có khác nhau. Có thể thấy được là rèn đúc thanh kiếm này luyện khí sư mô phỏng mà thành. Diệp Đông yêu thích không buông tay thưởng thức một phen, tương đương thuận tay, qua hồi lâu mới hài lòng đem nó cất kỹ. Liêu gia ta hổ thẹn, không có trước tiên còn cho đại nhân, sao có thể nhận nổi ngài cảm tạ. Liêu gia chủ trên mặt đồng dạng treo lên dáng tươi cười, bất quá, vẫn là phải chúc mừng Diệp đại nhân, vật quy nguyên chủ. Tê bê bớm. Diệp Đông không khỏi nhìn nhiều một chút Liêu gia chủ, người này thái thượng đạo, muốn nổi lên cũng không tốt ra tay, hắn có chút khó khăn, hung hăng cản quấy xem ra là không thể được. Giờ khắc này, hắn biết được như thế nào tu tiên giới nhân tình, từng cái ánh mắt độc ác, bụng dạ cực sâu, tất cả đều là tuyệt thế đại thông minh. Hắn xuyên qua mà đến, bất quá thời gian 3 năm, sao có thể hơn được những này trà trộn tu tiên giới thật lâu lão hồ ly. Diệp đại nhân, đây là quý tông vô lượng trong núi nuôi dưỡng linh kê, ngươi cần phải hảo hảo nhấm nháp một phen. Liêu gia chủ cười ha hả mở miệng nói, vì mở tiệc chiêu đãi Diệp Đông, bọn hắn thậm chí tốn hao giá tiền rất lớn từ một tên thương nhân cái kia mua được linh kê. Linh này gà chỉ có cả nguyên tông vô lượng ngọn núi độc hữu, đồ ăn đều là vô lượng trên đỉnh mang theo linh khí một chút tiểu côn trùng, tương đương chân quý. Ân, không sai. Diệp Đông khẽ gật đầu, kẹp lên một khối thịt gà, nhưng mà vừa mới vào miệng, hắn liền cảm giác hương vị không đối. Ban đầu ở Ngô Tiểu Bạch trong độc phủ, hắn nhưng là thuận đi không ít linh kê, hương vị hoàn toàn không hợp, liền ngay cả đầu gà bộ dáng cũng là hoàn toàn không giống. Diệp Đông bất động thanh sắc, vừa cười vừa nói, Liêu gia chủ có lòng, đích thật là vô lượng ngọn núi những cái kia linh kê. Ha ha ha, Diệp đại nhân, ta mời ngài một chén. Diệp đại nhân, ngài có chỗ không biết à, đêm qua Liêu gia ta mộ tổ đúng là bị tặc nhân ăn cắp, bên trong bảo vật đều bị tên kia tặc tử cầm đi. Lời vừa nói ra, Diệp Đông nổi lòng tôn kính, hắn cũng không có trông thấy bảo vật gì, cũng liền bách quan tài quý trọng điểm, chắc hẳn Liêu gia chưa bao giờ buông tha bảo vật đi bảo, con cháu bất hiếu a đây là. Bất quá dù là thật sự có bảo vật, hắn cũng sẽ không đi lấy, dù sao đó là người chết chi tài, sẽ gặp thiên khiển. Sau khi cơm nước no nê, nếu cầm lại đồ vật, cái kia Diệp Mỗ cũng không ở lại lâu. Diệp Đông đứng dậy, lộ ra một người nam nhân đều hiểu ánh mắt, ta có một sư tỷ còn tại khách sạn chờ ta, cáo từ trước. Đại nhân ngài việc bận rộn, nhiệm vụ bản thân, tuyệt đối đừng ở Liêu gia ta hao phí quá nhiều thời gian, nếu không thì Liêu gia ta chi tội a. Liêu gia chủ liền đội vàng đứng lên, ngữ khí đều chứa cực độ ấy nấy. Một bên, nam tử trung niên đồng dạng đứng dậy, chỉ là có chút không hiểu, hắn nhớ kỹ, rõ ràng về khách sạn chính là Diệp Đông sư muội, tại sao lại thêm ra tới một cái sư tỷ? Hắn nhìn về phía Liêu gia chủ, đem việc này truyền âm qua, xem ra tiến vào Khâu Thành chính là ba tên càn nguyên đệ tử. Liêu gia chủ trầm mặc không nói, gặp Diệp Đông đã sau khi rời đi, tiếng nói hờ hững, vô luận là mấy tên càn nguyên đệ tử, nếu như tiểu tử này còn dám xâm nhập điều tra, liền chớ trách ta Liêu gia. Hắn mắt nhìn bầu trời, mây mù che lại thái dương, đại địa lờ mờ không ánh sáng, phân phó, đem tất cả đan được chữa thương đều tiêu hủy. Đại ca, nam tử trung niên hãi nhiên, đan được chữa thương lợi ích cũng không ít ta, cử động lần này không thể nghi ngờ là tay cụt cầu sinh. Đan được chữa thương có vấn đề lớn. Liêu gia chủ thần sắc trở nên tàn nhẫn, vẫn là chúng ta không biết nghiêm trọng vấn đề. Nam tử trung niên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lửa giận ngút trời, gắt gao đè nén xuống nổi giận tiếng nói, run giọng nói, hắn gạt chúng ta. Ân. Liêu gia chủ hít sâu một hơi, chắp tay nhìn về phía bầu trời, ngựa khí buồn bã nói, chúng ta Liêu gia bây giờ hết thảy đều là Hoài Nhi mang tới. Bây giờ hoặc là lập công chu tội, hoặc là hắn nhìn về phía Diệp Đông rời đi phương hướng, trong mắt mang theo không che giấu chút nào sát ý, giết chết tất cả người biết chuyện. Chương 56 có chút muốn tiểu sư đệ, chương 56 có chút muốn tiểu sư đệ rộng rãi trên đường phố. Diệp Đông bước chân hơi có vẻ nhẹ nhàng, hiển nhiên tâm tình không tệ, lúc đến tay không, trở lại thời khắc kiếm lời đầy buồn đầy bát. Mà trong mắt của hắn mang theo một vòng hồng nghi, rất là không thể tưởng tượng. Vừa rồi một màn thoạt nhìn là Liễu gia lành nghề giúp người làm niềm vui sự tình, giao hảo Diệp Đông, muốn che giấu Liễu Thương Đan một chuyện, nhưng hết thảy đều để lộ ra cổ quái. Liễu Hoài thế nhưng là chấp pháp điện huyền giai làm, thân phận muốn so bình thường càn nguyên đệ tử cao hơn nhiều. Mà xem như Liễu Hoài bản tộc Liễu gia, tại mộ tổ bị đối đằng sau, thậm chí còn có thể buông xuống dáng người mở tiệc chiêu đãi chính mình, tư thái đơn giản chính là đặt ở trên mặt đất. Diệp Đông trong mắt thâm thúy, bình tĩnh đi tại trên đường phố, trong đầu suy nghĩ phiên bay. Liễu gia liền ngay cả mộ tổ bị đảo, bực này hạng nhất đại sự cũng không cần thiết, mà là để tất cả Liễu gia đệ tử nên đón chính mình. Như vậy, mang theo độc tính Liễu Thương Đan, cũng không phải Liễu gia luyện chế Diệp Đông trong mắt nhấc lên gợn sóng, Liễu gia quá sợ chết, tuyệt không có bán loại này Liễu Thương Đan phách lực. Cái này không quan hệ đúng sai, cũng không phải suy đoán, Liễu Hoài chính là chấp pháp điện tu sĩ, Liễu gia định là hiểu chấp pháp điện quy củ. Bán độc tính Liễu Thương Đan, thế nhưng là tai họa toàn tộc sự tình. Liễu gia bối hậu hẳn là còn có người. Diệp Đông nghĩ như vậy đến, trên mặt dần dần hiện ra ý cười. Chỉ sợ đáp án đã bị hắn đoán 89/10. Tên Diệp Đông đột nhiên hít một hơi lãnh khí, Liễu gia chủ tinh minh như vậy người, thế mà có thể bị lừa. Liễu Thương Đan mang theo độc tính, Liễu gia tất cả mọi người chỉ sợ cũng không biết. Hắn dừng chân lại, muốn trở về Liễu gia đạo gia việc này, nhưng nghĩ lại, tuyệt đối không thể lại đả thảo kinh xà. Vạn nhất kinh động tên kia Liễu gia bối hậu tà tu, liền xong con bê, hắn Diệp Đông liền thành tội nhân. Diệp Đông giáng nhẹ một hơi, Liễu Thương Đan có độc, Khâu Thành bên trong chỉ có hắn cùng sư muội biết được, chờ đợi tông môn người tới là được, tuyệt không thể khi mang phu. Người dừng lại. Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ phía sau truyền đến. Chỉ gặp một tên nữ tử váy tím mặt lộ hận ý, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Diệp Đông, làm càn nguyên đệ tử, ngươi lợi dụng thân phận đòi lấy chỗ tốt, không cảm thấy xấu hổ sao? Diệp Đông nhíu nhíu mày, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi đến phía trước, hắn không cùng đồ đần nói chuyện, dễ dàng ảnh hưởng trí lực. Đã biết hắn là càn nguyên đệ tử, gia tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng, nữ tử làm Liễu gia đệ tử, cũng dám bên đường chất vấn, không phải người ngu hay là cái gì? Siêu. Nữ tử nổi giận, trúc cơ đỉnh phong khí tức ngang nhiên bộc phát, nàng tố thủ vung lên, bàng bạc linh khí của tới, hóa thành một đạo thuật pháp ánh sáng cầu vồng đánh thẳng Diệp Đông đánh tới. Diệp Đông bước chân khẽ nhúc đích, giữa hai chân thần quang lưu chuyển, vận dụng mây trôi bước, giống như là như thuấn di tránh qua, tránh né một kích này. Mà thuật pháp ánh sáng cầu vồng vẫn như cũ không giảm vì thế, hướng phía một chỗ đám người đánh kích mà đi. Thấy tình cảnh này, Diệp Đông nhẹ giơ lên ngón tay, một sợi kiếm ý mau chóng bay đi, thuật pháp trong chớp mắt bị nó chôn vùi. Sau đó hắn như cái người không việc gì mở dạng, tiếp tục hướng phía khách sạn đi đến. Ta gọi Liễu Cầm nữ tử váy tím gắt gao cắn răng, trong mắt tràn đầy oán hận, sớm muộn có một ngày sẽ giết ngươi. Khu phố hoàn toàn tĩnh mịch, dân chúng nhao nhao dậm chân, hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên, bọn hắn câm như hến, đây là tiên nhân tại đấu pháp. Diệp Đông có chút ghé mắt, lộ ra vẻ mỉm cười, ngựa khí khách khí mười phần, lao tử cho ngươi mặt mũi. Trong chốc lát, Diệp Đông thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, một cỗ kiếm ý bay lên, không khí hoàn toàn tĩnh mịch, Sâm Hàn kiếm ý đem Liễu Cầm áp chế gắt gao tại nguyên chỗ. Đùng. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang vọng tại trên đường cái. Liễu Cầm há to miệng, lấy tay vuốt ve má phải của chính mình, phía trên có một cái đỏ bừng dấu bàn tay, trong mắt nàng tràn đầy không thể tin, chính mình bị quạt. Có chút không đúng sưng, ta có bệnh ép buộc, ủy khuất một chút ngươi. Diệp Đông mặt không biểu tình, phản nâng tay phải, đối với Liễu Cầm má trái, lại một cái tát xuống dưới. Bị khủng bố kiếm ý áp chế, Liễu Cầm căn bản không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay đánh tới. Đùng. Lại một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Diệp Đông dễ chịu, nhìn nữ tử trước mắt trên mặt hai cái chữ ấn, đơn giản chính là bệnh ép buộc người bệnh tin mừng. Hắn nghĩ nghĩ, xuất ra một viên nhất phẩm Liễu Thương Đan, giống như bố thí giống như ném cho Liễu Cầm, ta ghét nhất có nhân uy hiếp ta. Nói đi, Diệp Đông quay người rời đi, trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng, không nghĩ tới kiếm ý còn có bực này tác dụng, chúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ đều có thể áp chế một lát. Mà giờ khắc này, Liễu Cầm trong mắt lộ ra một tia mê mang, giống như là bị đánh choáng váng một dạng, không nên như vậy, nàng không nên tới chất vấn Diệp Đông. Nàng nhìn về phía trên mặt đất viên kia nhất phẩm Liễu Thương Đan, lâm vào thật lâu trong thất thần. Không nghĩ tới tu tiên giới hay là có ngu xuẩn. Diệp Đông đi ở trên đường, lắc đầu, càng thêm kiên định không cáo chi Liễu gia chân tướng quyết tâm, rất nhanh liền đi ngang qua sáng sớm tới nhà kia hiệu thuốc cửa ra vào. Hắn tùy ý liếc một cái, lập tức hứng thú, tu tiên giới hay là có người tốt thôi. Chỉ gặp trong hiệu thuốc, tên kia trung niên trưởng quỹ, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, một bên đứng đấy một tên thanh y liễu đạo nhân, dường như tại bắt mạch. Không có gì đáng ngại, phong thích linh áp chủ nhân không có sát tâm, chỉ là để cho người ngất đi. Thanh y liễu đạo nhân nho nhã cười một tiếng, đưa tay thu hồi, tựa hồ đã nhận ra ánh mắt, quay đầu nhìn ra phía ngoài, trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Đa tạ đạo trưởng. Đa tạ đạo trưởng, trưởng quỹ vội vàng nói tạ ơn, buổi sáng hôm nay lăng đầu thành kia đúng là cho hắn dọa sợ, sợ thân thể ra cái nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà, khi trưởng quỹ đi theo thanh y liễu đạo nhân ánh mắt, cùng nhau nhìn lại lúc, lập tức thần sắc kỳ biến, sợ hãi không gì sánh được, lại là lăng đầu thành kia. Diệp Đông cười cười, đứng ở đằng xa đưa tay lên tiếng chào, trưởng quỹ trong nháy mắt dọa đến thân thể run lên, đại ca, ngài đừng đến, thật sai. Khu cụ Diệp Đông tự biết đối lý, đối với phàm nhân xuất thủ vốn cũng không đối với, ngượng ngùng cười một tiếng sau dậm chân rời đi. Đạo hữu xin dừng bước. Một đạo nhẹ nhàng tiếng nói từ Diệp Đông sau lưng truyền đến, hắn thậm chí còn có thể từ đó nghe ra một tia ý mừng. Chỉ là câu nói này để Diệp Đông run lên trong lòng, suýt nữa chạy hùng hục, mẹ nó, lời này đúng vậy hưng nói à.
đạo hữu.
Thanh y lìa đạo nhân đổi tới, chắp tay cười nói, hôm nay sáng sớm, viên kia nhị phẩm liệu thương đan là đạo hữu đi.
Ân, là ta.
Diệp Đồng chắp tay trả lời, đối với loại này làm việc tốt, hắn luôn luôn tương đối tôn kính.
Ta thay đứa bé kia ở đây đạt tại đạo hữu.
Thanh y lìa đạo nhân mặt lộ cảm kích, trịnh trọng xoay người, tản mát ra chút cơ đỉnh phong khí tức, có chút bất ổn, dường như sắp kết đan chi dấu hiệu.
Đây là làm gì?
Diệp Đồng liền tranh thủ thanh y lìa đạo nhân nâng đỡ, hôm qua ngươi cho bé trai kia trợ giúp lúc, ta thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Thanh y lìa đạo nhân mắt lộ bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu, là trợ giúp không sai, nhưng ta không nghĩ tới lòng người hiểm ác. Nghe vậy, Diệp Đồng khẽ gật đầu, bên đường cho đứa bé đại lượng tiền tài, dễ dàng bị người khác ngấp nghé, làm việc tốt cũng phải nhìn trường hợp. Đạo hữu, thanh y lìa đạo nhân thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Đồng, lời ít mà ý nhiều, ngươi trúc cơ trùng kỳ tu vi, hay là sớm làm rời đi Khâu Thành cho thỏa đáng. Mong rằng đạo hữu nói tỉ mỉ.
Diệp Đồng thần sắc biến đổi, tương đương như mặt, người trước mắt tuyệt đối biết chút ít cái gì.
Thanh y lìa đạo nhân chần chờ một lát, hiển nhiên rất là do dự, cuối cùng truyền âm nói, ta tại Khâu Thành đã điều tra đã vài ngày, phát hiện liệu thương đan có rất lớn vấn đề, chỉ sợ là có tà tu tại Khâu Thành.
Ân.
Diệp Đồng hơi nhíu mày, khoe miệng lộ ra mỉm cười, đạo hữu yên tâm, ta chính là vì chuyện này mà đến. Không nghĩ tới, có thể tại cái này gặp được người trong đồng đạo.
Tốt.
Thanh y lìa đạo nhân thoải mái cười to, ta đến từ Vô Nhai Tông, thủ tông môn chi lệnh đến đây điều tra. Hắn nói ở đây một trận, lấy ra một viên truyền âm phủ, đạo hữu ngươi lại cất kỹ, nếu như ta có tin tức gì, sẽ kịp thời cáo chi ngươi.
Diệp Đồng trực tiếp tiếp nhận, thật sự là không nghĩ tới, vào thành lúc nhìn thấy thanh y lìa đạo nhân, vậy mà cũng thân phụ như vậy nhiệm vụ.
Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, thẳng đến Diệp Đồng cáo từ rời đi. Một chỗ kéo dài vạn dặm trong dãy núi.
Sư tỷ, lại có nhiệm vụ mới.
Nói.
Tô Thanh Huyền đạm mạc mở miệng, mắt phượng đảo qua phía dưới giường như bị đại hỏa đốt cháy 3 ngày 3 đêm hoang vu đại địa. Trên đại địa nằm mấy cỗ xác chết cháy, có thể thấy được bọn hắn khi còn sống gặp cỡ nào tra tấn, mà mấy bộ thi thể này chính là bị chấp pháp điện truy nã mấy tên hoàng giai tội phạm.
Một tên cô gái mặc áo lam cung kính nói, Khâu Thành bên trong có tà tu tung tích, Liễu gia hư hư thực thực làm phản, mua bán liệu thương đan bên trong có chứa kịch độc.
Huyền Thiên khi nào xuất hiện?
Tô Thanh Huyền ánh mắt không có một tia gợn sóng, cao quý thánh khiết, ẩn ẩn để lộ ra một vòng vô thượng bá đạo uy nghiêm, không thể phạm nó mảy may.
Sớm tại tiến về Khâu Thành đường xá thời khắc, chấp pháp điện liền cáo chi một chút tin tức, có thể tại lộ trình bên trên bắt một chút tội phạm.
Dù sao Huyền Thiên xuất hiện còn muốn một đoạn thời gian.
Về phần Liêu gia, tà tu,
Tô Thanh Huyền không thèm để ý chút nào, nàng chỉ muốn nhanh lên hoàn thành bắt Huyền Thiên nhiệm vụ, sau đó về tông.
Tối nay nữ tử túi đầu nói ra, nàng chính là Đạo Nguyên Phong đệ tử, lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng như vậy Tô Thanh Huyền, đạm mạc như băng, không được một tia sinh linh cảm xúc.
Gọi những người khác mau trở về.
Tô Thanh Huyền ngóng nhìn phương xa dãy núi, một đôi hẹp dài mắt vượng bên trong, ẩn ẩn hiện lộ ra một vòng màu vàng nhạt thần quang, cao quý khí tức băng lãnh phát ra, hoàn mỹ không một tì vết.
Băng cơ ngọc cốt trên da tuyết ẩn có hào quang hiện hiện, khí chất phong hoa cao nhã, khó có thể tưởng tượng, đợi nàng hỏi hư cảnh sau, lại là cỡ nào phong hoa tuyệt đại.
Một khắc đồng hồ sau, 8 đạo thân ảnh chạy nhanh đến, tiến vào phi thuyền, trong đó một bóng người, nếu như Diệp Đồng ở đây, chắc chắn tương đối quen thuộc, chính là Chu Đạo.
Giờ phút này, Chu Mập Mạp hưng phấn trong lòng không thôi, quả nhiên tiến chấp pháp điện đại lao là đúng, bằng không thì cũng sẽ không bị tần điện chủ chú ý tới, gia nhập như thế một cái vô địch tiểu đội.
Sớm tại hắn lần thứ 2 tiến đại lao lúc, liền đã bị chấp pháp điện mời chào, dựa vào tài nguyên đột phá tới kết đăng cảnh.
Không có bất kỳ người nào biết được, hắn cũng không có nói cho Diệp Đồng.
Dù sao, hắn hay là tiên bảo trai nguyên lão, loại này nhược điểm tuyệt đối không thể để Diệp thổ phỉ chụp tới.
Đại nhân,
Chu Đạo thần sắc nghiêm một chút, hướng phía Tô Thanh Huyền trịnh trọng nói ra, ta đã bói toán qua, Huyền Thiên nhất định là tối nay tại Khâu Thành xuất hiện.
Nội tâm của hắn đang thét đạo, vô lượng cái thiên tôn, mỗi lần nhìn thấy Tô Thanh Huyền, cố khí vận kia đều có thể sáng mù mắt của mình.
Chu Mập Mạp tương đương đắc ý, phúc họa tương ý đi, phủ cực thái lai, nguyên lai là gia nhập cái này vô địch tiểu đội, quen biết Tô Thanh Huyền.
Diệp thổ phỉ,
thật không quen.
Khởi hành.
Tô Thanh Huyền tiếng nói nghe không ra mảy may cảm xúc, mắt vượng hơi gợn, nàng có chút muốn tiểu sư đệ.
Trước khi đi, nàng phân phó một tiếng cống hiến đường, cho Diệp Đồng bố trí một cái đơn giản nhiệm vụ là được, chắc hẳn bây giờ đã về tông.
Không biết tiểu sư đệ tại Tàng Kiếm Phong trải qua có được hay không.
Chương 57 hư linh phân thân, chương 57 hư linh phân thân TS, phân thân không có độc lập tư duy, chính mình lục tình huống của mình không có khả năng tồn tại ở quyển sách này, quyển sách cự tuyệt hết thảy đặc điểm.
Khâu Thành, trong khách sạn.
Không biết sư tỷ hiện tại trải qua được chứ?
Diệp Đồng tự nói một tiếng, trong lòng bùi ngùi mai thôi, hắn có chút muốn sư tỷ, cũng có chút muốn về tông, thế giới bên ngoài quá mức nguy hiểm.
Một cái thật đơn giản nhiệm vụ, vậy mà làm ra nhiều như vậy phá sự, có độc đang được chữa thương, hư hư thực thực làm phản liễu ra ẩn nấp chỗ tối tà tu. Đây hết thể cho Diệp Đồng chỉnh đau cả đầu.
Mà phong chỉ nhược gian phòng đã bị trận pháp phong kín ở, không biết ở bên trong làm gì, Diệp Đồng không tốt tiến đến quấy rầy, mặc dù lòng có hiếu kỳ, nhưng vẫn là nhịn được.
Cũng may thu hoạch cũng không ít.
Diệp Đồng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra 2 viên nhận chữ vật, trong mắt lóe ra dị dạng quang trạch, mẹ nó, lại có tiền.
Thời gian dần trôi qua, khoe miệng của hắn cũng không khỏi giơ lên một vòng mỉm cười. 2 viên trong nhận chữ vật, tổng cộng có hơn 50 vạn mai linh thạch hạ phẩm, có thể nói là một khi phát nhanh. Hắn đem một chút tạp vật toàn diện ném đi, liền ngay cả một chút đan dược cũng vứt bỏ, vì hiểu được có độc hay không, chỉ để lại linh thạch.
Lấy ra liếu ra tặng mặc kiếm, Diệp Đồng trong mắt lóe lên một tia phức tạp, quá giống, chính là dùng tương đối rác rưởi vật liệu luyện khí chế tạo thành quân tần chiến kiếm.
Sau đó, hắn lại lấy ra ngọc bội,
cảm giác nồng đậm linh khí tiến vào thể nội sau, Diệp Đồng con mắt đều híp lại, thoải mái. Cùng lúc đó, mặt nạ cùng đoạn kiếm cũng xuất hiện, bọn chúng tựa như hai cái gào khóc đòi ăn nuốt bằng thú, không ngừng phát ra tiếng vang. Một người một nửa. Diệp Đồng cười lắc đầu, nội tâm không khỏi đắng chát, từ khi đạt được hai cái này nuốt vàng thú sau, lần thứ nhất cảm thấy linh thạch tầm quan trọng. Trước kia hắn còn có thể tồn điểm, bây giờ một chút cũng tồn không được. Cho tiểu gia ta 300,000. Ta cho ngươi vô thượng bí thuật. Đoạn kiếm đột nhiên truyền đạo, trong lời nói lời thề son sắt, đến lúc đó, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất nhân, thần võ thiên địa, vĩnh hằng vô song, kiếm thứ nhất tiên, vô địch thế gian. Lời vừa nói ra, Diệp Đồng trong mắt giật mình, thử nhẹ một tiếng, trong lòng có chút mừng thầm, mông ngựa này đập thật là thoải mái. Bất quá đoạn kiếm lại thế nào dụ hoặc cũng không được, hắn Diệp Đồng thẳng thắn cương nghị chân hắn tử, há có thể mê thất tại hoa ngôn xảo ngữ bên trong. Đi, 300,000. Diệp Đồng có thể ngăn cản được đoạn kiếm đập mông ngựa, nhưng ngăn cản không nổi vô thượng bí thuật dụ hoặc, đành phải ủy khuất lấy mặt nạ xuống. Đoạn kiếm cực kỳ hưng phấn, trong nháy mắt liền xông về nhẫn chữ vật, cơn khô. Cơn khô. Mặt nạ ngược lại là không quan trọng, yên lặng nằm, lúc trước chủ nhân đơn độc cho nó hấp thu rất nhiều linh thạch, chỉ là đoạn kiếm không biết thôi. Nó không tranh không đoạn, cũng không náo. Đúng rồi. Diệp Đồng nghĩ nói ra, ngươi nói vô thượng bí thuật đến tột cùng là cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đoạn kiếm điên cuồng hấp thu linh thạch, đợi hấp thu xong 300,000 mai sau, vẫn chưa thỏa mãn phát ra một đạo kiếm minh. Sau đó, đoạn kiếm rời đi nhận chữ vật, đem mặt nạ quăng đi bảo. Đợi mặt nạ sau khi ra ngoài, nó đầu tiên là cọ sát Diệp Đồng, sau đó không ngừng va chạm vết tượng, phát ra lạch cạch thanh âm. Nói tiếng người. Diệp Đồng ngữ trọng tâm trường nói, đừng hy vọng hắn có thể xem hiểu hoặc là nghe hiểu cái gì. Người đeo mặt nạ tính hóa giống như sửng sốt một chút, chống rông phần mắt nhìn về phía đoạn kiếm, ngươi tới giúp ta nói. Lần sau nhất định. Đoạn kiếm ngữ khí tràn đầy khinh thường, quay người liền muốn trở lại Diệp Đồng thể nội, nhưng bị người sau một phát bắt được. Nói đi, còn có ngươi cái kia cái gọi là vô thượng bí thuật. Diệp Đồng cười tủm tỉm nói, tại hắn cưỡng bức bên dưới, đoạn kiếm chần chờ hồi lâu, cuối cùng là biệt xuất một câu, mặt nạ có ý tứ là, ngươi đeo nó lên sau, có thể tiêu hao linh thạch, cho ngươi cung cấp lực lượng, hấp thu hết linh thạch cũng coi như ở trong đó. Đoạn kiếm có chút không cam tâm, kể từ đó, mặt nạ tác dụng liền so với nó lớn. Cái kia vô thượng bí thuật đâu? Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, hắn vừa rồi thể nội linh lực một chút không có thêm, có thể thấy được đều bị đoạn kiếm tham ô ông. Đoạn kiếm không còn truyền âm. Đến cùng là bí thuật gì? Ông. Đoạn kiếm trầm mặc như trước. Người đùa bỡn ta. Diệp Đồng trong mắt lóe lên nguy hiểm qua mang, hôm nay nhất định phải hảo hảo hù dọa một chút đoạn kiếm, ngươi cũng không muốn bị ném tiến nhà xí đi. Ta không có. Đoạn kiếm nhỏ giọng truyền câu, cuối cùng mở miệng, chỉ là thân kiếm đã nằm ở trên mặt bàn, một bộ giả chết bộ dáng. Đúng lúc này, Diệp Đồng trong đầu hiện ra một cỗ thâm ảo khí tức, dần dần xuất hiện một đoạn văn tự. Hư linh ảo ảnh thuật, có thể đem tu sĩ hư linh hóa thành độc lập phân thân. Diệp Đồng có chút mắt trợn tròn, hư linh, đó là hỏi hư cảnh mới có đồ chơi, hắn bây giờ bất quá là chỉ là chút cơ kỳ, nào đâu. Mẹ nó càng nghĩ càng giận, Diệp Đồng cắn chặt hàm răng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đoạn kiếm, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Đoạn kiếm nằm ở trên bàn, giả chết bên trong, linh thạch đã lừa gạt đến, đại đa số cường hóa linh trí của mình, lại mở miệng cũng có chút không lễ phép. Lại cạnh, mặt nạ động, nó xê dịch thân thể, sẽ đoạn kiếm che lại, mặc dù người sau ưa thích khi dễ nó, nhưng nó không muốn nhìn thấy đoạn kiếm bị ném vào trong nhà xí. Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy thật sâu vẻ bất đắc dĩ, đoạn kiếm tác dụng hay là rất lớn, cũng không thể thật ném đi. Nhìn trước mắt hai cái nuốt vàng thú, Diệp Đồng dở khóc dở cười, hai tiểu gia hỏa này quan hệ vẫn rất tốt, hắn lắc đầu, tốt, không trách ngươi. Ông. Đoạn kiếm có động tĩnh, chuôi kiếm hướng phía Diệp Đồng từ từ rời đi qua, nó ngựa khí vẫn như cũ mang theo một cỗ không thể nghi ngờ, đạo này bí thuật thật rất mạnh, mặc dù bây giờ ngưng tụ ra phân thân chỉ có thể so với phàm nhân, nhưng chờ ngươi đến hỏi hư cảnh, phân thân liền nhờ ngươi tất cả thực lực. Cho nên, ta hiện tại chúc cơ kỳ, muốn đột phá tới kết đăng cảnh, cuối cùng hỏi hư cảnh mới có thể sử dụng phân thân, phát huy bí thuật toàn bộ năng lực, đúng không? Diệp Đồng sẽ đoạn kiếm cầm lấy, người sau không mở miệng còn tốt, mới mở miệng này cơn giận của hắn lại nổi lên. Không, ngươi bây giờ liền có thể dùng, chỉ là có thể so với phàm nhân mà thôi. Đoạn kiếm thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, nó thậm chí có chút hổ thẹn, mặt nạ ngay tại một bên nhìn xem, mặt mũi của mình lập tức toàn ném xong. Phàm nhân. Diệp Đồng giận quá mà cười, có thể so với phàm nhân phân thân muốn hắn để làm gì, tùy tiện một tên dẫn khí cảnh tu sĩ đều có thể hủy diệt đi. Đang muốn sẽ đoạn kiếm nuốt vào phòng tối thời khắc, Diệp Đồng đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, hiện tại liền có thể ngưng tụ phân thân chẳng phải là hư linh phân thân. Hư linh, chỉ có hỏi hư cảnh tu sĩ mới có thể có được. Hán, trúc cơ kỳ liền có thể có được. Theo Diệp Đồng biết, hỏi hư cảnh tu sĩ, nhiều nhất có thể có được 3 tôn hư linh, lại đều không có thể rời đi bản thể quá xa, hiển nhiên 3 tôn phía sau cỡ lớn đồ chơi. Cũng liền tổn thương cao điểm, lực lượng hơi bị lớn, không sợ bất luận cái gì thường thế thôi. Nghĩ như vậy, xác thực rất lợi hại. Diệp Đồng nghĩ như thế đến, trong lòng cảm xúc bắt đầu nổi lên gợn sóng, giống như thủy triều giống như sắp nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn hơi khép hai mắt, bắt đầu tinh tế cảm thụ hư linh ảo ảnh thuật trong nháy mắt giống như là tiến nhập một cái không cách nào nói rõ trong không gian, như si như say. Đoạn kiếm thấy tình cảnh này, thở dài một hơi, nó nhìn về phía mặt nạ, thật sự là hảo huynh đệ của ta, đại ca lần sau linh thạch đa phần ngươi điểm. Mặt nạ nhẹ nhàng lung lay, biết. Sau đó, đoạn kiếm mang theo mặt nạ, một đầu chui vào Diệp Đồng thể nội, hảo huynh đệ, không vứt bỏ, không vứt bỏ. Đêm khuya lặng yên giáng lâm, u ám nguyệt mang chiếu xuống mỗi một chỗ trong bóng ma, trên bầu trời hậu tích tầng mây che lại đại bộ phận nguyên hoa, thơm thúy lại yên tĩnh. Thật là thơm a. Diệp Đồng mở mắt ra, không khỏi cảm khái một tiếng, loại cảm giác này tương đương kỳ diệu, phản phất là tạo vật chủ bình thường, có thể đối sinh linh có tuyệt đối khống chế. Theo quanh người hắn linh lực sôi trào không ngớt, thậm chí liền ngay cả kiếm ý cũng đang điên cuồng tiêu hao. Rất nhanh, trong phòng lại tăng thêm một cái Diệp Đồng. Ngoa tạo. Diệp Đồng hét lên kinh ngạc âm thanh, tám khối cơ bụng, đống cắt lớn năm đấm, hở chuồng, hắn vội vàng lấy ra một kiện áo bào đen khoác ở phân thân trên thân. Giờ phút này, phân thân đóng chặt lại đôi mắt, thân mang áo bào đen, cùng Diệp Đồng bản nhân đơn giản chính là trong một cái mô hình đi ra, cho dù là sợi tóc, cũng là một số lượng. Nếu như ngoại nhân ở đây, chắc chắn cho là đây chính là hắn bản nhân. Diệp Đồng thần thức khẽ nhúc nhích, đem một nửa thần thức bám vào phân thân thể nội, cũng bắt đầu điều khiển. Chỉ một thoáng, phân thân Diệp Đồng mở mắt ra, lộ ra một đôi hắc bạch phân minh con người, nói khẽ, loại cảm giác này, quá quái lạ. Chương 58 tà tu tung tích kiếm phá cản khôn, chương 58 tà tu tung tích kiếm phá cản khôn, thật thật là lạ. Diệp Đồng nhíu mày, trước mắt phân thân tác dụng cũng không phải là rất lớn, chỉ là có thể cung cấp hai cái thị giác thôi. Hắn ngựa khí trịnh trọng nói, ngươi tốt đẹp trai. Thần thức khẽ nhúc nhích, phân thân ánh mắt nghiêm trọng, như vậy đáp lại, ngươi tốt đẹp trai. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, ngữ khí vi ngưng, ngươi có biết ta là ai? Phân thân thân thể run lên, như lâm đại địch, ngươi chính là trong truyền thuyết kiếm tiên. Phân thân, ngươi thật là đẹp trai a. Bản tôn, ngươi cũng là a. Đêm khuya, bên trong khách sạn, cái nào đó không biết xấu hổ ra hỏa, cùng phân thân của mình chơi quên cả trời đất. Thẳng đến, Diệp Đồng chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, nghĩ đến sư tỷ cùng hắn đứng tại cùng một mảnh dưới bầu trời, nỉ non một tiếng, sư tỷ là của ta. Sư tỷ vâng ta thao nghĩ ra mẹ. Diệp Đồng lập tức nổi giận, một quyền đem phân thân oanh thành mảnh vỡ, hắn tham muốn giữ lấy cực mạnh, dù là phân thân cũng không được. Ma Đức, nhìn xem đã biến mất phân thân, Diệp Đồng giận mắng một tiếng, dù là phân thân câu kia là theo bản năng mình lời nói, vậy cũng không được. Diệp Đồng hừ lạnh một tiếng, hất lên tay áo, bắt đầu đi ngủ. Trong thoáng chốc, nằm ở trên giường hắn, không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu như trên đời thật có dòng sông thời gian, tương lai chính mình, thực lực cường đại đến địa vị đằng sau, đến đoạt hiện tại sư tỷ, vậy phải làm thế nào cho phải? Cũng hoặc là, chờ mình cường đại đằng sau, trở lại đã từng thời đại, đem đã từng sư tỷ cho đoạn, chẳng phải là gấp đôi khoái hoạt? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đồng đột nhiên bừng tỉnh, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, quả nhiên chính mình nhất hiểu chính mình. Ta đại khái là bị bệnh. Diệp Đồng thất thần nhìn về phía ánh trăng, nếu như hắn thật cường đại đến tình trạng kia, khẳng định là đem dòng sông thời gian một kiếm bổ. Nhưng vào lúc này, nhẫn chữ vật phát ra một đạo rất nhỏ run rẩy, bên trong dường như có cái gì đang động. Diệp Đồng hiếu kỳ nhìn sang, đó chính là thanh y địa đạo nhân lưu cho hắn truyền âm phủ. Ngay sau đó, một đạo hơi có vẻ nóng nảy tiếng nói từ đó truyền ra, đạo hữu, bác bộ ngoại ô có nồng hậu dày đặc tà khí, hẳn là tên tà tu kia thân ở chi địa. Cùng lúc đó, một đạo lộ tuyến chỉ dẫn hiện lên ở không trung. Diệp Đồng ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu suy nghĩ, đi, vẫn là không đi. Vốn là tất thắng cục diện, không có khả năng làm loạn. Mạng nhỏ quan trọng, không đi đi. Diệp Đồng hơi cau mày, chỉ cần chờ đợi tông môn người tới, hết thảy đều sẽ kết thúc. Trong lúc bất chợt, hắn nhớ tới đêm qua tại hư cảnh bên trên nhìn thấy một câu. Hắc hắc, nghe nói chém giết tà tu, có thể mang theo thi thể đi chấp pháp điện hối đoái linh thạch. Thoáng chốc, Diệp Đồng đứng dậy thay xong áo bào, ánh mắt đều kiên định như vậy mấy phần, toàn thân lam mang kiếm ý chạy xuôi trên dưới, dường như kiếm tiên hàng phàm trận. Chỉ là tà tu, đừng dám luận thế. Diệp Đồng cười lạnh một tiếng, chúng ta tu sĩ, lúc này lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Khâu Thành, Bắc Bộ vùng ngoại thành. Diệp Đồng ngự kiếm mà đi, một bộ áo bào đen tại trong gió đêm bay phất phới, thần sắc tương đương kiên nghị, cũng có như vậy mấy phần muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh bộ dáng. Hắn xuyên thẳng qua ở trong trời đêm, rất nhanh liền tới đến lộ tuyến chỉ dẫn vị trí, chỉ là cảnh vật chung quanh để hắn có chút cảm thấy quen thuộc. Cái này không phải liền là gặp được hồ yêu cách đó không xa địa phương sao? Diệp Đồng ném đi tạp niệm, thanh y lìa đạo nhân không có lý do lừa gạt mình, hắn hướng phía lộ tuyến cuối cùng bay đi, cũng không lâu lắm, một cỗ tà khí phô thiên cái địa mà đến. Có chút đồ vật. Hắn hai đầu lông mày hiện lên một tia lam mang, thần thức dò xét phương viên 30 mét bên trong, nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào. Gặp chuyện không biết, lập tức chạy trốn. Rút lui. Diệp Đồng xoay người rời đi, không có một chút do dự, tà khí quá nồng hậu, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Đạo hữu còn xin dừng bước. Phương xa trong thâm lâm, đột nhiên truyền đến một câu nói như vậy, chính là thanh y lìa đạo nhân. Diệp Đồng ngự kiếm tốc độ nhanh hơn, cắn răng, mẹ nó, muốn chết đừng mang ta lên. Ta hô biệt binh. Thanh y lìa đạo nhân bất đắc dĩ mở miệng nói, vị đạo hữu này thật sự là đủ cảnh giác. Nói sớm a. Diệp Đồng dừng lại thân thể, quay người ngượng ngùng cười một tiếng, ta chỉ là nhất thời không có gặp đạo hữu ngươi, dự định quay trở lại một lần nữa tìm một lần. Lại là đại nhân ngài. Đột nhiên, một đạo hiển nhiên rất là kinh ngạc tiếng nói truyền đến. Chỉ gặp Liễu gia chủ mang theo nam tử trung niên, đứng tại một cái trên sân đất, sau lưng còn có hơn 10 đạo thân ảnh, tất cả đều tản mát ra chút cơ kỳ khí tức. Liễu gia chủ. Diệp Đồng khẽ di một tiếng, Liễu gia chủ cùng tên nam tử trung niên kia đều là kết đan cảnh, xem ra lần này ổn. Trong lòng của hắn cảnh giác tán đi mấy phần, chợt nhìn về phía phương xa phô thiên cái địa tà khí, nơi đó chính là tà tu chỗ sao? Không sai. Thanh y lìa đạo nhân nho nhã cười nói, đạo hữu, thử sử tà tu vị trí chính là Liễu gia chủ cung cấp, nói đến còn phải đa tạ hắn. Liễu gia chủ hiển nhiên thụ sủng nhược kinh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Diệp Đồng, không dám, không dám. Diệp Đồng lập tức hiểu rõ, chắc là Liễu gia muốn lấy công chủ tội, thế là chủ động để lộ ra tà tu vị trí. Chúng ta đi thôi. Diệp Đông mỉm cười, chủ động đi tại phía trước nhất, kiếm ý đang điên cuồng ngưng tụ, bàng bạc không gì sánh được, giống như một thanh vận sức chờ phát động lợi kiếm. Càng là xâm nhập rừng rậm, ta khí liền càng nồng hậu dày đặc. Đạo hữu, ta đã ở trung quanh bố trí chúng ta Vô Nhai Tông đại trận, chính là tam phẩm đại trận, có thể ngăn cản bất luận cái gì kết đan cảnh tu sĩ. Thanh Y Lìa đạo nhân truyền âm nói, ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía. Đại nhân, ngài hay là đi theo đằng sau ta đi, dù sao ta là kết đan cảnh, có thể bảo vệ ngài. Liêu gia chủ cùng nam tử trung niên đến Diệp Đồng trước người, quanh thân chảy xuôi nhàn nhạt màu ngà sữa linh lực, khí thế kinh thiên. Hắn lời vừa nói ra, trung quanh Liêu gia nhân tất cả đều chạy đến, bọn hắn đồng dạng tản mát ra màu ngà sữa linh lực vòng bảo hộ, đem Diệp Đồng bảo hộ ở trung tâm nhất. Nơi đây đã tới rừng rậm trung tâm nhất, không có chút nào một tia sinh cơ có thể nói, thậm chí liền ngay cả côn trùng kêu vang cũng đã biến mất. Phía trước tà khí nồng đậm thành sương mù, đem một tòa nhà gỗ bao trùm, quỷ dị mà khiếp người. Ông, một tòa đại trận lặng yên không một tiếng động ở giữa bay lên, đem cánh rừng rậm này đống nhiên bao phủ ở bên trong, một cỗ túc sát hơi thở quanh quẩn khắp nơi. Đại nhân, công lao ngài tới bắt đi. Liêu gia chủ đột nhiên đối với Diệp Đồng nói ra. Diệp Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, cầm trong tay mặc kiếm, không cần, làm càn nguyên đệ tử, còn khinh thường cấp đoạt công lao. Đúng rồi, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, ngựa khí buồn bã nói, các ngươi làm như vậy, Liêu Hoài biết không? Cấu kết tà tu, bán có độc đan được chữa thương, mà bây giờ vì che giấu việc này, muốn đem càn nguyên đệ tử lừa giết tại giã ngoại. Chẳng lẽ Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, nhìn về phía nam tử trung niên, ngựa khí không có chút rung động nào, liền không sợ ta thoát đi ra ngoài, đem việc này tuyên cáo thế nhân sao? Là mắt người giới không có khả năng quá nhỏ, muốn thả lâu dài chút, Liêu gia khanh giết càn nguyên đệ tử, cái này sẽ là Liêu Hoài cả đời chỗ bẩn. Ta nếu là chết tại cái này, các ngươi đoán càn nguyên tông có thể hay không trà rõ đến cùng? Diệp Đồng vừa nói vừa đi, đã là mặt hướng đám người, mắt chi sở trí đều là địch nhân. Không biết đại nhân ngài đang nói cái gì. Nam tử trung niên miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, phía sau đã có một tia mồ hôi lạnh. Nhị đệ, Liêu gia chủ sâu thán một tiếng, hắn mắt nhìn nam tử trung niên cùng mang tới Liêu gia nhân, ngươi dẫn người rời đi nơi này. Đại ca, nam tử trung niên có chút do dự, Liêu Hải là con của mình, cũng là chấp pháp điện huyền giai làm phụ thân, không thể để cho hắn có bất kỳ chỗ bẩn. Hắn nhìn về phía Thanh Y Lìa đạo nhân, người sau lúc này mà không biểu tình, lập tức trong lòng đã có quyết đoán, mang theo còn lại Liêu gia nhân đều rời đi. Thanh Y Lìa đạo nhân lộ ra vẻ mỉm cười, chủ động đem trận pháp mở ra một góc, bỏ mặc Liêu gia nhân rời đi. Nếu người không có phận sự đã rời đi, đạo hữu, chớ trách ta. Diệp Đông mỉm cười, trình diễn cũng không tệ, nếu như không phải ngươi một mực không chịu hiện lộ linh lực vòng bảo hộ, ta khả năng sẽ còn cảm thấy ngươi là người tốt, thậm chí tin tưởng không nghi ngờ. Vừa mới nói xong, hắn đem mặc kiếm hoành lập trong lòng bàn tay, nội tâm thầm nghĩ, kiếm phá cả côn. Chương 59 ngươi cũng là tà tu. Chương 59 ngươi cũng là tà tu. Ầm ầm. Thiên khung tầng mây tản ra, một thanh đã ngưng tụ thật lâu cự kiếm ngang nhiên giáng lâm. Diệp Đông trừ đối với mình người quen bên ngoài, đối lại những người khác sẽ có lòng cảnh giác. Sớm tại còn chưa tiến vào rừng rậm trước, hắn cũng đã đem kiếm phá càn khôn phối hợp với ẩn kiếm thuật, ẩn nấp ở trên vòm trời không, cùng nhau tiến vào đại trận phạm vi bên trong. Thanh Y Lìa đạo nhân vẫn như cũ mặt không biểu tình, tay áo vung lên, một cỗ mãnh liệt tà khí tràn vào thiên cung, kết đan cảnh khí tức đống nhiên một phát, bàng bạc tà khí bắt đầu tiêu tán. Trên bầu trời, tà khí cùng cự kiếm địa vị ngang nhau, bất quá dù là hắn chính là kết đan cảnh tu vi, vẫn không có khả năng một kích chốt bụi. Thanh Y Lìa đạo nhân lời lạnh như băng âm vang vọng trên không trung, Liễu gia chủ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, kẻ này như sống, chuyện xảy ra đằng sau, các ngươi Liễu gia nhất định hủy diệt. Là ngươi lừa gạt ta trước đây. Liễu gia chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn về phía Diệp Đồng, tiếng nói trong thống khổ lôi cuốn lấy một tia sắc ý, đại nhân, xin lỗi, còn xin chịu chết. Hai tên kết đăng cảnh, lừa giết một tên trúc cơ kỳ. Như thế vẫn chưa đủ. Vì tuyên sát Diệp Đồng, bọn hắn vì thế bố trí kín đáo kế hoạch, không chỉ có là nơi đây tam phẩm phong thiên tỏa địa đại trận, còn có vô số đạo sát trận. Ầm ầm. Đại địa rung động, sát trận khởi động, vô tận sát cơ bỗng nhiên bộc phát, thuật pháp dòng lũ giống như lưu tinh sáng chói. Diệp Đông ánh mắt hờ hững, mạnh mẽ dậm chân xuyên thẳng qua tại trong trận pháp, ngày xưa mây trôi bước chi uy, có thể để hắn lấy dẫn khí cảnh tu vi tránh né sư tỷ thuật pháp hoành tạc, hôm nay không giống ngày xưa. Liêu gia chủ, theo ta giết tên tà tu kia, ta bảo đảm ngươi Liêu gia bất diệt, ta là Tàng Kiếm Phong nhị sư minh, Diệp Đông. Diệp Đông cái kia nhàn nhạt tiếng nói đánh tới, làm Tàng Kiếm Phong nhị sư minh, cưỡng ép bảo vệ một cái gia tộc, vẫn có thể làm được. Hắn có chút nóng nảy, trên thân không có tông môn cho bất luận cái gì thủ đoạn bảo mệnh, nếu là không địch lại, thật liền nguyên địa khai tiệc. 3 năm chưa rời tông lặng lẽ meo meo. Kiếm Cửu Châu không tại tông môn, ở đâu ra thủ đoạn bảo mệnh? Cho dù là Diệp Đồng thể nội trận pháp, từng tại đạo nguyên phong cưỡng ép mở ra lúc, liền đã phát động qua một lần, bây giờ trừ che giấu khí tức bên ngoài, lại không hắn dùng. Phương xa, Liễu gia chủ rõ ràng có chút do dự, dừng lại tiến đến tập sát Diệp Đồng thân thể, gia tộc là có thể sống, nhưng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn lúc trước sở dĩ để nam tử trung niên rời đi, chính là vì bảo tồn gia tộc. Nam tử trung niên nếu không rời đi, Diệp Đồng sống, chết chính là Liễu gia toàn tộc. Rời đi, chí ít còn có một tia hy vọng. Về phần Tàng Kiếm Phong nhị sư huynh, Liêu gia chủ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, đây là thiên đại thân phận, sợ hãi đồng thời, hắn cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng, thân phận nghịch thiên như vậy, còn muốn làm loại này điều tra nhiệm vụ. Đang được chữa thương có độc, ta như hiện tại bộc phát độc tính, những cái kia dùng qua tu sĩ vừa chết, chấp pháp điện tra rõ, các ngươi Liêu gia một dạng đến hủy diệt. Đột nhiên, Thanh Y Lìa đạo nhân một tay giơ lên trời, băng lãnh mở miệng, giết tên này cản nguyên đệ tử, ta hiện tại có thể phát hiện, tuyệt không bộc phát độc tính, rời đi nơi đây vĩnh sinh không còn bước lên một bước. Hắn bây giờ trạng thái không phải rất tốt, sợi tóc lộn xộn không gì sánh được, cự kiếm sát phạt thực sự quá khủng bố, trong đó thậm chí còn có một tia làm hắn sợ hãi khí tức, giống như là phát tác. Âm ầm thiên khung rung động, một tia chớp hiện lên, dường như lão thiên gia nhẹ gật đầu, biết. Liêu gia chủ thấy thế trong lòng rung lòng, rốt cục đợi đến câu nói này, không hưởng công hắn lại diễn như thế một trận chần chờ đùa giỡn. Việc đã đến nước này, hắn kỳ thật thứ không thiếu nhất chính là phế lực. Hôm nay sở dĩ sẽ đến lừa giết Diệp Đồng, chính là Thanh Ý Lìa đạo nhân xuất ra chuyện này uy hiếp hắn. Bây giờ chỉ cần giết chết Diệp Đồng, cũng đem hết thể nhân quả đặt ở Thanh Ý Lìa đạo nhân tên tà tu này trên thân, Liêu gia liền còn có hy vọng. Ta lại tin tưởng ngươi một lần cuối cùng. Liêu gia chủ gắt gao cắn răng, trực tiếp hướng phía Diệp Đồng đánh tới, đang được chữa thương có độc, hắn đã từng căn bản không biết việc này. Nửa năm trước, Thanh Ý Lìa đạo nhân lấy tà tu thân phận lấy ra rất nhiều đang được chữa thương, đại giới chính là giá cả tiện nghi đến làm cho người giận sôi tình trạng. Liêu gia chủ nghĩ sâu tính kỹ bên dưới, kiểm tra đang được chữa thương, phát hiện chỉ là dược hiệu quá yếu ớt, liền quyết định bí quá hóa liệu, cùng tà tu hợp tác, cầm lấy đi bán. Nửa năm tuế nguyệt đến nay, mua sắm cùng dùng qua đan này tu sĩ, số lượng chỉ sợ sớm đã hơn ngàn. Liêu gia chủ đã không có lựa chọn nào khác. Mã Đức tà tu lời nói ngươi cũng dám tin. Diệp Đông bất đắc dĩ đến cực điểm, không ngừng tránh né lấy sát trận đồng thời, còn muốn tránh né ở khắp mọi nơi tà khí, chợt gầm hét một tiếng, tà tu đều là oán trời trách đất hạng người, có thể duy nhất một lần giết chết nhiều như vậy tu sĩ cơ hội, tên kia sao lại bỏ lỡ? Liêu gia chủ rõ ràng thân hình chỉ trệ. Ta có thiên đạo lời thề tại thân, nếu có vi phạm, làm ta tu, hạ trang nhất định là hồn phi phách tán. Thanh Y Lìa đạo nhân lạnh giọng mở miệng, không hổ là kiếm tu, chúc cơ kỳ sát chiêu để hắn cái này kết đan cảnh đều có chút cố hết sức, cái kia cố pháp tắc khí tức càng là khá quỷ dị. Nhưng một chiêu này, ngươi lại có thể dùng mấy lần đâu? Thật có lỗi, đại nhân, ngươi hôm nay phải chết. Liêu gia chủ ngự không nổ bắn ra mà ra, không chút nào chần chờ, tụ lực thật lâu linh lực khí lãng giống như núi lớn giống như ầm vang mà tới. Trong một chớp mắt, thuật pháp dòng lũ giống như sóng biển che khuất bầu trời, đồng nhiên hướng phía dưới đập tới. Anh. Diệp Đông lập tức bị che kín trong đó, phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng hùng hùng hổ hổ, mẹ nó thật sự là lao ấp bị, cái này Liêu gia chủ đã sớm ngưng tụ thật lớn phạm vi sát chiêu. Làm sao tu tiên giới này cùng hắn trong tưởng tượng không giống với a? Liền không thể để hắn gặp được giống Liêu Cầm ngu xuẩn như vậy. Diệp Đông biết rõ không có khả năng lại ẩn giấu, nhất định phải vận dụng toàn lực, hắn khẽ thở dài một cái, chậm rãi giải khai đối với mình công xiềng. Trong thoáng chốc, một cỗ nồng đậm máu tươi vị phảng phất phiêu đãng tại toàn bộ trong rừng rậm, binh ra sát khí bắt đầu xông lên tận trời, Diệp Đông giờ phút này thật giống như đổi một người. Ngươi cũng là ta tà đạo một đường người. Thanh Y Lìa đạo nhân con ngươi co rụt lại, thật là khủng khiếp sát khí, thật sự là không nghĩ tới, cái này Diệp Đồng vậy mà cũng là tà tu. Diệp Đồng mỉm cười, trong đôi mắt toát ra từng tia mở mịt huyết mang, sát ý vô biên tung hoành mà lên, khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên. Tay hắn cầm mặc kiếm, mặc thanh mở miệng, ngươi đoán. Thanh Y Lìa đạo nhân rơi vào trầm mặc, nếu như Diệp Đồng thật sự là tà tu, chẳng phải là lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu, chính mình trực tiếp rời đi nơi này chính là, đâu còn cần phải lừa giết Diệp Đồng. Lần này hắn liên hợp Liêu gia khanh giết Diệp Đồng, là bởi vì người sau đang điều tra đang được chữa thương một chuyện, sợ xảy ra khác sự cố, chính mình bất đắc dĩ ra hạ sách này, khó làm. Tốt, tốt. Liêu gia chủ thần sắc thì là đại hỉ, không nghĩ tới Tàng Kiếm Phong nhị sư minh lại là tà tu, dù là giết chết, cũng trách tội không đến trên đầu hắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời cự kiếm tiêu tán. Thanh Y Lìa đạo nhân ánh mắt băng lãnh thấu xương, Diệp Đồng đã làm rối loạn kế hoạch của hắn, định không thể lưu, chợt vung tay lên, tà khí đột nhiên tràn ngập bát phương. Trên bầu trời tạo thành vô số đạo hắc vụ, dường như ẩn giấu đi oan hồn, phát ra làm cho người dùng mình tiếng thét chói tai, thẳng giết Diệp Đồng mà đi. Liêu gia chủ nhẹ nhàng vô nhẫn chữ vật, trong tay xuất hiện một cây rủ, nội bộ có khí tức khủng bố đang nổi lên, theo hắn mở ra thời khắc, vô số đạo sáng chói thần quang nổ bắn ra bát phương. Chương 60 kiếm đạo pháp tắc sơ hiện thần uy, chương 60 kiếm đạo pháp tắc sơ hiện thần uy. Diệp Đồng hừ lạnh một tiếng, toàn thân chạy xuôi binh ra sát khí huyết sắc, còn có kiếm ý lam mang trộn lẫn trong đó, khí tức bành trướng như nước thủy triều. Đối mặt hai tên kết đan cảnh tu sĩ cộng đồng liên thủ, Diệp Đồng luôn cảm giác chính mình có chút chống đỡ không được, hắn coi thường mặc kiếm, mây trôi bước lấp loé ở giữa, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phốc phốc, một sợi huyết mang hiện lên, hắc vụ bị một kiếm chôn vùi, Diệp Đồng khí thế không giảm chút nào, tránh đi mấy đạo sáng chói thần quang, đánh thẳng Thanh Ý Lìa đạo nhân mà đi. Liêu gia chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai người bọn họ tên kết đan cảnh uy nghiêm, đúng là không chấn áp được Diệp Đồng một người, kẻ này thực lực cùng tốc độ tương đương dọa người. Mà Thanh Ý Lìa đạo nhân trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng kinh ngạc, vô ý thức mạnh mẽ dậm chân, ngự không đến thiên cung, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm kia. Ma Đức, biết bay không tầm thường a. Diệp Đồng trong lòng thầm mắng một tiếng, thống hận chính mình chỉ có chút cơ kỳ, dưới mắt tình huống càng không thể ngự kiếm chính là bia sống, tốc độ còn không có chính mình chạy nhanh. Cục diện đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Diệp Đồng sẽ không ngự không, chỉ có thể đợi trên mặt đất. Thanh Y Lìa đạo nhân cùng Liêu gia chủ thì là ở trên vòm trời điên cuồng hướng phía dưới oanh kích thuật pháp. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo thuật pháp dòng lũ tại đại địa đống nhiên nổ tung, lưu lại vô số cái thật sâu cái hố, thủng trăm ngàn lỗ, giống mạng nhện vết nứt ở khắp mọi nơi. Diệp Đồng gắt gao cắn răng, đôi mắt dần dần trở nên khát máu. Hắn thời khắc này áo bào đen rách nước, máu tươi chảy xuôi không ngớt, lại đập xuống, hắn chỉ sợ cũng liền y phục cũng không có. Phía trên hai người không có chút nào làm kết đan cảnh tu sĩ phong phạm, chính là không dám xuống tới một trận chiến. Hô, đúng lúc này, gió nổi lên. Diệp Đồng chậm rãi mang lên trên mặt nạ, ý thức trong thoáng chốc lâm vào một sát na thất thần, đại hắn lần nữa mở mắt ra lúc, thiên địa tựa hồ biến thành màu đỏ như máu. Ầm ầm, một đạo kinh lôi bỗng nhiên nổ vang, khắp nơi bát hoang gợn sóng hư không, phản phất tại nên đón một tôn vô thượng tồn tại, thậm chí cố khí tức này xuất hiện ở phong thiên tỏa địa trận pháp bên ngoài. Người là Huyền Thiên. Liêu gia chủ nghẹn ngào kinh hãi nói, ngược lại một cỗ căm giận ngút trời hội tụ ở trong lòng. Đoán đúng. Diệp Đông vẹn vẹn lộ ra trong đôi mắt, mang theo một tia khát máu mỉm cười, đáng tiếc, không có ban thưởng. Mặt nạ đang không ngừng cho hắn cung cấp lực lượng, binh gia sát khí cũng biến thành càng cường đại, thật lớn cuồng phong quét sạch tứ phương, vô tận kiếm ý quanh quẩn vùng thiên địa này, sát khí che khuất bầu trời. Dường như kinh thế đại hung dáng thế hiện ra. Đột nhiên, Thanh Y Địa đạo nhân thần sắc đột biến, như bị sét đánh, phun ra một miệng lớn máu tươi, nhuộm đỏ y phục, hắn vô ý thức nâng lên hai tay, tà khí ngút trời. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, lại có một thanh cự kiếm, lặng yên giáng lâm. Cùng lúc đó, Diệp Đông nhẹ nhàng đạp mạnh bước, đúng là ngự không mà lên, áo bào phần phật, ánh mắt của hắn bén nhọn nhìn về phía Liêu gia chủ, nói ra đi vào giới này câu đầu tiên, đến chiến. Huyền Thiên, ngươi đáng chết. Liêu gia chủ nổi giận gầm lên một tiếng, Liêu gia sơ tổ chi phần bị đảo, chính là Huyền Thiên chỗ làm, có thể nào không giận. Hắn thậm chí còn tại trên bàn cơm cùng Diệp Đồng nói ra chuyện này. Hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, binh gia sát khí vô cùng bất nhập, Liêu gia chủ trong lòng lạnh mình không gì sánh được, chính mình giống như khinh thường. Vâng. Một cú khổng lồ khí lãng quét sạch đại địa, mỗi người bọn họ nhanh lùi lại mấy chục trượng, Diệp Đồng khí tức tương đương ngang nhiên, lạnh nhạt ánh mắt hơi gợn, tiếp tục thẳng hướng tiến đến. "Giúp ta." Liêu gia chủ thét dài một tiếng, sợi tóc cuồn vũ, hắn có chút không chịu nổi, kinh khủng sát khí, kiếm ý bén nhọn, mỗi một dạng đều tại dày vò lấy hắn. Nhất là Huyền Thiên thân pháp, quỷ dị mà khó mà nắm lấy, cho dù là sờ nó góc áo đều cực kỳ khó khăn. Kiếm chiêu càng là càng biến thái, không biết từ chỗ nào học được, kiếm kiếm chí mạng, chỉ tập có thể giết người vị trí. Thanh Y Lìa đạo nhân thần sắc hung lệ, hắn có khổ khó nói, lần này cự kiếm uy lực mạnh mẽ mấy lần, cũng mang theo một cỗ pháp tắc khí tức. Nội tâm của hắn thật sâu thở dài, đành phải dùng một chiêu kia. Lúc đầu chiêu này là tại giết chết Diệp Đồng đằng sau, lưu cho Liễu gia chủ, không ngờ rằng hiện tại liền muốn sử xuất. Ô, ô, ô! Thanh Y Lìa đạo nhân trong tay bấm niệm pháp quyết, tà khí sóng trùng điệp ngàn tầng, như là dậy sóng phun trào, kết đan cảnh khí tức đổ xuống mà ra. Phía sau hắn ngưng tụ ra một đạo to lớn quỷ anh. Quỷ anh thân thể bị hắc vụ che chắn, nhưng đầu lâu của nó đúng là mọc đầy lông tóc khô lâu, làm cho người tê cả da đầu. Nó giang hai cánh tay, hóa thành hai cái tà khí trùng thiên đại thủ, trong đó một cái lật tút xuống, đột nhiên hướng phía Diệp Đồng chấn áp tới. Một đại thủ khác thì là phóng hướng thiên không cự kiếm, cả hai chỉ chạm đến một hơi thời gian, song song trong bụi. Tốt. Liêu gia chủ mừng rỡ trong lòng, chống ra ô lớn, lần này thần quang càng thêm sáng chói lóa mắt, thậm chí chiếu sáng vùng trời này. Diệp Đồng có chút mắt trợn tròn, khá lắm, nguyên lai hai người kia đều tại giấu rốt, một cái so một cái âm, người một nhà đều giấu giếm. Hắn nhìn về phía phong thiên tỏa địa lại trận, nhíu mày, không cách nào thoát đi, chỉ có thể chọi cứng. Nội tâm không khỏi dâng lên bi thương cảm giác, mặt nạ cung cấp lực lượng, sắp khô kiệt. Ầm ầm. Đại thủ cùng sáng chói thần quang khoé động mà đến, đuôi bặm dần dần lên 3 trượng độ cao, một chỗ đỉnh núi tức thì bị san thành bình địa, thủy diệt hơi thở đang không ngừng một phát. Mà Diệp Đồng, liền thân ở chính trung tâm, hắn giờ phút này quần áo tả tơi, máu tươi như thác nước chảy xuống, khí tức giống như nến tàn trong gió, vô cùng thê thảm, suýt nữa khai tiệc. Hắn run run rẩy rẩy giơ lên một cái bình nhỏ, bên trong chảy xuôi đục ngầu chất lỏng, chính là tại Bách Hoa Cốc bên trong, phong chỉ được tặng cho hắn. Sư muội, sư minh có thể hay không sống, liền nhìn ngươi. Vừa mới nói xong, một ngụm im lìm bên dưới, đại địa khói đặc che trời, che đậy kín hết thảy. Liêu gia chủ trong mắt mang theo giải thoát, Huyền Thiên rốt cục chết, trong lòng của hắn hơi động một chút, bắt đầu đề phòng bên cạnh tà tu. Thanh Y Lìa đạo nhân nhìn thoáng qua Liêu gia chủ, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia sắc ý, người này đoạn không thể lưu. Nhưng vào lúc này, kinh biến nổi lên, một sợi mũi kiếm hàn mang thẳng vào mây xanh, binh gia sát khí bỗng nhiên quét sạch bát phương, một đạo huyết mang vạch phá bầu trời, thẳng giết hai người. Thanh Y Lìa đạo nhân trong mắt mang theo khó có thể tin vẻ chấn động. Hắn tay háo hất lên, thân hình hóa thành một đoàn hắc vụ, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Liêu gia chủ giận mắng một tiếng, quả nhiên không có khả năng tin tưởng tà tu hạng người. Hắn vỗ nhẹ nhận chữ vật, trong tay xuất hiện một khối tâm chắn, tản mát ra thần quang màu vàng. Không chỉ có như vậy, một kiện vải màu đen liệu hiện lộ mà ra, quấn quanh ở trên người hắn, bất quá trong nháy mắt liền hóa thành một kiện vừa người quần áo. Liêu gia tổng cộng có 5 kiện linh khí, trong đó 2 kiện cho Diệp Đồng, còn lại 3 kiện đều ở nơi này. Xoẹt xẹt. Diệp Đồng hóa thành huyết mang trực tiếp giết tới Liêu gia chủ trước người, mặc kiếm thân kiếm chạy xuôi hãi nhiên kiếm ý. Khí tức quanh người giống như thời kỳ toàn thịnh. Hắn một bộ huyền y giờ nấp ở trong màn đêm, mặt nạ vàng kim đem hắn phụ trợ không gì sánh được cao ngạo, lộ ra đôi tròng mắt kia bên trong, mang theo muôn lời không tan giống như hàn ý ngươi dựa vào cái gì còn không chết. Liêu gia chủ muốn điên rồi, liều mạng ngăn cản lấy kiếm đạo sát phạt, trước mắt Huyền Thiên tựa như là không bị thương một dạng, đơn giản nghe rợn cả người. Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, tâm chán, ô lớn, linh khí phẩm chất quần áo, đều tại ngăn lại có thể lấy tính mạng mình mà kiếm. Huyền y thanh niên trầm mặc không nói, chỉ có kinh thiên sát ý, trong tay mặc kiếm đang không ngừng tới gần Liêu gia chủ đầu lâu. Dường như rất nhanh liền sẽ đem nó xuyên qua. Đột nhiên, phương xa, Thanh Y Lìa đạo nhân trong mắt lóe lên u quang, trong tay ngưng ra một đoàn đũ hỏa, đang được chữa thương chính là hắn luyện chế, tự nhiên cũng có được làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát nhân chi đạo. Do mấy ngàn con máu yêu thú tế mà thành minh hỏa, không biết ngươi có thể gánh vác được. Thanh Y Lìa đạo nhân nhẹ giọng lẩm bẩm, cầm trong tay hỏa diễm ném Diệp Đồng, trong mắt mang theo thật sâu quán độc, lần này vốn nên kế hoạch đại thành, có thể hấp thu hết ngàn tên tu sĩ tinh khí.
tu sĩ tinh khí có thể cùng yêu thú khác biệt, lần này như thành, thực lực có thể phóng đại. Không ngờ rằng, thôi, tạo hóa trêu ngươi. Thanh Y Lìa đạo nhân khẽ lắc đầu, hắn còn muốn còn sống, tuyệt đối không thể tại Càn Nguyên địa vực dẫn bạo đan được chữa thương độc tính, chấp pháp điện nhất định có thể tra được hắn. Thiên Cơ Tiên Điện Thanh Y Lìa đạo nhân hừ lạnh một tiếng, điện này tu sĩ tất cả đều là thuộc giống chó, cùng chấp pháp điện cấu kết với nhau làm việc xấu, một cái tìm người, vào một cái người, quả thật nên chết. Hắn tại chỗ quanh chân, hư không mà ngồi, bắt đầu khôi phục tự thân tu vi, liễu gia chủ sống hay chết, không có quan hệ gì với hắn. U ám thâm thúy trong màn đêm, một đoàn đú hỏa lặng yên không một tiếng động ở giữa hướng phía Diệp Đồng rơi đi, mà cái sau lại là không có phát hiện mảy may dị dạng. Miễn hạ, coi chừng. Kinh biến lại lên. Chỉ gặp một cái màu đỏ tiểu hồ ly đúng là xuyên thấu trận pháp, trên đầu đỉnh lấy một tòa so với nó thân thể khổng lồ gấp mấy trăm lần độc phủ, trong phủ nhấc lên sóng nước dập dờn giống như gợn sóng. Gợn sóng cấp tốc mở rộng, hóa thành một đạo trong suốt bành trướng, đem Diệp Đồng cùng Liễu gia chủ cùng nhau bao phủ ở bên trong, đoàn kia đú hỏa thoáng chốc bị bình trướng ngăn cản lại. Tiểu hồng cáo móng đuốt nhỏ dùng sức huy vũ một chút, cần vương cứu giá. Đây là đại công đức à? Ánh mắt nó đều cười thành vành trăng quyết trạng. Lúc trước phát giác được Diệp Đồng khí tức, đến đây vụng trộm nhìn thoáng qua, kém chút hủ chết yêu. Thế là tiểu hồng cáo liền cưỡng ép vận dụng kim đan, khiêng trong động phủ trận pháp đến đây cứu trợ. Mặc dù sẽ có không thể nghịch tổn thương, nhưng tiểu hồng cáo không có chút nào thèm quan tâm, đại giới lại lớn, làm sao có thể cùng tiên đế miệng hạ so đâu? Cùng lúc đó, Diệp Đồng mực phát uốn múa, cánh tay nổi gân xanh, binh ra sát khí, tự thân kiếm ý, giống như nước thủy triều ngưng tụ cùng một chỗ, cho đến mặc kiếm mũi kiếm chỗ. Bởi vì sử dụng kiếm phá càn khôn, cho nên tiêu hao cái kia một sợi kiếm đạo phát tắc, lúc này lại khôi phục. Trận chiến này, hắn lúc trước hai sợi kiếm đạo phát tắc, toàn bộ cầm lấy đi chấn áp Thanh Y Lìa đạo nhân, người sau thực lực quá mức khủng bố. Kiếm đạo phát tắc, thế gian sát phạt cực hạn. Giang giác, giang giác. Liêu gia chủ trong tay tầm chắn dần dần xuất hiện vết nước, ô lớn cũng sắp phá toái, hắn toàn thân run rẩy không chỉ, tha ta, tha ta. Ta đem những này linh khí đều cho ngươi. Tại sợ hai tử vong bên dưới, phế lực như hắn, đạo tâm cũng không khỏi bắt đầu có vết nứt. Ha ha, Diệp Đồng cuối cùng mở miệng, hắn thần thức khẽ nhúc nhích. Kiếm đạo pháp tắc dung nhập mặc kiếm bên trong, thân kiếm hiện lên một đạo hào quang màu u lam. Nhớ kỹ, dưới hoàng truyền tụng ra tên ta, Huyền Thiên. Với anh. Đối mặt kiếm đạo pháp tắc, tấm chắn đông nhiên nổ tung, ô lớn hóa thành một miệng, Liêu gia chủ ngửa mặt lên trời thét dài, muốn dẫn bạo thể nội kim đan. Nhưng mà, bình chướng lần nữa nhấc lên gợn sóng, làm hắn tâm thần xuất hiện trở nên hoảng hốt. Khi Liêu gia chủ lấy lại tinh thần lúc, liền đã nhìn thấy một cô thi thể không đầu, máu vẩy trời cao. Chương 61 Lục Tiên Bạch Khởi Quân Lâm Cửu Tiêu. Chương 61 Lục Tiên Bạch Khởi Quân Lâm Cửu Tiêu. Làm sao lại? Phương xa thiên cung, Thanh Y Lìa đạo nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin, Liễu gia chủ bị chém đầu, tại trong nháy mắt phát sinh, hắn thậm chí chưa từng kịp phản ứng. Hắn nhìn về phía trên mặt đất tiểu hồng cáo, cùng cái kia đạo bình chướng trong suốt, trong mắt có thật sâu kiêng kỵ. Nếu như không phải cái này đáng chết hồ ly, đêm qua đột nhiên thực lực trở nên cực kỳ bé nhỏ, hắn là tuyệt đối không dám ở nơi đây động thủ. Thanh Y Lìa đạo nhân mắt nhìn Diệp Đồng, chợt đem đoàn kia ú hỏa hoán trở về, sắc mặt vùng vẫy một hồi, giống như là lâm vào một loại nào đó xoắn xuýt bên trong. Hắn than nhẹ một tiếng, trong lòng đã làm ra quyết định, tiếp tục hơi khép hai mắt. Quanh thân không ngừng có sương mù màu đen đang phun trào. Sở dĩ đem Diệp Đồng vây ở nơi đây vây giết, cũng không phải bởi vì nơi đây khoảng cách Khâu Thành khá xa. Miễn hạ, tiểu hồng hồ linh sống ở trong núi nhảy lên, rất nhanh liền tới đến Diệp Đồng trước người, trong mắt tràn đầy quan tâm. Đây chính là so trời còn cao hơn ủi, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ta không sao, còn có dư lực. Diệp Đồng mỉm cười, nhìn về phía phương xa trên trời cao Thanh Y Lìa đạo nhân, trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng chiến đấu không giống với a. Trong mắt của hắn mang theo một tia tự trách. Hay là thực lực quá yếu, nếu như có thể một kiếm miểu sát địch nhân, lấy ở đâu nhiều như vậy khúc chết. Nếu như không phải phong chỉ nhược tặng cho hắn bình thuốc nhỏ, dược hiệu tương đương người tiên, chỉ sợ chính mình sớm đã bỏ mình. Tranh thủ về sau có thể, lớn gọi một tiếng kiếm phá càn khôn, sau đó đập chết tất cả mọi người. Miễn hạ, chúng ta chạy mau đi. Tiểu hồ ly mở to hai mắt, phía sau ba cái đuôi không ngừng lung lay, tên tà tu kia đang hấp thu ta bố trí âm khí, đến lúc đó, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Âm khí. Diệp Đông nhìn về phía mình cái thứ hai ân nhân cứu mạng, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng. Đoàn kia u hỏa tại hắn giết chết Liêu gia chủ sau đã nhận ra, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tiểu hồ ly có chút chần chờ, sau đó nâng lên cái đầu nhỏ tội nghiệp nói miệng hạ, ta không muốn cùng người tộc liên hệ, cho nên hướng chấp pháp điện muốn không ít âm khí. Nói đến đây, nó cúi đầu, không dám nhìn tới Diệp Đồng. Nó trấn thủ nơi đây mấy chục năm, lấy được âm khí số lượng rất khổng lồ, khu trục đi ngang qua phàm nhân lúc, còn có thể ngẫu nhiên hấp thu một chút tác dụng tới tu luyện. Mà Diệp Đồng đêm qua đưa nó một thân đạo hạnh toàn bộ phá tán mất, Thanh Y Lìa đạo nhân tới đây bảy trận lúc, tiểu hồ ly chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, mắt nhỏ kém chút đều khóc sưng lên. Giận mà không dám nói gì, trốn ở trong động phủ cũng là không dám đi, chỉ là không nghĩ tới dưới mắt vậy mà hại tiên đế miệng hạ. Bất quá tiểu hồ ly hiện tại có chút hoài nghi, trước mắt thân mang huyền ý đi, mặt mang mặt nạ người, đến cùng có phải hay không tiên tần đế quốc chi chủ vị kia vô thượng tiên đế? Vạn nhất là giả vậy, nó chẳng phải là không công đưa ra một cái mạng? Không có việc gì, có ta ở đây. Diệp Đồng hao hao tiểu hồ ly đầu, lần thứ nhất biết âm khí còn có bực này tác dụng. Hắn đem tiểu hồng cáo để đặt một bên, lặng lặng nhìn chăm chú lên Thanh Y Lìa đạo nhân, sau đó có chút nắm chặt một chút mặc kiếm, chạy trốn. Cũng không phải phong cách của hắn. Thu này không báo không phải quân tử. Diệp Đồng đột nhiên giẫm lên trời, sát ý trùng thiên, đánh thẳng Thanh Y Lìa đạo nhân mà đi. Siêu. Một đoàn hắc vụ từ Thanh Y Lìa đạo nhân quanh thân đánh tới,
Diệp Đồng cầm kiếm một bổ, đúng là phảng phất chém vào trên đông, cả người nhất thời bị đánh lui đến mặt đất. Diệp Đồng xông tới, lại bị đánh lui mặt đất. Đi lên, đánh lui. Sau một nén nhang, Diệp Đồng lần nữa về tới mặt đất, hắn nhìn về phía tiểu hồ ly, chân thành nói, làm nguyện cô nương, chúng ta làm như thế nào chạy? Tiểu hồ ly nao nao, ngây ngốc giống như giơ lên móng vuốt nhỏ, chỉ hướng động phủ của mình, ngươi đi vào, ta khiêng ngươi. Nó hiện tại rất là hoài nghi, chính mình có phải hay không nên tới cái này, tên tà tu kia chắc chắn giết yêu diệt khẩu. Người trước mắt, giống như không phải tiên đế miện hạ a. Tiểu hồ ly trong mắt rưng rưng, sinh không thể luyến, tiên đế miện hạ nào có yếu như vậy, ô, hồ sinh chẳng lẽ liền muốn dễ dàng như thế kết thúc rồi hả? Diệp Đồng cũng không biết tiểu hồ ly lại não bổ thứ gì, hắn giờ phút này có chút tim đập nhanh, thanh y địa đạo nhân thực lực giống như càng kinh khủng, cảm giác gáp bách đập vào mặt. Hắn mắt nhìn ngơ ngác tiểu hồ ly, bất đắc dĩ cười cười, ngươi đi cho đi, khiêm động phủ là không chạy nổi tên tà tu kia. Hắn có thể nhìn ra, tiểu hồ ly có được một loại nào đó có thể xuyên qua phong thiên tỏa địa đại trận thủ đoạn. Mà thanh y địa đạo nhân phía sau, đã có mông lung quỷ ảnh đang lưu động, quỷ dị không gì sánh được, dường như hư linh. Chân chính hư linh. Đây là, sắp hỏi hư cảnh điểm báo. Diệp Đồng ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn còn có một kế, có thể hay không sống, xem thiên mệnh. Chúng ta chạy mau đi. Tiểu hồ ly phản ứng lại, xô đẩy Diệp Đồng, giọng nghẹn nào dị thường dày đặc, mặc kệ người sau có phải hay không tiên đế miện hạ, tóm lại, nó đã lên phải thuyền rằng. Nhưng mà Diệp Đồng không có phản ứng chút nào. Ngươi không chạy, vậy ta có thể chạy. Ta thật chạy. Tiên đế miện hạ. Đại lừa gạt. Đáng giận. Tiểu hồ ly rất là sốt ruột, bắt đầu điều động thể nội kim đan chi lực, đây là một lần cuối cùng điều động, từ đó đằng sau, lại không kim đan, nó phải lần nữa bắt đầu tu luyện. Ô, đại lừa gạt, bị ngươi lừa thảm rồi. Tiểu hồ ly khóc không ra nước mắt, cưỡng ép thôi động thể nội kim đan, đưa nó cùng Diệp Đồng ngự không đến trong động phủ, mà hậu thân sau ba cái đuôi bắt đầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Một cỗ lực lượng không gian lặng yên tràn ngập. Nhưng vào đúng lúc này, thanh y địa đạo nhân giống như là chú ý tới phía dưới động tĩnh, bình tĩnh mở miệng nói, ta vốn muốn lợi dụng nơi đây âm khí, chống cự thiên đạo lợi thể. Không nghĩ tới, cái kia liếu gia chủ thực lực như vậy chi yếu, bị ngươi một kiếm chém giết, lúc này mới bất đắc dĩ cưỡng ép đột phá hỏi hư cảnh. Kể từ đó, ta nếu là dám vi phạm thiên đạo lợi thể, cũng chỉ có hồn phi phách tán một con đường như vậy. Đến tận đây, cái kia hơn ngàn tên tu sĩ tinh khí, ta cũng không còn cách nào đạt được. Huyền Thiên đạo hữu. Thanh y lìa đạo nhân trong mắt mang theo một tia hồi ức, thoáng qua tức thì, ánh mắt trở nên thâm thẳm lạnh nhạt, thẳng vào nhìn về phía Diệp Đồng, ngươi nên như thế nào bồi thường ta đây? Ầm ầm. Một đạo thân ảnh như quỷ mị từ phía sau hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân màu đen đặc, có được thiên diện, vô tận oan hồn tiếng thét chói tai từ đó vang vọng ra. Thanh y lìa đạo nhân trong tay có lưu ưu hỏa, phía sau mấy trượng độ cao quỷ ảnh giống như một ngọn núi nhỏ, mang theo một cỗ khó nói nên lời uy áp. Khí tức của hắn quỷ dị không gì sánh được, quanh thân có vô số hắc vụ đang lưu chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân, toát ra làm cho người dùng mình âm hàn hơi thở. Vô tận si mị võng lượng tại hư không du đãng, âm phong gào thét mà qua mỗi một chỗ, đều trở nên không có chút nào một tia sinh cơ, cây cối hoa cỏ tất cả đều trong phút chốc khô héo. Trong động phủ, tiểu hồ ly lỗ thai đều bị dọa mềm nhũn, tiến vào Diệp Đồng trong ngực, che mắt không dám nhìn tới bên ngoài, bọn hắn đã chạy không xong. Thanh y lìa đạo nhân quét qua tay áo, đại điệu đông nhiên tràn ngập khởi trận hắc vụ, phủ thực mỗi một tấc đất, ưu hỏa cũng theo đó ném đi, đốt cháy trên đại địa hết thảy. Hắn cũng không phải thật sự là hỏi hư cảnh, hư linh còn chưa ngưng tụ hoàn thành, đương nhiên, nếu như hắn muốn, có thể vừa bước một bước vào hỏi hư cảnh. Chỉ bất quá, như thế sẽ dẫn tới lôi kiếp. Thanh y lìa đạo nhân tay phải dương lên, dùng hắc vụ ngưng ra hơn ngàn trôi cao vài trượng bóng ma trường kiếm, nơi đây không nên ở lâu, đến mau chóng giải quyết hết Huyền Thiên. Hiu, ưu hỏa thiêu đốt, hắc vụ ăn mòn, bóng ma trường kiếm công kích, động phủ bắt đầu dần sụp đổ, tựa như là bị hòa tan bình thường, một tia bụi bặm cũng không có. Tiểu hồ ly trốn ở Diệp Đồng trong ngực, trong hốc mắt đã dựng dụng ra to như hạt đậu nước mắt, trong lòng đã là hận chết Diệp Đồng, đại lừa gạt này nhưng làm nó lừa gạt thẳm rồi. Khí vận không có, tu vi không có, kim đan không có, thậm chí nhà cũng mất. U hỏa dần dần thiêu cháy tất cả vật chất, đi tới trước người của bọn hắn, tiểu hồ ly to như hạt đậu nước mắt không cầm được chảy xuống, lần này tốt, tính mệnh cũng mất. Đạo hữu. Thanh y lìa đạo nhân thở dài một tiếng, trong tay xuất hiện một viên có mang kịch độc liệu thương đan, hắn nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, liệu thương đan đánh thẳng Diệp Đồng mà đi. Lên đường bình an, chớ trách ta. Chớ trách ta thanh ý lìa đạo nhân không ngừng nỉ non, làm xong đây hết thảy sau, hắn quay người rời đi, kịch độc chẳng mấy chốc sẽ bộc phát, u hỏa cũng sẽ đốt hết thảy sinh cơ. Huyền Tiên đạo hữu, chớ trách ta a, ta rất hiếu kỳ, ngươi có phải hay không đối với liệu thương đan có rất lớn chấp nghiệm? Một đạo nhàn nhạt tiếng nói giống như một hơi gió mát đánh tới, truyền khắp tại mỗi một chỗ, u hỏa đột nhiên tắt, hắc vụ đột nhiên tán, âm kiếm đột nhiên đoạn. Giữa thiên địa bị một cỗ màu đỏ tươi huyết sắc bao phủ. Huyền Y dị thanh niên chậm rãi ngước mắt, cầm trong tay một viên liệu thương đan, mặt nạ vàng kim hai gò má hiện lộ ra một tia màu vàng kim nhàn nhạt. Dần dần quanh quẩn khắp nơi, dập dờn tại mỗi một chỗ. Cùng lúc đó, một cỗ túc sát hơi thở hướng phía khắp nơi bát hoang lan tràn mà đi, phong thiên tỏa địa đại trận đống nhiên phá thoái, thậm chí liền ngay cả không gian cũng nhấc lên một tia gợn sóng. Huyền Y dị thanh niên áo bào không gió mà bay, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường thương, sau lưng một tôn rộng rãi diệu thế chi pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, khom người tại sau lưng nó. Hoàng Hoàng Thiên Uy, Quân Lâm Cửu Tiêu, Lục Tiên, Bạch Khởi.
Chương 62 Thanh Y Diệp đạo nhân đồng quy vu tận. Chương 62 Thanh Y Diệp đạo nhân đồng quy vu tận. Huyền Y Diệp thanh niên ánh mắt hơi quật lên, cầm trong tay liệu thương đan nắm nuốt một miệng, ánh mắt như thân ở chính ngày, quan sát thiên khung mà đi, giống như tiên thần hàng thế, đạm mạc, thâm thúy. Phương xa thiên cung, Thanh Y Diệp đạo nhân thân thể đột nhiên cứng đờ, con mắt dần dần trợ to, rung động không nói gì, lực lượng thật kinh khủng. Hắn cứng ngắc nhìn về phía sau lưng, trong nháy mắt thần hồn chập chờn, đạo tâm bất ổn, thần sắc khó coi tới cực điểm, tu hành mấy chục năm, đúng là gặp được khủng bố như thế sinh linh. Cái này cũng không phải huyền thiên. Tiểu hồ ly đã là triệt để trợn tròn mắt, rung động ngay tại chỗ, hô hấp đã ngưng trệ, đúng nửa ngày nói không nên lời một câu. Nó trong lòng có cực độ ấy nấy, ta thật ngốc, vậy mà hoài nghi miệng hạ thân phận. Mặt nạ màu vàng nóng, phổ thông huyền y y, cái kia phiêu giật trên không trung khí vận kim mang. Thời gian dần trôi qua, tiểu hồ ly thần sắc trở nên hưng phấn không thôi, trong mắt nhỏ mang theo nóng bỏng vô biên cùng tôn sùng. Nó cái kia tràn đầy cuồng nhiệt tiếng nói vang vọng bát phương, thủy hoàng tiên đế miệng hạ. Một đạo phượng gáy vang vọng tại đỉnh núi, trong một chớp mắt một cái lửa hoàng hư ảnh hiện lộ mà ra, đem bầu trời nhiễm đến hỏa hồng một mảnh. Bầu trời đánh tới một cỗ hương thơm, Tô Thanh Huyền đạp tiên mà đến. Không chỉ có như vậy, Chu đạo tâm thần rung động, bao gồm khoan thai tới chậm tám tên chấp pháp điện hoàng giai làm. Tất cả mọi người tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ, liền ngay cả Tô Thanh Huyền cũng kinh ngạc ngắm nhìn cao thiên, trong mắt hiện lên một đạo dị dạng quang trạch. Trong hốc mắt của bọn họ tựa hồ phản chiếu ra một đạo tuyệt thế thân ảnh, hắn tại ước vạn máu tươi giết chóc bên trong chìm nổi, hắn tại độc lập với thiên ngoại quan sát thế gian. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân hủy diệt mênh mông tinh thần, cùng thiên địa người mạnh nhất tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà đại chiến. Thủy Hoàng Tiên Đế Chu mập mạp ngoài miệng không ngừng nỉ non, giống như là nghe nói đến cực độ sợ hãi nói như vậy, thân thể thoáng chốc rung động như run rẩy, tê cả da đầu, dù mình. Huyền Thiên lại là Tiên Tần Đế Quốc vô thượng tiên đế, mà một màn này, nhất định sẽ trở thành Thanh Y Lìa đạo nhân vĩnh hằng ngắc ngộng, hắn như là một điêu giống như không nhúc nhích, kinh hồn tăng đảm, hô hấp ngưng trệ nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, đương theo lấy tràn ngập chân trời khí vận kim quang, Huyền Y Lìa thanh niên thân ảnh mở mịt, lạnh nhạt đi ra cái kia đầy trời trong quang hoa, phảng phất từ vạn cổ tang thương chỗ ung dung đi tới. Hắn mỗi đi một bước, thiên địa đại thế liền hội tụ ở nó thân, bất quá hắn thân ảnh cũng không lộ ra như vậy kinh thiên động địa, ngược lại để lộ ra một cố lạnh nhạt, xem vạn linh là không có gì. Huyền Y Diệp thanh niên nhẹ nhàng trong mắt, nhìn thoáng qua Tô Thanh Huyền, mỉm cười, nếu lại khách tới người, như vậy, bản tọa liền không bồi ngươi ở chỗ này chơi bừa. Ầm ầm, một thanh huyết sắc trường thương giống như vạn trượng cổ nhạc giống như ngưng tụ trên không trung, uy năng đủ để khiến cái này thương khung vì đó rung động, cái kia tinh thuần đến cực hạn binh gia sát khí, có thể so với kiếm đạo đỉnh cao nhất. Thanh Y Diệp đạo nhân toàn thân run rẩy không chỉ, đã mất tâm phản kháng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, đạo tâm tại thời khắc này sụp đổ, làm sao thật sẽ có giả heo ăn thịt hổ cường giả tuyệt thế. Cho nên, ngươi trước khi chết, có thể cáo chi một chút, ngươi có phải hay không đối với liệu thương đan có cái gì chấp niệm? Huyền Y Dị thanh niên từ tốn nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía Tô Thanh Huyền, sau đó ngón tay lặng yên khẽ động, hư linh ảo ảnh thuật đang điên cuồng tôi động. Huyền Thiên, Thanh Y Dị đạo nhân chạm được phong ma, nổi giận gầm lên một tiếng, 30 năm trước, mẫu thân của ta bệnh nặng không được trị, thế là ta liền đi cầu tiên môn đệ tử, bọn hắn để cho ta quỳ xuống 10 ngày 10 đêm. Ta quỳ xuống, liền vì một viên nhất phẩm liệu thương đan. Thế nhưng là bọn hắn gạt ta. Thanh Y Lìa đạo nhân toàn thân tản mát ra kinh thiên tà khí, trên mặt vẻ điên cuồng càng càng liệt. Giờ khắc này, si mị võng lượng ở khắp mọi nơi, lôi cuốn lấy ú hỏa đánh thẳng thiên cung. Suy, kinh khủng thương ảnh trong chớp mắt hòa tan mất hết thảy, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt ngưng kết, phản phất tại tiên đế trước mặt, bất luận cái gì vùng vây dây chết đều là vô dụng. Thanh Y Lìa đạo nhân không chút nào hết hy vọng, chạm nhược phong mà, sợi tóc lộn xộn, tiếp tục hướng phía Diệp Đồng đánh tới, một thân tà khí trùng thiên. Nhưng mà trên bầu trời thương ảnh bắt đầu bắn ra yêu ớt long âm, thương khung vì đó rung động, vạn lôi cuộn cuộn, thanh thế dọa người. Đại nhân, chúng ta chạy mau đi. Chu đạo khẩn trương mở miệng nói, thân thể mập mạp đang không ngừng run lên, cuối cùng là thần thánh phương nào a? Thủy hoàng đế, hắn không tin. Các loại, Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, nàng cảm giác được tiểu sư đệ khí tức, giống như là đã trải qua một trận đại chiến. Còn lại 8 tên hoàng giai làm, run lẩy bẩy, trốn ở Tô Thanh Huyền sau lưng, há miệng muốn nói, nhưng lại đình chỉ. Phương xa, Thanh Y Lìa đạo nhân bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất, y phục bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ, hắn ánh mắt mở đi. Thật lâu thất thần, ngoài miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, ta là bị mẫu thân nhặt được mà nuôi lớn, mặc dù ta không phải nàng thân sinh, nhưng nàng đồng dạng tốt với ta. Chúng ta trước kia rất nghèo, cơm đều ăn không đủ no. Nàng vẫn còn muốn ta làm người tốt, kết quả bị người khi dễ đến ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Nàng chỉ là cái phàm nhân, ha 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 ha. Thanh Y Lìa đạo nhân ngửa mặt lên trời thét dài, tay áo tản mát ra vô tận oan hồn, giống như đang gầm hét, hắn nhìn về phía từ thiên khung ngang qua mà đến huyết sắc trường đường, nó cột trụ nhọn hoắt ngay tại nhắm ngay chính mình. Mẫu thân nàng được bệnh nặng, các đại dược thương đều có dược liệu, lại bởi vì chúng ta không có tiền, chính là không cho ta. Ta đi cầu những cái được gọi là tu sĩ, cầu xin một viên liệu thương đan, vì 10 ngày 10 đêm. Bọn hắn gạt ta a. Đùa bỡn ta 10 ngày 10 đêm, phàm nhân chết, đối bọn hắn tới nói, vẫn còn so sánh không lên một viên thấp kém nhất phẩm liệu thương đan. Ha ha ha. Thanh Y Lìa đạo nhân trong mắt vằn bệnh tiêu máu, đã lâm vào điên dại, thân hình lóe lên, đón trường thương mà lên, huyết tính đã bị căm giận ngút trời bức ra. Vì cái gì? Vì cái gì một cái mạng không sánh bằng một viên nhất phẩm liệu thương đan? Huyền Thiên, ngươi nói cho ta biết. Vì cái gì? Thanh Y Lìa đạo nhân sợi tóc biến thành tóc trắng, nhất niệm đầu bạc, hắn tròn mắt tận nước, quanh thân đoan hồn vị khóc sói gào, tiếng cười to, khóc lớn âm thanh, xen lẫn cùng một chỗ, quần ma là vũ. Huyền Y Lìa thanh niên trầm mặc không nói, ngón tay điểm nhẹ,
thương ảnh run nhẹ nhẹ, một đạo hồng mang hiện lên, thanh y lìa đạo nhân bỗng nhiên bị oanh kích trên mặt đất, há miệng phun ra máu đen. Chờ ta quyết định, đi đoạt một người tiền sau. Dược thương nhìn ta sốt ruột, thừa cơ đem giá cả để cao, thanh y lìa đạo nhân dãy rủa đứng dậy, trong mắt ôm hận, oan khí trùng thiên, ta giết hắn, cầm thuốc trở về nhà thế nhưng là. Bình một tiếng, thanh y lìa đạo nhân quỳ trên mặt đất, đầy mắt mờ mịt, ngoài miệng lẩm bẩm nói, mẫu thân, nàng đã chết. Sau đó, hắn trầm mặc im lặng, chỉ là lặng lặng nhìn xem trên mặt đất máu tươi, phản chiếu lấy chính mình tấm kia lắc lư không thôi gương mặt, quen thuộc mà xa lạ. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đi sờ soạn một chút tấm kia đã nhu thoái gương mặt. Mẫu thân, ta không hối hận, thanh y lìa đạo nhân lộ ra vẻ mỉm cười, thể nội phát ra một đạo thanh âm vang minh, khí tức đang không ngừng kéo lên, từ nửa bước hỏi hư tăng lên đến, hỏi hư cảnh. Ầm ầm, hỏi hư cảnh lôi kiếp lên. Cùng lúc đó, mang theo độc tính liệu thương đan, bị triệt để dẫn bạo. Ầm ầm, thiên khung mây đen đột nhiên nổi lên, sấm sét vang rội, lôi kiếp lực lượng tràn ngập tại thiên địa, còn có vi phạm thiên đạo lời thể diệt linh chi kiếp. Hai đại tuyên cổ lôi kiếp giáng lâm tại vùng trời này mang đại địa, liền ngay cả Khâu Thành bên trong vô số sinh linh cũng bị bao phủ ở bên trong, bọn hắn câm như hến, vạn phần hoảng sợ. Thanh y lìa đạo nhân đứng dậy, nội tâm thật sâu thở dài, đã không cách nào thoát ly. Hắn nhìn về phía bầu trời, khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị, đồng quy vu tận đi huyền tiên. Chương 63 truy sát huyền tiên, chương 63 truy sát huyền tiên đại nhân, chúng ta mau bỏ đi. Chu Mập Mạp vẻ mặt nghiêm túc, trong tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, lôi kiếp này không phải người độ kiếp không thể nhập, tên tà tu kia còn vi phạm với thiên đạo lời thề, diệt linh chi kiếp cùng nhau giáng lâm, thập tử vô sinh. Các ngươi tiến đến Khâu Thành, mang bách tính rút lui. Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt không ngừng đảo qua đại địa, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Chu Mập Mạp muốn nói lại thôi, tu sĩ lôi kiếp bị ngoại nhân tiến vào, uy lực sẽ bao nhiêu lần tăng. Hắn do dự một hơi, cắn răng, mang theo còn lại 8 người rời đi nơi đây. Tiểu sư đệ Tô Thanh Huyền trong mắt để lộ ra một tia mê mang, nàng có thể rõ ràng cảm giác được nơi đây có diệp đồng khí tức, thậm chí càng dày đặc, chính là không biết người ở chỗ nào. Trên bầu trời, lôi kiếp chi lực đang không ngừng quyết tán, mây đen áp đỉnh, dị tượng cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng, lôi đình lập lòe, khủng bố tuyệt luân. Thậm chí, một cỗ khí tức huyền ảo tràn ngập trong đó, dường như thiên đạo lửa giận, muốn hủy diệt hết thể sinh cơ, vi phạm lời thể tu sĩ, khi tiếp nhận diệt linh chi kiếp. Miễn hạ, chúng ta đi mau, tiểu hồ ly lòng nóng như lửa đốt. Che mắt không dám nhìn tới, lông tóc đã dựng đứng, trong lòng hàn ý càng ngày càng sâu, băng lãnh thấu xương. Ha 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 ha, Huyền Thiên, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Thanh y lìa đạo nhân tiếng cười tương đương càn rỡ, trước khi chết có thể đem như vậy nhân vật tuyệt thế kéo xuống được sâu, không uổng công đời này. Phải không? Huyền y gì thanh niên lạnh nhạt mở miệng, đối với tiểu hồ ly khuyên giải càng là thờ ơ, hắn mượn bạch khởi chân linh chi lực, có thể ra một thương này. Mà đối mặt như vậy rộng rãi thiên kiếp, hắn nhẹ nhàng nâng mắt, mặt nạ hai bên toát ra nhàn nhạt kim huy, tiếng nói bình tĩnh đến như là vạn cổ hàn sương. Lan. Vừa mới nói xong, không khí tựa hồ đang trong chớp nhoáng này ngưng kết, mãnh liệt lôi kiếp phía trên chập trùng kiếp vân vì đó ngưng trệ, yên tĩnh như chết biển, một tia gợn sóng cũng không có, thậm chí tiếng gió cũng theo đó biến mất. Trong một chớp mắt, lôi kiếp chi lực cấp tốc tiêu tán, diệt linh chi kiếp đồng thời biến mất vô tung vô ảnh, thiên đạo lao ra tử tựa hồ nhẹ gật đầu, biết. Phương xa Chu đạo một đoàn người, tất cả đều mắt trợn tròn, lôi kiếp chi lực tốt như vậy bừng bừng đột nhiên tiêu tán, còn muốn hay không đi Khâu Thành. Bọn hắn dừng chân lại, hiếu kỳ hướng về hậu phương nhìn lại, chỉ một thoáng như là gặp quỷ giống như, Huyền Thiên đến tột cùng là người phương nào? Không, không có khả năng. Thanh y lìa đạo nhân gào thét, trong lòng không có bởi vì lôi kiếp mà biến mất vui sướng, ngược lại dâng lên cực độ sợ hãi, kinh dị cảm giác trải rộng toàn thân. Hắn sợi tóc lộn xộn ở không trung của vũ, ngửa mặt lên trời nhìn lại, run giọng nói: ngươi đến tuột cùng là ai? Diệp Đồng cũng có chút ngộng, hắn vừa rồi chỉ là cảm thấy một cỗ lửa giận vô hình thúc đẩy hắn nói ra lan chữ. Bất quá đối mặt thanh y lìa đạo nhân chất vấn, đối mặt Tô Thanh Huyền ánh mắt nghi hoặc, thân hình hắn sừng sững không trung, không nhúc nhích, đã có bạch khởi 9 phần chân truyền, phong khinh vân đạm, hiển thị rõ cao thủ tuyệt thế phong phạm. Ngao, tiểu hồ ly mở to mắt, thấy thế bỗng cảm giác đại hỉ. Không hổ là miễn hạ, trong nháy mắt thiên kiếp hôi phiên diệt, thiên đạo cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thế là nó có chút hất cằm lên, tiêu ngạo nói, hắn chính là anh minh thần võ, trí lực phi phàm, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phòng, không gì làm không được, không người đi tới, thiên hạ giang hà thu hết lòng bàn chân, sáng tạo ra tiên tần đế quốc tuyên cổ tiên đỉnh chi chủ, lại tần vô thượng chi tiên đế. Lời ấy vừa rơi xuống, không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Cần vương cứu giá, hồ ly ta à, phát đạt rồi. Tiểu hồ ly âm thầm mừng thầm, hận không thể hiện tại liền chạy ôm lấy Diệp Đồng đùi, khóc lên một cú họng, tiên đế miễn hạ, trước đó hoài nghi ngài, chỉ là ta bị ma quỷ ám ảnh, ngài chớ nên hiểu lầm. Huyền Thiên là ta thua. Thanh y lìa đạo nhân đắng chát nói ra, phá vỡ nơi đây yên tĩnh, hắn cũng không cho là Huyền Thiên là tiên đế, mà là một tên đối thủ cực kỳ cường đại. Thời gian dần trôi qua, hắn nâng lên đầu, trong mắt chứa một tia sáng huy, tiếng nói mang theo ý cười, bất quá, ngươi cũng thua, ta đã dẫn bạo đan được chữa thương độc tính. Diệp Đồng ngón tay khẽ run, hắn cũng không nhận ra diệt linh chi kiếp, mà sở dĩ kéo dài lâu như vậy, trừ ngưng tụ phân thân, một mục đích khác chính là vì tránh cho thanh y lìa đạo nhân dẫn bạo độc tính. Không ngờ rằng, thừa thiếu thời thảm trạng, để thanh ý lìa đạo nhân có đồng quy vu tận ý nghĩ, sinh mà chưa nuôi đoạn chỉ còn, sinh mà nuôi dưỡng chặt đầu còn, chưa sinh mà nuôi vĩnh thế khó còn. Huyền y thì thanh niên than nhẹ một tiếng, trong mắt chạy xuôi qua một tia huyết mang, triệt để kích hoạt bạch khởi chân linh cho hắn lực lượng. Hoàng hoàng thiên uy, tuân ta sắp mệnh. Hắn ngữ khí hờ hững, trường thương trong tay trực chỉ thanh ý lìa đạo nhân, thiên khung to lớn thương ảnh giống như một đầu kinh thế cự long, thôn vân thổ vụ ở giữa, ngưng tụ ra vô số huyết sắc trường long. chém không tha. Một đạo kinh thiên động địa hiệu lệnh thanh chấn động bát phương, đây là thân ở kính nguyệt trong không gian bạch khởi thanh âm. Giờ khắc này, long trời lở đất, vô tận bụi đất giống như biển động bình thường bốc lên mà lên, rộng lớn tiên quang từ thương ảnh bên trong bắn ra, xông thẳng lên trời. Trong một chớp mắt, huyết khí quanh quẩn chín ngày, lực lượng kinh khủng tại hội tụ, toàn bộ tinh không phảng phất trở nên ảm đạm vô quang, ngàn đầu huyết long bị một thương oanh ra. Lực lượng phát tác, trời nguyện theo người phù hộ. Một thương này, không cách nào tránh đi. Cái kia giữ tận huyết sắc trường long, vòng vòng trùng trùng điệp điệp, bạo ngược không gì sánh được, đột nhiên hướng phía Thanh Ý Địa đạo nhân tính hủy diệt gào thét mà đi. Nơi đây thiên địa, thậm chí phương viên mấy trăm dặm chi địa, tại thời khắc này đều đắm chìm trong huyết sắc quang mang bên trong, rộng lớn bằng bạc, khí thôn sơn hà, vinh ra sát khí vào lúc này đột nhiên một phát. Thanh Ý Địa đạo nhân khô tọa tại vô tận huyết sắc phía dưới, khi hai mắt theo huyết sắc thu hết thời khắc, mà chậm rãi nhắm mắt lại lúc, đột nhiên một tên diện mạo hiền hòa phụ nhân lịch ánh sáng hướng hắn đi tới. "Tiểu Vũ à, ngươi có hay không ăn cơm thật ngon, không tiếp tục đói bụng đi, ngươi nhìn ngươi gầy thành dáng vẻ đó." Mẹ có chút hối hận, bây giờ thế đạo, muốn ăn cơm cũng khó khăn, liền không nên để cho người học ăn. Huệ phong ấm áp dễ chịu, gió đêm ung dung thổi tới, nhẹ phẩy Thanh Ý Địa đạo nhân sợi tóc, nhấc lên một sợi nhỏ xíu phiêu hốt, phảng phất giống như mê vụ đẩy ra. Trong mắt của hắn nước mắt vỡ đê mà đến, mơ hồ trong mắt hết thảy, lộ ra một tia mỉm cười giải thoát, ôn nhu nói, "Mẹ, ta chưa từng hối hận." Ầm ầm, huyết sát thương ảnh cả thế gian mà đến, huyết sát trường long vắt ngang thiên địa, vô tận sát cơ bỗng nhiên bộc phát, bao trùm hết thảy, chôn vùi hết thảy sinh cơ. Kết thúc. Huyền Ý Địa thanh niên thật sâu thở dài, hắn mắt nhìn Tô Thanh Huyền, thân hình hơi nhấc nháy, xuất hiện ở tiểu hồ ly trước mặt. "Ta nhìn ngươi giống người." Hắn nói đi đằng sau, mặt nạ trên mặt triệt để trở nên ảm đạm vô quang, lực lượng giống như thủy triều biến mất, còn chưa chờ tiểu hồ ly mở miệng, liền hóa thành một đạo huyết mang phá không rời đi. Cùng lúc đó, phương xa rách rơi trên đại địa, một bóng người dãy rủa đứng dậy, mở ra trên đầu bụi đất, lộ ra một tấm thanh tú khuôn mặt, chính là Diệp Đồng. "Tiểu sư đệ." Tô Thanh Huyền trong mắt mang theo một tia mừng rỡ, nàng đem một bình đan được chữa thương dùng linh lực ôn nhu nắm đi, sau đó ánh mắt nhìn về phía phương xa cái tia đạo huyết mang, chần chờ một hơi, trực tiếp đuổi theo. "Tiểu sư đệ không có việc gì liền tốt, chỉ là chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có một cố cảm xúc, thúc đẩy nàng đuổi theo giết Huyền Thiên." "Huyền Thiên muốn chạy, mau đuổi theo." Chu đạo gầm thét một tiếng, xuất ra mấy tấm phù lục, toàn bộ đập vào trên thân, Huyền Thiên vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến, khẳng định bị thương. Hắn mắt nhìn một bên chật vật Diệp Đồng sau đó hướng về phương xa truy sát mà đi, lưu lại một đạo cười gian, "Hừ hừ, Diệp thổ phỉ, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, từ xưa đến nay, bị cường giả dư âm chiến đấu cho đánh chết con tôm nhỏ cũng không ít, tính ngươi vận khí tốt." Còn lại 8 tên hoàng giai làm, ánh mắt ngưng tụ, tất cả đều hóa thành lưu quang mau chóng bay đi, bắt Huyền Thiên mới là mục đích chuyến đi này. Đại Tần Tiên Đế chỉ là con hồ yêu kia lời nói của một bên, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Mà tiểu hồ ly thời khắc này trạng thái có chút cổ quái, toàn thân bị khí vận kim quang bao phủ, căn bản không thể động đậy. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiên Đế đại nhân bị một đám chấp pháp điện tu sĩ truy sát, lòng nóng như lửa đốt cũng không thể tránh được, nhìn nó tình huống, tựa hồ rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Chương 64 sư tỷ, giết người. Chương 64 sư tỷ, giết người. Khâu Thành. Lúc này bầu trời nhấc lên một sợi thần hy, theo tầng mây gợn sóng, bắt đầu dần dần mở rộng, đem trọn phiến thiên địa nhuộm thành một mảnh màu vàng. Phong Chỉ Nhược dựa vào tại bên tường thành, tái nhợt khuôn mặt hiển nhiên trạng thái không phải rất tốt, nhưng lại lộ ra một tia như chút được gánh nặng mỉm cười. Tại nàng quanh thân, như ẩn như hiện pháp tắc khí tức, tiêu tán ra đầy là sinh mệnh khí tức quang mang. "Còn tốt thành công." Phong Chỉ Nhược khép cười một tiếng, nàng đã đẩy ngược có mang kịch độc đan được chữa thương, đem đan được chữa thương bên trong cùng tà tu môi giới ngăn cách mất rồi. Độc tính bộc phát, không người thương vong. "Sư minh." Phong Chỉ Nhược khuôn mặt ửng đỏ, đột nhiên mỉm cười, con mắt cong giống nguyệt nha bình thường, phản phất cái kia linh vận cũng tràn ra ngoài. "Sư muội." Phương xa, trở lại Khâu Thành, Diệp Đồng hiểu ý cười một tiếng, hắn thân mang một bộ áo bào đen, khí tức không có tiết lộ tí nào, "Đi thôi, chúng ta đi chuyến Liêu gia." "Tốt." Phong Chỉ Nhược nhu thuận gật đầu, không có đi hỏi thăm Diệp Đồng làm cái gì, mỗi người đều có bí mật. Bất quá trước khi đến Liêu gia trên đường lúc, nàng nói ra đang được chữa thương độc tính bộc phát, nhưng bị ngăn cản ở một chuyện. Như vậy một phen nghe được Diệp Đồng nhãn tình sáng lên, quá tốt rồi, đơn giản chính là cả hai cùng có lợi. Hắn thắng hai lần. Liêu gia. Giờ phút này toàn bộ Liêu gia lâm vào trong yên tĩnh như chết, không có chút nào một tia âm thanh, giống như là đang đợi cái gì. Liêu gia đệ tử sắc mặt trắng bệnh, vô tâm tu hành, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau một câu, muốn làm dịu tâm tình, tầm mắt của bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về phía chủ điện, đầy mắt tuyệt vọng. Liêu Cầm đứng đến trong chủ điện, "Ấp úng, tiếng nói do dự, cha tộc trưởng có phải hay không ân nam tử trung niên có chút thất thần, ngoài miệng nỉ nó nói, đại ca hắn hồn đang dập tắt, đã bỏ mình." Lời vừa nói ra, như Thái Sơn áp đỉnh, sấm sét giữa trời quang, làm cho Liêu Cầm thân thể run lên, tâm thần bị đánh tan, trong nháy mắt sụp đổ, nàng còn chưa từng nói ra những lời kia, giờ phút này toàn bộ vỡ nát. Sớm tại ban đêm thời khắc, liền có Liêu gia đệ tử lớn tiếng la lên, gia chủ hồn đang dập tắt. Liêu gia tất cả mọi người lập tức trắng đêm chưa ngủ, lại thêm cái kia cô muốn hủy diệt tiên điệu giống như thiên kiếp, kinh hồn táng đảm vượt qua một đêm này. "Cầm Nhi, ngươi hôm qua có phải hay không đi tìm tên kia Càn Nguyên đệ tử, còn cùng hắn độc thủ?" Nam tử trung niên đột nhiên mở miệng nói, thật sâu nhìn thoáng qua Liêu Cầm. "Không sai." Liêu Cầm thần sắc biến đổi, chần chờ nói, "Cha, ngay tại vừa rồi, có một đạo tà khí từ trong cơ thể ta tiêu tán ra." Nói đi đằng sau, nàng thủy thủ đêm mi, trong lòng đã có đáp án, hôm qua nàng sở dĩ sẽ đi chất vấn Diệp Đồng, chỉ sợ sẽ là nhận lấy tà khí ảnh hưởng. "Ha ha ha," nam tử trung niên phát ra tiếng cười to,
không nghĩ tới tên tà tu kia trở ở tại đây đâu, lợi dụng ngươi đi dò xét Càn Nguyên đệ tử. Kể từ đó, Càn Nguyên đệ tử dù là biết được đan được chữa thương có độc, cũng không có khả năng nói cho chúng ta biết liễu ra. Tên tà tu kia liền có thể cầm đan được chữa thương có độc chuyện này, sớm uy hiếp chúng ta. Nam tử trung niên giống như cười giống như khóc, trong mắt lộ ra một tia thật đáng buồn, to như vậy một cái liễu ra, lại bị một tên tà tu đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Cha! Liễu Cầm há to miệng, trong mắt tràn đầy không thể tin, đan được chữa thương có độc. Sớm tại nửa năm trước, liền có độc. Nam tử trung niên cười khổ nói, trong chốc lát, hắn thần sắc trở nên hung ác mấy phần, nếu đại ca chết, cái kia tên kia Càn Nguyên đệ tử cũng tuyệt không có khả năng còn sống. Dù là thân ở Khâu Thành, cái kia Cổ Thiên Kiếp chi uy hắn cũng là cảm nhận được, tương đương chi dọa người, căn bản cũng không phải là kết đan cảnh tu sĩ có thể chống đỡ ngăn trở. Cầm Nhi, đem ngoại trừ ngươi đại ca bên ngoài tất cả người liêu ra triệu hồi, chúng ta có thể muốn rời đi Khâu Thành. Nam tử trung niên ngữ khí quả quyết, Càn Nguyên đệ tử chết tại Khâu Thành, tất nhiên sẽ bị điều tra, chúng ta đem hết thảy trách nhiệm đẩy lên tên tà tu kia trên thân liền có thể. Mặc dù sẽ có rất nhiều điểm đáng ngờ, đến lúc đó để cho ngươi đại ca giúp đỡ bên dưới liền tốt. Tốt. Liêu Cầm lấy lại tinh thần, đang được chữa thương có độc thực sự không dám tưởng tượng, ta cái này đi làm. Bất quá trong mắt nàng hiện lên một tia thoải mái, mặc dù là bị tà khí ảnh hưởng, nhưng Diệp Đồng cho nàng cái kia hai cái bạc hai, nàng thế nhưng là khắc trong tâm khảm. Đợi Liêu Cầm sau khi rời đi, một tên trưởng lão trầm giọng mở miệng nói, gia chủ, cái kia Càn Nguyên đệ tử coi là thật đã chết. Nghe nói gia chủ hai chữ, nam tử trung niên rõ ràng có chút không có kịp phản ứng, đợi hoàn hồn đằng sau, hắn lộ ra mỉm cười, đây chính là thiên kiếp, thập tử vô sinh. Một đám trưởng lão lộ ra thư thái dáng tươi cười, bọn hắn đều là đêm qua tham dự vây giết Diệp Đồng trúc cơ kỳ tu sĩ, sợ hãi một đêm, bây giờ có thể tính có thể buông lòng một hơi. Gia chủ, về sau Liễu gia liền dựa vào ngươi. Đúng vậy a, gia chủ. Chúng ta Liễu gia nhất định có thể tại gia chủ lãnh đạo bên dưới càng chạy càng dài, trở thành tu tiên đại tộc, nói không chừng tại về sau còn có thể trở thành Tô gia lớn như vậy tộc. Lời gì? Có gia chủ tại, chúng ta nhất định có thể siêu việt Tô gia. Ha ha ha, nam tử trung niên phát ra cởi mở tiếng cười, sáng tỏ trong đôi mắt để lộ ra một tia dạ tâm, không sai, tránh khỏi hắn tốn hao công phu thanh tẩy những trưởng lão này. Hắn vung tay lên, gọi một đám mua kỹ, từng cái dáng người biến chuyển, da thịt như ẩn như hiện, dung mạo mặc dù phổ thông, nhưng mắt lộ ra phong tình nhưng lại làm kẻ khác tâm thần chập chờn, miệng đắng lưỡi khô. Nam tử trung niên cười ha ha, con của hắn thế nhưng là chấp pháp điện huyền giai làm, đệ xuống Càn Nguyên đệ tử chết, chẳng phải là dễ dàng. Thật sự là thật có nhã hứng a, múa không sai. Một đạo nhàn nhạt tiếng nói truyền đến, chỉ gặp Diệp Đồng mang theo Phong Chỉ Nhược bước vào trong chủ điện, sau lưng còn đi theo mấy tên mặt mũi bầm dập, thành thành thật thật liêu ra đệ tử. Nam tử trung niên thần sắc kỳ biến, một đám trưởng lão càng là toàn thân run rẩy, giống như là gặp được quỷ giống như, từng cái tất cả đều con ngươi kịch liệt co bảo, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lớn đại nhân nam tử trung niên run run rẩy rẩy đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Diệp Đồng sau lưng, phát hiện Liêu Cầm chính che chính mình nửa bên mặt. Liêu Cầm ủy khuất vô cùng, nước mắt đều nhanh chảy ra, vừa ra cửa, chuẩn bị bắt đầu dùng truyền âm ngọc giản, liền bị Diệp Đồng bắt quả tang lấy, muốn ngăn cản, lại bị quạt một bạt hai. Đánh mặt tới nhanh như vậy, làm sao? Không chào đón ta? Diệp Đồng tư thái cực kỳ phách lối, trực tiếp ngồi ở trên chủ vị, tay áo vung lên, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Mấy tên múa kỹ do dự một chút, sau đó bắt đầu vũ động dáng người, nở nang thân thể mềm mại chỉ là dùng một tầng thật mỏng lụa trắng che kín, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra vô tận mị hoặc, tương đương mê người. Phong Chỉ Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, mặc dù rất là thẹn thùng, nhưng vẫn như cũng nhịn không được đi xem, như làm tặc sợ Diệp Đồng phát hiện mình tại nhịn. Nàng cắn môi một cái, lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy cảnh này, những nữ tử này quá lớn mật, bộ ngực cũng lớn hơn mình. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, tất cả những người khác tất cả đều hóa đá giống như đứng ở nguyên địa, không dám nói lời nào, thậm chí hô hấp cũng ngưng trệ xuống tới. Không có không chết. Bịch. Bái kiến đại nhân. Gặp qua đại nhân. Một đám trưởng lão trong nháy mắt quỳ xuống thân thể, nằm rạp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Thấy tình cảnh này, nam tử trung niên muốn rách cả mí mắt, suýt nữa tức nổ tung, vừa mới không phải cả đám đều tại hướng hắn biểu trung tâm a, làm sao hiện tại tất cả đều biến sắc mặt. Đi, ta là tới xét nhà. Diệp Đồng thoải mái thẳng thắn đạo, hắn chỉ vào quỷ trên mặt đất mấy tên liếu gia trưởng lão, mấy người các ngươi, đi đem bên ngoài trải đất trên mặt phiến đá bạch ngọc cho ta xốc. Còn có các ngươi, đi đem những núi giả kia cái gì, đều cho ta phá hủy, khảm ở phía trên linh thạch một viên cũng không thể thiếu. Đúng rồi, còn có tân nhiệm liếu gia chủ. Diệp Đồng có chút ghé mắt, nhìn về phía nam tử trung niên, nhẹ giọng cười nói, ngươi đi đem các ngươi liếu gia bà bối, tất cả đều cho lấy ra ta, linh thạch cùng tất cả tài nguyên. Ta, toàn, muốn. Một chỗ hoang vu đại địa, lá cây rền vang, tiếng tĩnh im mắng. Ta, đều là ta. Huyền y dị thanh niên phát ra một trận nụ cười cổ quái âm thanh, trên mặt hắn dáng tươi cười đắc ý không được, để phân thân vây lại nhà, không hổ là ta. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía sau người truy sát ảnh lúc, dáng tươi cười trong chớp mắt thu liễm như lúc ban đầu, trong lòng chạy xuôi qua một vòng đắng chát. Hoàng giai tội phạm, Huyền Thiên Tô Thanh Huyền thần sắc đạm mạc, mắt phượng hơi cuộn lên, nơi đây đột nhiên bắn ra một cỗ bàng bạc sóng nhiệt, một đạo tiên hoàng hư ảnh dương cánh bay lượn, đánh thẳng phía trước. Chờ chút. Huyền y dị thanh niên bỗng nhiên quay đầu, mở to hai mắt, sư tỷ, ngươi đây là muốn giết người à? Tô Thanh Huyền mắt như sương lạnh, ngựa khí nghe không ra mảy may sinh linh cảm xúc, chết. Chương 65 hải tử têu cái gì tốt đâu? Chương 65 hải tử têu cái gì tốt đâu? Một tiếng sắc bén phượng gãy từ thiên khung chỗ truyền đến, tiếp lấy liền trông thấy một cái hỏa hoàng dương cánh cao trời, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành đất khô cằn,
bay xuống tại Diệp Đồng trên thân. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hùng vi không hủ thương ảnh từ Huyền Y đi thanh niên trên thân lướt lên, kính nguyệt trong không gian, bạch khởi xuất thủ lần nữa. Thương ảnh mang theo thế lôi đỉnh vạn quân bỗng nhiên từ chân trời chém xuống, ngạnh sinh sinh đỡ được cái kia muốn hủy thiên diệt địa hỏa hoàng. Đế hậu, bạch khởi ngữ khí tràn đầy không hiểu cùng kích động, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, hắn mặc dù nhìn không thấy ngoại giới chẳng cảnh, nhưng có thể cảm giác được khí tức. Thứ độ gì? Diệp Đồng con mắt trợ to, nộ khí lập tức liền lên đến, mẹ nó đây là sư tỷ ta. Tô Thanh Huyền vô luận là bực nào thân phận, đại tân đế hậu, hoặc là cái gì đại năng chuyển thế, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái thân phận, đó chính là hắn sư tỷ. Không, không phải đế hậu. Bạch Khởi đột nhiên thật sâu thở dài, đó cũng không phải đế hậu, mà hắn thời khắc này thân ảnh càng trở nên hư vô mờ mịt, vận dụng sức mạnh chân linh quá nhiều, tiêu hao thực sự quá lớn. Diệp Đồng hừ lạnh một tiếng, hắn cắn răng, hướng về hậu phương mắt nhìn, chỉ gặp Tô Thanh Huyền vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Trừ cái đó ra, còn có thể trông thấy Chu Đạo một đoàn người ở hậu phương truy đuổi. Đủ. Diệp Đồng đột nhiên dừng lại thân thể, mắt lộ ra bình tĩnh nhìn hướng phía sau, dưới mắt trong cơ thể hắn linh lực không nhiều lắm, không chạy nổi, căn bản không chạy nổi. Một màn như thế căn bản khuấy động không dậy nổi Tô Thanh Huyền một tia thần sắc biến hóa, nàng cái kia một đôi mắt vượng lạnh nhạt vô tình, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ đạm mạc cảm giác. Hai người trong lúc vô thanh vô tức thần thức trải tản ra đến, đối chọi gay gắt, địa vị ngang nhau. Khoan thai tới chậm Chu Đạo một đoàn người bỗng nhiên tóc gáy dựng lên, kinh khủng tim đập nhanh cảm giác truyền khắp toàn thân, tình huống như thế nào? Ngươi là người phương nào? Diệp Đông lạnh nhạt hỏi, thân phận chân thật của mình tuyệt đối không thể bại lộ, Tô chỉ là hắn chỗ chém, cùng sư tỷ chính là người đồng tộc. Nhưng mà, Tô Thanh Huyền cũng không mở miệng, một bộ gió váy tay áo đồng bền, tiên tư chắc ước, nàng ánh mắt hơi nhấp nháy, trong lòng không biết làm sao, chậm chạp không có động thủ quyết tâm. Ngươi chính là Huyền Thiên. Chu Đạo lộ ra thâm trầm dáng tươi cười, có thể để chúng ta dễ tìm a. Sau đó, hắn nhìn về phía Tô Thanh Huyền, chờ đợi người sau hạ lệnh. Một chiêu đằng sau, thả ngươi rời đi. Tô Thanh Huyền ngữ khí không có chút rung động nào, nàng có thể cảm giác được, lúc trước chính mình một kích, chính là trước mắt Huyền Thiên dùng ngoại vật chỗ cản. Lấy nàng thanh lãnh tính tình, đối mặt bị truy nã tội phạm, nhất định là một kích đánh giết, căn bản sẽ không nhiều hơn ngôn ngữ. Chỉ là Huyền Thiên chém giết một tên tà tu, lại thêm trong lòng cái kia cố cực kỳ vi diệu cảm xúc, làm cho Tô Thanh Huyền rất khó động thủ. Một chiêu đằng sau, ta muốn cùng người kia luận bàn. Diệp Đông nhàn nhạt mở miệng nói, không chút nào hoảng, vững như lão cẩu, ngón tay hắn chù mập mạp, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Có thể. Tô Thanh Huyền khẽ bước cằm, ngón tay ngưng tụ ra một sợi tiên diễm hồng mang, nóng bỏng thiêu đốt cảm giác đập vào mặt. Chu Mập Mạp muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, đại nhân làm sao lại đồng ý? Còn lại 8 tên hoàng giai làm, tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu, vị đại nhân này gặp được tội phạm khác, xuất thủ tương đương quả quyết, đều là đem nó đốt cháy thành hư vô. Làm sao dưới mắt lại là bộ này tình huống? Hoang vu trong lòng đất, Diệp Đồng thẳng tắp thân thể đứng yên tại mặt đất bên trên, trong cặp con mắt kia lộ ra một cỗ quan sát thương sinh thần thái, nhưng trong lòng có một cỗ mãnh liệt tâm tình chập chờn. Đối mặt sư tỷ sắp xuất thủ, hắn càng là khống chế không nổi đáy lòng sinh ra cái kia cố kỳ diệu cảm giác. Loại cảm giác này, nhắc tới cũng kỳ, là đứng tại Tô Thanh Huyền trước mặt, nàng còn muốn bắt chính mình, có thể hết lần này tới lần khác sư tỷ nhưng lại không biết, chính mình là Diệp Đồng. Thật sự là quá kích thích. Diệp Đồng hít sâu một hơi, nếu như bây giờ hắn một thanh giật xuống mặt nạ, không biết có thể hay không đem sư tỷ dọa cho hỏng. Cũng hoặc là, nếu là ở về sau, hắn dốc cả một đời cuối cùng được viên mãn, cùng sư tỷ ngày đại hỉ. Đột nhiên lấy ra đại biểu Huyền Tiên mặt nạ, đây chẳng phải là? Diệp Đồng đầu óc có chút loạn. Hắn cảm thấy mình tựa hồ nghĩ sai, nhưng vẫn là khống chế không nổi suy nghĩ, càng nghĩ thì càng cảm thấy quá kích thích. Phương xa, Tô Thanh Huyền một bộ tóc đen rủ xuống, tuyệt mỹ trên gương mặt bình tĩnh đạm mạc, đôi mắt đẹp như lãnh nguyệt giống như thanh tịch, đôi mi thanh tú như lông mày, môi như hồng anh. Phản phất là từ trên 9 tầng trời giáng lâm thế gian thần nữ bình thường, băng tuyết cao nhã, phản phất nàng đứng tại trần thế bên ngoài, quan sát chúng sinh phân tranh cùng ồn ào náo động, thế gian khó gặp. Diệp Đồng trong lòng một trận dập dờn, đến lúc đó, hai tử gọi là cái gì tốt đâu, nếu không Nam Hải cùng hắn họ, Nữ Hải cùng sư tỷ họ. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi cuộn lên, tay ngọc vung khẽ, một trận mênh mông gió lớn chậm chậm thổi tới, trong hư không chậm rãi ngưng tụ ra một cái khổng lồ tiên hoàng, che khuất bầu trời. Thân ảnh của nàng cao lâm chính này, đứng yên hỏa hoàng phía trên, tựa như trưởng quản vạn linh sinh tử vô thượng tồn tại, đạm mạc tứ hải tu sĩ, bệ nghệ bát hoang thiên hạ, phong hoa tuyệt đại. Vô luận là Diệp Đồng, hoặc là Chu Đạo bọn người, đều bị một màn này rung động, kết đăng cảnh. Cái này mẹ nó là kết đăng cảnh. Vốn là hoang vu đại địa, càng trở nên hoang vu. Tô Thanh Huyền lạnh lùng nhìn về phía Diệp Đồng, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi phun ra một câu bá đạo tuyệt luân nói như vậy. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Lời còn chưa dứt, hỏa hoàng chôn bụi thiên địa, một chiêu chi vi giống như vạn quân lui tránh, không thể ngăn cản. Huyền Y đi thanh niên ở trước mặt nàng tựa như con kiến hơi nhỏ bé. Một màn này phảng phất hình ảnh dừng lại, cái kia hỏa hoàng đột nhiên bộc phát ra vô tận thần viêm, như một vòng kiêu dương dâng lên, ẩn chứa đủ để thiêu tận thiên địa bá đạo lực lượng. Đây trời thần viêm bên trong, Diệp Đồng trong tay mặc kiếm ngang nhiên chém tới, một sợi kiếm đạo pháp tắc khí tức bay lên, đây chính là hắn át chủ bài, lực lượng pháp tắc. Trong hào quang, mũi kiếm phong mang sáng chói chói mắt, một đạo hồng mang kiếm khí chợt lóe lên, giống như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, thẳng đến Huy Hoàng Tiên Hoàng mà đi. Ở trong nháy mắt này, thời gian phảng phất ngưng trệ, sau đó vang vọng lên Chu Đạo bọn người tê tâm liệt phế tiếng hò hét, đại nhân, ngài một chiêu này là không khác biệt công kích a. Xuy, kiếm khí cùng hỏa hoàng chạm đến trong nháy mắt, giống như là phiêu tuyết đã rơi vào nóng hổi dầu nóng bên trong, bắt đầu không ngừng tăng dã, hỏa hoàng khí thế chợt giảm, uy lực chợt hạ xuống. đằng sau đánh thẳng Diệp Đồng mà đi. Ầm ầm, đại địa bụi bặm nhấc lên, khắp nơi đều là hỏa diễm, vô số cây khô nhánh gãy hóa thành hư vô, bạo tạc trung tâm nhất, một bóng người như ẩn như hiện ở trong đó. Chu Mập Mạp thở dài một hơi, lau khô mồ hôi lạnh trên trán, có tốt kiếm khí uy lực tương đương to lớn, ngăn trở hỏa hoàng phần lớn tổn thương, không phải vậy hôm nay bản gia liền muốn khai tiệc. Một tên chính là hoàng giai làm nữ tử, càng là toàn thân không ngừng run rẩy, đây là kích động chỗ làm, nàng nhìn về phía Tô Thanh Huyền, mặt mũi tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, chúng ta nữ tu sĩ, lẽ ra như vậy. Tô Thanh Huyền ánh mắt hờ hững, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía trước thủng trăm ngàn lỗ đại địa, chiêu này chính là nàng mạnh nhất một đạo thuật pháp, không biết Huyền Thiên có thể còn sống. Khẳng định cặn bã đều không mang theo còn lại. Chu Mập Mạp tiếng nói không thể nghi ngờ. "Ân, đại nhân xuất thủ, không lưu bất luận cái gì người sống." "Đại sư tỷ, quá mạnh. Đi thôi, tiến đến cấu thành." Tô Thanh Huyền ngữ khí bình tĩnh nói, "Huyền Thiên cũng không chết đi, người này còn sống." "A." Chu Mập Mạp hiển nhiên rất là kinh ngạc, hắn không tin tà, triển khai thần thức, hướng phía trước lan tràn mà đi, lập tức giống gặp quỷ giống như, "Vô lượng, cái thiên tôn, ngươi thuộc con rắn sao? Vị tiên tử này, xem ra ngươi một chiêu, hay là giết không được ta." Trong khói dày đặc, Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, trên thân không có một tia thương thế, chỉ là gương mặt dưới mặt nạ bằng, đang không ngừng mà mẹo, đau nhức. Quá đau. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, một sợi kiếm đạo phát tác, đúng là ngăn cản không nổi Tô Thanh Huyền một chiêu. Nếu như không phải phong chỉ nhược cho hắn bình thuốc nhỏ, dược hiệu vẫn như cũ còn tại, đang nhanh chóng chữa trị nội tạng, chỉ sợ hôm nay đến đại tàn. Sư tỷ, quá mạnh. Chương 66 tiểu hồ ly. Không, đại hồ ly. Chương 66 tiểu hồ ly. Không, đại hồ ly. Tên mập mạp kia, nên chúng ta so tài. Diệp Đồng ngược lại nhìn về phía Chu Mập Mạp, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, khá lắm, tiên bảo trai nguyên lão vậy mà gia nhập chấp pháp điện, hắn thậm chí còn không biết việc này. Lời vừa nói ra, Chu đạo thân thể cứng đờ, hắn không am hiểu sát phạt một đạo, đối mặt nghịch tiên như vậy nhân vật, chỉ sợ hôm nay phải tao đường. Liền ngay cả Tô Thanh Huyền cũng có chút kinh ngạc, nàng vốn cho rằng Huyền Tiên trọng thương, không có dư lực, cho nên nói ra tiến đến khâu thành một câu nói như vậy. Mặc dù chấp pháp điện để nàng bắt Huyền Tiên, nhưng là tông môn cao tầng lại không đồng ý cả nguyên đệ tử động thủ, đây cũng là nàng không muốn tiếp tục xuất thủ nguyên nhân. Lúc trước đuổi, cũng chỉ là xem ở tiểu sư đệ bị chôn ở trong đất nguyên nhân ân, cho tiểu sư đệ hạ giận. Đánh liền đánh. Bàn ra ta còn sợ ngươi phải không? Chu đạo tức giận, đại nhân ngay tại bên cạnh nhìn xem, tuyệt đối không thể rơi xuống mặt mũi, nếu là bị đuổi ra tiểu đội này, hắn những cái kia khí vận liền chẳng biến mất. Huyền Thiên tiểu nhi, đến chiến. Hắn gầm thét một tiếng, quanh thân bộc phát ra kết đan cảnh khí tức, cho bàn ra ta đập một cái đầu, bàn ra lòng từ bi, có thể buông tha ngươi. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Diệp Đồng phía sau nhấc lên một trận gió lớn, trong đó một sợi huyết sắc quang mang giống như khôi phục, tản mát ra tương đương khí tức kinh khủng, tựa hồ hoàn toàn là vì phá hư, thủy diệt cùng tàn sát mà đến. Vinh ra sát khí phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Chu Mập Mạp làm đạo gia tu sĩ, tức thì bị nhằm vào thẳm rồi, linh lực điều động không được, trong nháy mắt bị bao phủ trong đó, ngoại nhân thấy không rõ bên trong mảy may tình huống. Tô Thanh Huyền có chút nhíu mày, đang muốn xuất thủ, nhưng nghe đến một câu nhàn nhạt tiếng nói truyền đến, ta sẽ không giết hắn, yên tâm. Huyết mang bên trong, Diệp Đồng khát máu cười một tiếng. Hắn hoạt động một chút gân cốt, áo sớm đã triệt để vỡ nát, lộ ra cái kia tám khối cơ bụng, cùng đống cắt lớn nằm đấm. Hắn nhìn về phía ôm đầu run lẩy bẩy Chu đạo, nổi gân xanh, đấm ra một quyền, như mặt trời ban trưa. A! Chu Mập Mạp phát ra tê tâm liệt phế hò hét, cỗ sát khí kia quá kinh khủng, trong cơ thể hắn đạo ra châm luôn đều bị hoàn toàn chấn áp. Diệp Đồng quyền đấm cước đá, tương đương chi thoải mái, để cho ngươi nói ta là còn tốt nhỏ, cái gì cường giả dư âm chiến đấu, cái gì coi như ta vận khí tốt. Còn Huyền Thiên tiểu nhi, còn dập đầu buông tha ta. Ha ha, lực bản sơn hà khí cái thế. A! Thiên sát, thiên sát, Huyền Thiên, ngươi thật sự cho rằng đạo gia ta dễ khi dễ sao? Ha ha, Diệp Đồng cười lạnh, dùng linh lực hấp thụ một khối đá đến, sau đó hung hăng đập vào Chu Mập Mạp trên khuôn mặt. A, Chu đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn giờ phút này mặt mũi bầm dập, thê thảm không thôi, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt. Diệp Đồng đánh hắn đều không điều động linh lực, bằng vào nhục thân lực lượng, Tô Thanh Huyền muốn ra tay giải cứu đều có chút khó xử. Phanh, giết người, giết người. Chu đạo ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ đạo gia chi lực hiện lên, muốn phá vỡ huyết mang, nhưng bị binh gia sát khí bỗng nhiên chấn áp. Phanh, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Một cái phong cách cổ xưa chữ lớn hiển lộ mà ra, đó là đạo gia châm nôn, nhưng mà bất quá trong nháy mắt, nồng đậm binh gia sát khí lần nữa đem nó chấn áp. Đạo hạnh của ngươi không đủ sâu a, Diệp Đồng ý vị thâm trường nói ra, sau đó cầm lấy tảng đá lại đập xuống. Phanh, sai, sai ngươi sai cái nào? A, Chu Mập Mạp mở to hai mắt, tràn đầy không thể tin, ngươi đánh ta, còn hỏi ta sai cái nào? Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Một cơn lửa giận tuôn hướng trong lòng, Chu Mập Mạp tâm hung ác, lấy ra 8 tấm phù lục, đang muốn đại sát tứ phương. Phanh, tảng đá ầm vang đánh tới hướng mặt của hắn. A, ta cái nào đều sai. Phanh, đều là lỗi của ta. Sau một nén nhang, Chu Mập Mạp hai mắt thất thần, miệng sùi bọt mép, khuôn mặt xương thành đầu heo, không có một chỗ hoàn hảo chi địa, thân thể ngẫu nhiên run rẩy một chút, hiển nhiên triệt để trung thực. Linh thạch ta liền toàn lấy đi. Diệp Đồng trong tay chính cầm một viên nhẫn chữ vật, chính là Chu đạo. Nhanh, nhanh lấy đi. Chu Mập Mạp hữu khí vô lực mở miệng nói, cầm linh thạch liền không thể lại đánh ta. Đương nhiên, Diệp Đồng mỉm cười, đem bên trong hơn 100 không 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 mai linh thạch hạ phẩm đều lấy đi, sau đó đem nhẫn chữ vật trả trở về. Chu Mập Mạp gian nan ăn vào một viên nhị phẩm đan được chữa thương, trên mặt máu ứ động cấp tốc biến mất, thảm trạng cũng biến thành hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn nhìn về phía Diệp Đồng trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu, người sau trên người binh gia sát khí quá mạnh, mặc dù binh gia cùng đạo gia không có ai mạnh ai yếu mà nói, nhưng bố này binh gia sát khí, phản phất như là từ viễn cổ trên chiến trường chém giết mà đến, nói là tuyệt thế đại hùng cũng không đủ. Hắn từng đi qua một chút đại quốc, gặp qua nơi đó binh gia đại tướng, thống suất mấy vạn tu tiên giả đại quân, nhưng mà những cái kia đại tướng trên người binh gia sát khí cũng không có huyền thiên nhiều. Ở đâu ra quái thai? Chu đạo âm thầm tắt lưỡi, lấy hắn thấy nhận biết, chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy người, huyền thiên trên thân sát khí kinh thiên, nhưng không có oan hồn hơi thở, có thể thấy được giết người không nhiều. Từ xưa đến nay, binh gia đại tướng muốn ngưng tụ sát khí, đều là muốn từ trên chiến trường chém giết, trong tay nếu là không có ngàn quả đầu lâu, vậy cũng phối gọi người binh gia. Mà huyền thiên lại là cực kỳ cổ quái, rõ ràng giết người không nhiều, sát khí lại hùng hậu như vậy, đơn giản chính là từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Mà Chu Mập Mạp đối với huyền thiên là đại tần tiên đế thân phận này, là tuyệt đối không tin. Thời kỳ thượng cổ, Thủy Hoàng Tiên Đế mở Đại Tần Đế quốc, cả nước phi thăng, đóng đô tu tiên giới thiên địa, vân mệnh trời, mở chân chính tuyên cổ tiên đỉnh. Như vậy chi năng người, vẫn lạc ở thiên địa, có thể tạo phúc ước vạn vạn sinh linh. Chu đạo trong mắt tinh quang hơi nhấp nháy, hắn nhìn qua cổ tịch, Thủy Hoàng Tiên Đế vẫn lạc thời khắc, trên trời rơi xuống huyết vũ, địa thế lên mạch, thiên địa linh khí đều nồng đậm không ít, thiên tài địa bảo nhau nhau như thế. Thủy Hoàng vẫn lạc, vạn linh khôi phục. Đã chết thấu đấu, tuyệt không có khả năng còn sống. Diệp Đông lúc này rất buồn rầu, để chân nửa người trên không biết nên như thế nào cho phải, tất cả quần áo đều đã đạc quang, cũng không thể cứ như vậy ra ngoài đi. Nơi đây bị binh gia sát khí che quất, dù là thần thức cũng vào không được, hắn nghĩ nghĩ, quyết định hay là để sư tỷ trông thấy chính mình tám khối cơ bụng. Nhưng vào đúng lúc này, một sợi thanh mang từ ngoại giới lướt qua, tiến vào huyết mang bao phủ trong thiên địa, đương theo lấy một đạo tiếng kinh hô, miện hạ, chính là tiểu hồ ly. Diệp Đông thấy thế mở to hai mắt nhìn, vận dụng linh lực đấm ra một quyền, đem còn đang hoài nghi huyền thiên thân phận Chu Mập Mạp đánh ngất xỉu đi qua. Chu đạo phun ra một ngụm máu tươi, ngất trước đó suy nghĩ thì là, vô lượng cái thiên tôn, lần này ngươi đến thật. Giờ phút này, Diệp Đồng trước người. Tố Uyển mái tóc đen xuân dài như thác nước, đôi mắt đẹp kia bên trong tựa như cất giấu một vũng xuân thủy, mị hoặc đến cực điểm, toàn thân trên dưới tản mát ra mê người phong tình. Nàng ngạo nghễ lơ lửng ở giữa không trung, gió nhẹ thổi tới, đưa nàng váy xanh nhẹ nhàng thổi động, theo váy xanh tung bay thời khắc, ẩn ẩn lộ ra nàng hai đầu thon dài lại trực tiếp đùi ngọc. Nhất làm cho Diệp Đồng không chịu nổi thì là, Tố Uyển cái kia nở nàng trên thân thể, cao long mà sung mãn, tại trong cổ áo tựa như muốn bạo tạc. Nhỏ đại hồ ly. Diệp Đồng cuối cùng là biệt xuất một câu nói như vậy, gương mặt dưới mặt nạ vàng có chút đỏ lên, quá lớn. Thanh Câu có Tô Nhất Thị, Tố Uyển, đời này nguyện đi theo miện hạ. Tố Uyển nửa quỳ dáng người, ngước đầu nhìn lên Diệp Đồng, trong đôi mắt đẹp vô cùng kiên định, khi nàng nhìn thấy cái kia tám khối cơ bụng thời điểm, khóe môi ngậm lấy mị người cười ý sau một khắc, nàng cặp kia xuân thủy nhộn nhạo trong đôi mắt, lóe lên một tia hàn quang. Can đảm dám đối với miện hạ xuất thủ, chết. Dừng tay. Diệp Đồng vượt lên trước mở miệng, bảo vệ Chu đạo mạo nhỏ. Gặp Tố Uyển dừng tay, hắn thở dài một hơi, đầu óc hiện tại có chút loạn. Tiểu hồ ly làm sao đột nhiên biến thành đại hồ ly? Miễn hạ, nô gia cho ngài thay quần áo. Tố Uyển lạnh lùng trà sát một chút Chu đạo, sau đó nhìn về phía Diệp Đồng, mắt lộ ra mị người cười ý, nàng lấy ra một kiện màu đen vải vóc, chính là Liễu gia ngũ đại linh khí một trong. Lấy miệng phong thành công. Diệp Đồng có chút không được tự nhiên, đây là lần thứ nhất người khác cho hắn mặc quần áo. Ân, hay là phải đa tạ miễn hạ khí vận. Tố Uyển động tác nhu hòa, dựa theo trong trí nhớ bộ dáng, cầm trong tay vải vóc không ngừng hoàn hình. Tay đừng sơ loạn, còn có, mặc bảo thủ điểm. Thế nhưng là miễn hạ, ngài ta nói chính là ngươi. Mặc bảo thủ điểm. Nô gia biết sai. Chương 67 sư tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Chương 67 sư tỷ, ta nhớ ngươi lắm ngoại giới. Tô Thanh Huyền cao lại đại mi, không biết làm sao, trong lòng luôn có một cỗ tức giận, rất là vi diệu. Nàng khẽ lắc đầu, nhìn về phía lồng ánh sáng màu máu, trong lòng tức giận càng nghiêm trọng đứng lên, thậm chí có một loại xuất thủ phá vỡ huyết cháo xúc động. Tính cách của nàng, từ đầu đến cuối, đều là thanh lãnh bên trong mang theo vô thượng bá đạo uy nghiêm, nhất niệm lên, tay ngọc vung khẽ, đang muốn xuất thủ. Đột nhiên, huyết cháo hóa thành điểm điểm quang mang tản mạn ra. Trừ Tô Thanh Huyền bên ngoài, còn lại tám người tất cả đều hô hấp trì trệ. Diệp Đồng đứng yên tại phương xa, thân mang một bộ mặc ý ánh mắt thâm thúy như vực sâu, áo bào phần phật, tóc đen bay phấp phới, rất có một cỗ quân lâm thiên hạ bá đạo cảm giác. Mà ở phía sau hắn, một tên nữ tử áo xanh lạc hậu hơn nửa cái thân vị, cung cung kính kính có chút trong mắt tràn đầy tên kia tuổi nhỏ quân vương. Nàng cái kia như là như ma quỷ dáng người, quần áo mặc dù bảo thủ, lại phong vận vô song, trong lúc lơ đãng triển lộ ra phong tình, làm cho nơi đây nam tính tu sĩ vì đó thất thần. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ở đâu ra mỹ nhân như vậy? Mà còn lại ba tên nữ tính tu sĩ, từng cái mắt không chấp nhìn về phía Diệp Đồng, cái này không quan hệ tướng mạo, không quan hệ tu vi, mà là cái kia cố làm cho người không tự chủ được sùng bái khí chất. Tô Thanh Huyền ánh mắt đạm mạc, nhìn thoáng qua Chu đạo, lại liếc mắt nhìn Diệp Đồng ân, không có tiểu sư đệ khí chất tốt. Bất quá khi nàng nhìn về phía Tố Uyển lúc, Tô Thanh Huyền trong lòng luôn có một cố vô danh tức giận, làm nàng rất là không thể tưởng tượng, trăm mối vẫn không có cách giải. Vị tiên tử này, ta chưa hết đi một bước. Diệp Đồng đứng chắp tay, tiếng nói cực kỳ nhu hòa, nửa tháng sau, chúng ta đạo nguyên phong gặp lại. Cùng Quý Tông đạo nguyên mười tuyệt một trận chiến sự tình, ta thế nhưng là chờ mong đã lâu. Nói đi, hắn mang theo Tố Uyển quay người rời đi. Sư tỷ, hắn làm sao biết chúng ta đến từ Càn Nguyên Tông? Một nữ tử đột nhiên nhíu mày mở miệng nói, mà lại, chúng ta thật không đem Huyền Thiên bắt về sao? Tô Thanh Huyền nghe vậy cũng không ngôn ngữ, sắc mặt không vui không buồn, nàng để cho người ta đem Chu Đạo mang lên, liền rời đi nơi đây, tiến về Khâu Thành. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi Khâu Thành. Một bên khác, Diệp Đồng tiếng nói có chút nóng nảy, thậm chí vận dụng mây trôi bước, hướng phía Khâu Thành mau chóng bay đi, đợi chút nữa phân thân liền muốn cùng sư tỷ gặp mặt, tuyệt đối không được. Miễn hạ, nắm chặt ta. Tố Uyển thấy thế đưa tay vỗ nhẹ, một cô yếu ớt không gian khí tức tràn ngập mà đến, nàng cẩn thận từng ly từng tí nắm Diệp Đồng tay áo, phía trước không gian như là sóng nước dập dờn giống như nhấc lên gợn sóng. Sau đó, bọn hắn liền xuyên thẳng qua tại trong thông đạo không gian. Diệp Đồng nói thầm một tiếng ngưỡng bức, không gian xung quanh đen như mực, ngẫu nhiên có thể trông thấy một sợi hào quang nhỏ yếu, đó chính là ngoại giới thiên địa. Xuyên toa không gian, đây chính là động thiên cảnh tu sĩ mới có thể có thủ đoạn, chắc không được tiểu hồ ly có thể đi vào phong thiên tỏa địa đại trận, cùng tiến vào huyết cháo bên trong. Tiểu hồ ly, ngươi khẳng định muốn đi theo ta? Ân. Tố Uyển thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Đồng, mặt nạ vàng kim, cùng cái kia một bộ mặc y đều là cùng Thành Khâu chi địa vị kia cung phụng tại trên tổ địa nhân tộc không khác. Ôm vào đại tần tiên đế đùi, trong nội tâm nàng kích động ngàn vạn, lúc trước có tổng lòng chi công, bây giờ nhất định có thể lên như diều gặp gió, về sau một bước lên mây. Tố Uyển thần sắc kích động, đều bị Diệp Đồng nhìn ở trong mắt, thần sắc hắn như thường, nhưng trong lòng dở khóc dở cười, hắn không phải cái gì tiên đế, bất quá là một tên thường thường không có gì lạ tiểu kiếm tu thôi. Vậy ngươi bây giờ tu vi ngay vậy? Tố Uyển nghĩ nghĩ, thần sắc trở nên cực kỳ chăm chú, ngựa khí càng là mang theo gần như cuồng nhiệt giống như nóng bỏng. Trước kia nô gia tu vi không tại, kim đan vỡ vụn, nhưng là may mắn mà có miệng hạ anh minh thần võ, thiên hạ vô song, nhẹ nhàng một câu, liền làm nô gia khôi phục như lúc ban đầu. Càng là cố gắng tiến lên một bước, nô gia bây giờ khoảng cách hỏi hư cảnh cũng chỉ kém một bước. Nói ở đây, Tố Uyển tới gần Diệp Đồng mấy phần, một cỗ hương thơm đập vào mặt, thân thể thiếu niên trở nên có chút cứng ngắc, âm thầm tắt lưới, thật không hổ là hồ ly tinh. Về sau gọi ta công tử đi. Diệp Đồng ngữ khí không thể nghi ngờ, còn có, ta thật không phải thủy hoàng tiên đế. Công tử Tố Uyển khẽ bước cằm, nàng tương đương thông minh, rất nhanh liền có thể biết được phía sau câu nói kia ý tứ, về sau nô gia tuyệt không bại lộ công tử thân phận. Diệp Đồng nhất thời tắt tiếng, bất đắc dĩ cười cười, ngươi nếu là theo ta đi, chấp pháp điện không ngăn cản sao? Nô gia chỉ là lên linh yêu bảng, không có nghĩa là mất đi tự do. Tố Uyển nhu hòa mỉm cười, nàng đối với Diệp Đồng gương mặt phun ra một ngụm ấm áp hơi thở, công tử ở đâu, nô gia ngay tại cái nào? Diệp Đồng thần sắc khẽ giật mình, vô ý thức nói cô nương xin tự trọng, gia sư ta tỷ không phải ta không thể. Ân. Tố Uyển liên tưởng đến lúc trước danh khí kia chất thanh nhã thiếu nữ, là vừa rồi nữ tử kia sao? Không sai. Thì ra là thế, công tử thật có nhã hứng đâu. Tố Uyển lộ ra một vòng mị hoặc dáng tươi cười, lấy nàng thông minh, đã suy đoán ra một ít gì đó. Khu cụ Diệp Đồng ho khan một cái che giấu xấu hổ, cùng người thông minh nói chuyện chính là điểm này không tốt, thần sắc hắn trở nên có chút đứng trang nghiêm, bắt đầu im miệng không nói không nói. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn lơ lửng không cố định, ngẫu nhiên toát ra một tia chấn kinh, quá sành chơi. Tố Uyển thấy thế trong mắt chưa hề nấy, không còn dám nói nhiều, dù là tiên đế miệng hạ chuyển thế, vậy cũng không phải nàng một cái nho nhỏ hồ yêu có thể trêu chọc. Không sai, nàng cho là Diệp Đồng đây là chuyển thế chi thân. Khâu Thành, Liêu gia. Trong chủ điện, áo bào đen Diệp Đồng ngồi tại chủ vị, con mắt đều không nháy mắt nhìn về phía dưới ngay tại nhảy múa múa kỹ. Kẻ có tiền thực biết chơi a. Giờ phút này trong đại điện chỉ có hắn một người tại thưởng thức, những người còn lại tất cả đều đi hỗ trợ xét nhà. Cho dù là Phong Chỉ Nhược, nàng đang nhìn một hồi sau, cuối cùng là chịu không được, cả đám đều so với nàng độ ngực lớn, bây giờ nhìn không nổi nữa. Nhưng vào lúc này, áo bào đen Diệp Đồng đột nhiên mở miệng nói, các ngươi tất cả giải tán đi. Một đám múa kỹ nhao nhao cúi đầu, ngay sau đó liền lần lượt rời đi chủ điện. Ông ngong, không gian nổi lên một tia gợn sóng, huyền y thanh niên mang theo nữ tử váy xanh hiện lộ tại trong điện bên trong. Tố Uyển nhìn thấy áo bào đen Diệp Đồng lúc, con ngươi kịch liệt co rụt lại, nhưng cũng không mở miệng. Đây là phân thân của ta. Huyền y thanh niên mỉm cười nói, sau đó vung tay lên, đem phân thân chôn vùi vào không trung, sau lại mặc lên cái kia một bộ áo bào đen. Ngươi còn có thể biến trở về đi sao? Diệp Đồng nhìn về phía Tố Uyển, cực kỳ chân thành nói, biến trở về tiểu hồ ly. Tố Uyển khẽ gật đầu, bắt đầu chủ động rút đi y phục, trắng nón da thịt dần dần bại lộ trên không trung. Đừng. Diệp Đồng đội vàng bưng kín mắt, bên hai chỉ nghe được một trận tiếng cười duyên, lập tức nhíu nhíu mày, đây là đang xem thường ai đây? Tốt à, thật sự là hắn không dám nhìn, đợi đến Tố Uyển nhắc nhở đằng sau, lúc này mới từ từ mở mắt. Chỉ gặp một cái màu đỏ tiểu hồ ly, lông tóc cẩn ẩn mang theo một tia ngân bạch, chính bản thân ở vào một bộ váy xanh bên trong, mắt nhỏ tràn ngập vẻ giảo hoạt, nghiền ngẫm nhìn về phía vị này tuổi nhỏ quân vương. Diệp Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng không biết trong lòng cảm xúc là nhẹ nhõm hay là tiếc nuối, hắn đem mặt nạ gỡ xuống, ho nhẹ một tiếng, chúng ta đi thôi. Cùng lúc đó, Tô Thanh Huyền đến Liêu gia trên không, lần đầu tiên liền nhìn thấy bước ra chủ điện Diệp Đồng, nàng có chút nhíu mày, không hiểu thấu tâm tình rất khó chịu. Thanh Lãnh tiên tử đặt chân mặt đất, đối mặt với Diệp Đồng, đang muốn mở miệng, đột nhiên cứ thế ngay tại chỗ. Sư tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Vừa mới nói xong, Diệp Đồng liền nhẹ nhàng ôm Tô Thanh Huyền tinh tế mềm mại vòng eo. Ở trước mặt tất cả mọi người, biểu thị công khai chủ quyền. Chương 68 ta cùng Huyền Tiên đại chiến ba cái hội hợp, chương 68 ta cùng Huyền Tiên đại chiến ba cái hội hợp, gió nhẹ nhấc lên thiếu nữ sợi tóc, thổi tới vô tận kinh ngạc cùng luống cuống, thiếu niên nu hòa ôm, người nhẹ lấy chóp mũi hương thơm. Thần Hy Dư Mi đem bọn hắn thân ảnh kéo đến rất dài, phản phất tại kia sáng bên trong dọc theo vô hạn ấm áp. Tuế Nguyệt vào lúc này tựa hồ có độ dày, ngắn ngủi một lát lại tại trong chớp nhoáng này bị vô hạn kéo dài. Trung quanh xét nhà tất cả mọi người, tất cả đều nín hơi ngưng thần, hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng, Phong Chỉ Nhược thì là che miệng nhỏ, trong mắt toát ra tinh quang, quá kích thích. phương xa khoan thai tới chậm bảy tên hoàng giai làm, trong mắt tràn đầy không thể tin, đại nhân bị ôm lấy. Giờ phút này, Tô Thanh Huyền đầu có chút trống không, có chút kêu lên một tiếng đau đớn, còn chưa chờ nàng mở miệng, Diệp Đồng liền đã lỏng mở tay ra. Sư tỷ. Diệp Đồng hít sâu một hơi, nâng lên toàn bộ dũng khí, gằn từng chữ, ta vừa mới chỉ là nhất thời đầu óc phát sốt, ngươi tin không? Tô Thanh Huyền thần sắc cũng không cái gì gợn sóng, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, tâm cảnh của nàng không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị động lắc. Theo tu vi càng sâu, tính tình của nàng trở nên càng đậm mạn. Diệp Đồng nháy nháy mắt, cực kỳ chân thành nói, từ đường sau, Vân Tế Nguyệt, đêm dần khuya, giai nhân không tại, hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm. Tô Thanh Huyền ánh mắt có chút trốn tránh, nàng thật vất vả tu hành ra bá đạo tâm tính, đúng là trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, nàng chọc tức quay hàm phình lên, nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, chúng ta rõ ràng mới mấy ngày không gặp, một ngày không gặp như là 3 năm. Diệp Đồng thâm tình nhìn về phía trong mắt giai nhân, sư tỷ, ta thật rất nhớ ngươi. Một bộ gió mát phất phơ thổi, Tô Thanh Huyền tóc đen bay múa, nàng vô ý thức ấy xuống, không dám nhìn tới Diệp Đồng, tiểu sư đệ làm sao đột nhiên trở nên bá đạo như vậy? Đạm mạc tâm tính bị một kích liền tan nát, quân lính tan rã, liền ngay cả không vui cảm xúc cũng đã biến mất. Tâm như tựa như gương sáng không chuyển tâm, gió nhẹ nơi nào lên gợn sóng. Diệp Đồng cảm giác được phương xa mấy đạo muốn ánh mắt giết người, hắn mỉm cười, ngữ khí rất là chăm chú, sư tỷ, ngươi có nhớ ta hay không? Tô Thanh Huyền nắm lướt góc áo, nhấp nhẹ bờ môi, có chút hờn dỗi nhìn xem Diệp Đồng, không khỏi lên tiếng, phảng phất là từ trong lỗ mũi truyền tới giọng mũi, lại càng thêm dụ hoạt động lòng người. Ân. Tiếng nói cực kỳ bé nhỏ, dường như sơn phong phất qua một ao thu thủy, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Diệp Đồng trái tim bịch bịch cuồng loạn, não hải triệt để trở nên trống không, đại hắn lấy lại tinh thần, Tô Thanh Huyền lại sớm đã không thấy tung tích. Hắn trở lại trong chủ điện, gặp bốn bề vắng lặng, thế là liền dựa lưng vào vách tường, thân thể dần dần tuột xuống, một bàn tay phủ tại trên ngực, không ngừng hít sâu. Diệp Đồng ánh mắt dần dần không có tiêu cự, lần nữa nhìn thấy sư tỷ, từ đó làm cho trong lòng hiện ra xúc động, thúc đẩy hắn dũng cảm một lần. Mà dưới mắt, xúc động cảm xúc đã biến mất. Hắn một bàn tay vỗ ngực, một bàn tay gắt gao nắm lấy tóc, còn có thể ngửi được trên thân lưu lại dư hương, trong lòng loạn thành một đống. Vừa mới ta, con mẹ nó ngươi đang làm gì? Trên bầu trời, trắng đoán đám mây ung dung đồng bền. Thanh lãnh tiên tử ngồi đang dùng thuật pháp ngưng tụ trên bình chướng, hai tay ôm đầu gối, hai mắt thất thần, gương mặt có chút phím hồng, theo thời gian dần dần trôi qua, càng nóng bỏng đứng lên. Tô Thanh Huyền hơi híp mắt lại, có chút nhớ nhà, không có bị tấm đệm phong ấn, nàng rất khó làm dịu cảm xúc. Không thể quên được, căn bản không thể quên được. Nàng nắm chặt lại quyền, ánh mắt nhấc lên một tia gợn sóng, làm sư tỷ, muốn tiểu sư đệ, rất hợp lý. Diệp Đồng vừa rồi trong lời nói tràn đầy tơ vương, mà lại xuất phát từ nội tâm, để nguyên bản bá đạo vô thượng thanh lãnh tiên tử không khỏi đạo tâm suýt nữa phá phòng. Mặc dù Tô Thanh Huyền có thể nhịn, bảo trì đạo tâm thanh minh cùng thông thấu, nhưng loại này khó nói nên lời huyền diệu cảm giác, luôn luôn tại trong lòng của nàng quanh quẩn một chỗ. Loại cảm giác này tại đáy lòng của nàng chỗ sâu một mực cắm rễ, sẽ chậm rãi mọc rễ nảy mầm, từ đó lan tràn đi ra. Tô Thanh Huyền nỗi lòng phiên bay, đã quyết định quyết tâm. Đợi về tông đằng sau, không đến hỏi hư cảnh, tuyệt không cùng tiểu sư đệ gặp mặt. Thiếu nữ tâm tính, tựa hồ chỉ ở Diệp Đồng trước mắt hiện hiện. Lúc này, một tên nam tử đỡ lấy Chu đạo đi tới Liêu gia, người sau còn có chút ngượng bức, Huyền Thiên tốt như vậy bừng bừng đột nhiên thật độc thủ. Gặp Liêu gia hoàn toàn tĩnh mịch, Chu đạo nhíu nhíu mày, làm đại nhân thủ hạ số một tiểu đệ, hắn đứng dậy. Liêu gia, các ngươi đây là chuẩn bị rời đi Càn Nguyên địa vực sao? Chu mập mạp cau mày nói, theo tin tức lời nói, Liêu gia hư hư thực thực làm phản, như vậy tình huống, Liêu gia phạ không phải muốn đem sàn nhà đều sốc lên, sau đó dọn đi. Là ngươi? Phong Chỉ Nhược đột nhiên hét lên kinh ngạc âm thanh, nàng hung hăng cắn cắn răng ngà, tên lừa đảo này lại còn dám xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi nhận là người? Chu đạo con mắt đống nhiên trợ to, vị này làm sao tại cái này? Ngày xưa quảng trường tông môn bên trên, hắn nhưng là lừa Phong Chỉ Nhược linh thạch, mà lại đoạn thời gian trước bị bên đường đánh tơi bởi tình cảnh thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Nhưng mà làm hắn thở dài một hơi thì là Phong Chỉ Nhược chỉ là hư lạnh một tiếng, liền rời đi nơi đây, tiếp tục xét nhà đi. Còn tốt, còn tốt. Chu mập mạp nhỏ giọng lầm bầm câu, gặp người bên ngoài hỏi thăm, cũng chỉ là cười nói câu nhận là người. Chu mập mạp. Diệp Đồng rời đi chủ điện, hắn làm dịu cảm xúc tương đương nhanh chóng, rất nhanh liền quên đi vừa rồi phát sinh một màn. Diệp thổ phỉ. Chu đạo hai mắt tỏa sáng, lập tức thần sắc biến đổi, cổ lỗ thu hành đứng chắc tay, từ tốn nói, Diệp thổ phỉ, ta bây giờ thế nhưng là kết đan cảnh tu sĩ. Thật sao, cái kia thật lợi hại. Diệp Đồng khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, bị hắn đánh tơi bời qua, hết thể xưng là tiểu bối cảnh. Người có biết Huyền Thiên? Chu mập mạp lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, chính là cùng ta tu đại chiến tên kia Huyền Thiên. Ân, gặp được. Diệp Đồng ánh mắt nghiêm trọng. Hắn cùng ta tu đại chiến, ta trực tiếp bị vùi vào trong đất, người này quá mạnh. Chu đạo đến Diệp Đồng trước người, bộ vô người sau bà bay, tu vi ngươi còn yếu, cường giả dư âm chiến đấu tự nhiên không thể thừa nhận. Ngay sau đó, trong mắt của hắn lóe ra tinh quang, ý khí phong phát nói, vậy ngươi có biết, ta cùng Huyền Thiên đại chiến một lần. T. Diệp Đồng hít một hơi lãnh khí, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, làm sao đại chiến, nói nghe một chút. Chu mập mạp thấy thế manh mối có chút dương lên, hiểu chuyện, lập tức ngưng trọng mở miệng nói, ta cùng cái kia Huyền Thiên đại chiến 300 cục cụ, đại chiến 3 trận. Trận đầu thua, trận thứ 2 không có thắng. Trận thứ 3 hắn không chịu thế hòa không phân thắng bại, bản gia ta bị thương rời đi. Nói đến chỗ này, hắn lộ ra chỗ chán một cái vết thương, hơi đáng tiếc nói ra, đây chính là cùng Huyền Thiên đại chiến lúc bị thương. Sau đó thì sao? Huyền Thiên đã chết rồi sao? Diệp Đồng thần sắc giống như cười mà không phải cười, Chu mập mạp hoàn toàn chính xác không có nói láo, phản kháng 3 lần, bị trấn áp 3 lần. Chu Mập Mạp cười lạnh, "Diệp thổ phỉ, ngươi là không biết ta, Huyền Thiên đem nhẫn chứa vật giao cho ta, bàn ra ta gặp hắn đáng thương, cầm một ít linh thạch, liền thả hắn đi." Lời vừa nói ra, Diệp Đồng nổi lòng tôn kính, vô ý thức xem xét lên trong nhẫn chứa vật cái kia hơn 100.000 mai linh thạch hạ phẩm. Chương 69 khế hôn sư tỷ, chương 69 khế hôn sư tỷ tốt, không nói cái này. Chu đạo có chút chắc tay, chuyện hơi nhất chuyển, cổ lỗ thu hành đạo, ngươi lại có biết, ta bây giờ là chấp pháp điện tu sĩ. A. Diệp Đồng ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy lại bình tĩnh, mẹ nó, tiên bảo trai nguyên lão chạy tới khi chấp pháp điện tu sĩ. Cái này cùng đội phạm tội chạy tới khi cầm ý liề vệ có gì khác biệt? Ta gia nhập một tiểu đội, đội trưởng là cái nghịch thiên nhân vật, ngươi đoán xem, là ai? Chu Mập Mạp đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy mấy phần, trên mặt viết đầy ba chữ to, ngươi hỏi mau. Hắn lúc này đắc ý cái không được, vốn có nghịch thiên như vậy khí vận Tô Thanh Huyền thủ hạ làm việc, Diệp thổ phỉ chỉ là tàng kiếm phong nhị sư minh, à, rắc rưởi. Đoán không ra. Ngươi đoán xem thôi, tông môn được hoan nghênh nhất vị tiên tử kia. Nguyệt tiên tử. Không sai. Chu Mập Mạp có chút kích động, tiếng nói đều lớn rồi như vậy mấy phần, chính là vị kia vô luận đi ở nơi nào, đều là cao cao tại thượng, nhận hết thế nhân ngưỡng mộ Nguyệt tiên tử. Trong mắt của hắn xem thường hết thảy, giàu mà không về quê, giống như cẩm ý dạ hành, thử lệnh một tiếng, Nguyệt tiên tử, chính là ta đội trưởng. A Diệp thổ phỉ, ngươi gọi ta một tiếng bản gia, về sau bản gia bảo kê ngươi. Lan. Hắc. Chu Mập Mạp trợn to mắt, đang muốn mở miệng, nhưng chẳng biết lúc nào, chỉ thấy chung quanh người thần sắc đều trở nên cực kỳ cổ quái. Một tên hoàng giai làm cho Chu Mập Mạp truyền âm, giải rác vài câu ngôn ngữ, làm hắn tâm thần chấn động. Người này hư hư thực thực là đại nhân đạo lữ. Chu đạo khẽ nhíu mày, bản gia không tin. Trong tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, một cỗ huyền ảo khí cơ nổi lên, chỉ một thoáng sắc mặt kỳ biến, ngươi đến thật đó à? Bình một tiếng, Chu đạo quỳ xuống, ôm Diệp Đồng đùi, trong mắt đúng là chảy ra hai hàng thanh lệ, kêu rên nói, lá đại ca, vừa mới chỉ là tiểu bản ta trò đùa nói, ngươi tin không? Bị ngươi tính ra tới. Diệp Đồng lông mày nhíu lại, mập mạp này có chút đồ vật ta, ngươi làm sao không nói sớm? Chu Mập Mạp khóc không ra nước mắt, ủy khóc sói gào, giống như là chết cha mẹ một dạng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ngươi nếu dám bôi ở trên người của ta, chân đánh gãy. Diệp Đồng mặt không biểu tình mở miệng nói, trình diễn còn rất giống, hắn cùng Chu đạo nhận biết lâu như vậy, người sau hạng người gì, trong lòng của hắn tương đối rõ ràng. Tốt, Liễu gia cũng không làm phản, nhưng Liễu gia gia sản đến toàn bộ xung công, đi hỗ trợ xét nhà đi. Nghe được lần này ngôn ngữ, Chu đạo vô ý thức hít hít nước mũi, đứng dậy, lời thề son sắt bảo đảm nói, giao cho bản gia ta. Chỉ một thoáng, hắn giơ võ dương oai, thần sắc tiêu căng, chỉ là nội tâm có chút hoảng hốt, Diệp thổ phỉ lại là Nguyệt tiên tử đạo lữ cũng chưa nghe nói qua. Hắn nhìn về phía phương xa mấy tên nam tính hoàng giai làm, lập tức dùng mình một cái. Chỉ gặp bọn họ mắt lộ ra cực độ ghen ghét, quanh thân đoán khí trùng thiên, chỉ sợ ban đêm có thể sinh sôi ra quỷ hồn. Diệp Đồng lúc này nội tâm thư sướng không gì sánh được, không hiểu mừng thầm, nhìn xem Chu Mập Mạp, càng xem càng thuận mắt. Đại nhân, Liễu gia ta nội tình tất cả cái này, mong rằng đại nhân thả chúng ta một đầu sinh lộ. Đúng lúc này, nam tử trung niên cầm một viên phong cách cổ xưa nhận chữ vật, ngựa khí bi tráng, ôm quyền cúi đầu. Diệp Đồng tiếp nhận chữ vật, làm bộ trầm ngâm một lát, mỉm cười nói, bản tọa đi không đổi danh ngồi không đổi họ, cung hoàng là cũng, không phục có thể tới Càn Nguyên Tông cao ta. Không dám. Nam tử trung niên sợ hãi cúi đầu, chỉ là trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, cung hoàng phải không đại hắn đem việc này cáo chi Hoài Nhi, nhất định để ngươi trả giá đắt. Ha ha, Diệp Đồng ngoài cười nhưng trong không cười, xem xét lên nhận chữ vật, lập tức hô hấp trì trệ, Liêu gia nói cho cùng cũng là Khâu Thành bên trong đại tộc, nội tình khá hậu hĩnh. Ném đi một chút tạp vật không nói, chỉ là linh thạch, liền có mấy trăm vạn mai linh thạch hạ phẩm nhiều. Bất quá những linh thạch này, có một phần là muốn giao cho Phong Chỉ Nhược, dù sao người sau giúp đại ân. Hắn khoát tay áo, để nam tử trung niên rời đi, bắt đầu ngẫm nghĩ đứng lên, ngày sau nên như thế nào đối mặt Liêu Hoài lựa giận. Hoàn cố không đáng sợ, có bản lĩnh hoàn cố mới đáng sợ, mà có bản lĩnh sau, lại có thân phận, có thiên phú hoàn cố, vậy thì càng đáng sợ. Liêu Hoài thế nhưng là hỏi hư cảnh. Diệp Đồng có chút nhíu mày, đã có áp lực ở trên người, hắn bây giờ mới chút cơ kỳ, khoảng cách hỏi hư cảnh không biết muốn ngày tháng năm nào. Kỳ thật nếu như đem Liễu gia gia sản một bộ phận nộp lên cho tông môn, áp lực liền sẽ nhỏ chút, nhưng hắn là ai? Tính cách thuộc về tỷ hưu. Bằng bản sự xét nhà, tại sao muốn nộp lên tông môn? Giờ phút này, Liễu gia hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Chu Mập Mạp chỉ huy xét nhà thanh âm, như là cá giết sang sông bình thường. Nguyên bản lầu các đại điện, phiến đá bạch ngọc, tất cả đều biến thành một khối đất chết. Đại đa số Liêu gia đệ tử trầm mặc, kiềm chế, tuyệt vọng, lòng như cho nguội, Liêu Cẩm càng là toàn thân tràn đầy bất lực, đại ca thế nhưng là chấp pháp điện huyền giai dùng Càn Nguyên Tông nếu thực như thế quá phận a, nàng không dám nhìn tới Diệp Đồng, sợ người sau lại cho nàng đến một bạt tai, trong lòng đã quyết định, việc này đằng sau, đi năn nỉ đại ca, bái nhập chấp pháp điện. Theo thời gian trôi qua, Liêu gia dần dần trở nên quẩn cục é, một mảnh tiêu điều chi cảnh, to như vậy một cái gia tộc, một ý niệm hóa thành mây khói. Diệp Đồng chắp tay mà đi, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía, hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy mình thật là một cái đại thiện nhân. Đổi lại khắc Càn Nguyên đệ tử bị chôn giết, chỉ sợ sẽ là đánh tan, người sống ở phòng ở sân nhỏ đầy thành đất bằng, người chết ở mộ huyệt đào mở rót đầy bùn đất. Tiểu sư đệ, Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình đi tới, đối với chung quanh tràng cảnh không nghe thấy không để ý, chỉ là nàng tay ngọc nắm chặt, có chút khẩn trương, chúng ta nên trở về tông. Tốt. Diệp Đông mỉm cười, tràn đầy chờ mong, về tông đằng sau còn có một món linh thạch đâu, tân sinh đệ tử tông môn thi đấu, chắc hẳn cũng sắp kết thúc. Sư tỷ, phi thuyền lớn sao? Đủ chúng ta nhiều người như vậy trở về thôi. ta sẽ lưu lại một số người xử lý Liêu gia, cùng ta tu sự tình, gian phòng đầy đủ. Vậy nhưng tiếp.
Ân.
Đối mặt Tô Thanh Huyền nghi ngờ thần sắc, Diệp Đồng ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nhận nói.
Đúng rồi.
Diệp Đồng đột nhiên giống như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút ngưng trọng, sư tỷ, con hổ yêu kia nhất định phải đi theo ta. Tô Thanh Huyền nao nao, nhớ tới cái kia la hét tiên đế miệng hạ tiểu hồ ly, ngữ khí bình tĩnh nói, vậy liền đi theo đi, về tổng sau ta sẽ đi chuyến chấp pháp điện, cho nó một cái linh yêu bảng vị trí. Đối với tiểu sư đệ sự tình, nàng từ trước tới giờ không hỏi nhiều, chỉ có không có lý do tín nhiệm, cùng tán thành. Nó đã tại linh yêu bảng. Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua phương xa trên vách tường màu đỏ tiểu hồ ly, người sau ngay tại nhìn lén, phát giác được ánh mắt sau, lập tức che mắt, đáng giận, bị phát hiện. Tô Thanh Huyền theo Diệp Đồng ánh mắt nhìn lại, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Đồng, thần thức lướt qua, ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi thụ thương, ai đã thương ngươi? Diệp Đồng ngón tay khẽ run lên, ai đã thương? Sư tỷ ngươi a. Phong chỉ nhược cho bình thuốc nhỏ, không đủ để đem nội tạng toàn bộ chữa trị tốt, vẫn còn có chút thương thế. Hắn đang chát cười một tiếng, lúc trước Huyền Thiên cùng tà tu chiến đấu, ta không cẩn thận bị lan đến gần, an đang được chữa thương, nhưng còn có chút địa phương không có khôi phục tốt. Về sau đừng làm nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Tô Thanh Huyền có chút đau lòng, nghĩ nghĩ, cực kỳ chân thành nói, tiểu sư đệ, ngươi chờ ta trở thành Huyền giai làm, dạng này, ngươi cũng không cần làm nhiệm vụ gì. Sư tỷ đừng nói chuyện. Tô Thanh Huyền điểm nhẹ Diệp Đồng cái chán, một cỗ sinh mệnh khí tức bắt đầu cấp tốc lan tràn. Diệp Đồng nhìn trước mắt không gì sánh được quan tâm chính mình thiếu nữ, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, ma xui quỷ khiến bên dưới, đúng là muốn khẽ hôn một chút. Bốn phía cũng không người, cho dù là một chút thanh âm cũng không có, duy chỉ có lá rụng bay tán loạn, phiêu đạm trên không trung. Hắn xưa nay lớn mật, ta của tương lai, xin lỗi. Chương 70 trời tối người yên lúc chương 70 trời tối người yên lúc ý niệm tới đây, Diệp Đồng lấy dũng khí, nắm chặt nhu hòa điểm tại trên trán mình trắng loãng tay ngọc. Hắn bắt đầu hướng về phía trước xê dịch bước chân, ánh mắt có chút trốn tránh, thân thể tương đương khô nóng, trái tim nhỏ suýt nữa chịu không được. Tô Thanh Huyền đẹp mắt lông mi khẽ run, hẹp dài đôi mắt nhấc lên dập dờn, trong lòng không hiểu cảm xúc trải rộng toàn thân, thân thể mềm mại bắt đầu dần dần vô lực, tiểu sư đệ muốn làm cái gì? Dù là nàng là kết đan cảnh đỉnh phong, đối mặt như vậy tình huống, thân thể cũng không nhịn được cứng ngắc ở Tô Thanh Huyền hơi khép đôi mắt, nhớ lại cùng Diệp Đồng kinh lịch 3 năm từng ly từng tí, trong lòng than nhẹ một tiếng, thôi, dù sao nàng cùng tiểu sư đệ thanh bạch. Đột nhiên, Diệp Thổ Phỉ, Chu đạo tới chỗ này, trong tay cầm năm mai nhận chữ vật, hô to một tiếng, Liêu gia gia sản tất cả đều ở nơi này trong một chớp mắt, một cỗ sóng nhiệt đánh tới, Chu mập mạp tâm thần trở nên hoảng hốt, vô ý thức hai mắt nhắm nghiền. Chờ hắn lần nữa mở ra lúc, liền trông thấy Diệp Đồng một người ngơ ngác đứng trên mặt đất. Thế nào đây là? Chu đạo cất bước đi tới, đem nhẫn chữ vật đưa ra đi, tất cả nơi này, bản gia ta dám cam đoan, không có một chút bỏ sót. A Diệp Đồng lộ ra âm trầm dáng tươi cười, người xấu chuyện tốt, như cửu nhân giết cha, mập mạp, ngươi muốn chết như thế nào? A. Chu đạo có chút mập bức, vừa rồi cỗ sóng nhiệt kia chỉ sợ là Tô Thanh Huyền chỗ làm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mập mạp, phi chu vị trí không đủ, ngươi đi trở về tông đi. Diệp Đồng từ tốn nói, quay người rời đi, trong lòng nhấc lên một tia dị dạng cảm xúc, vừa rồi một màn rất là cổ quái, lấy tính tình của hắn, là tuyệt sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Trong lúc bất chợt, hắn nhớ tới tiểu hồ ly, hồ yêu lấy mỹ thuật tung hành tu tiên giới, rất dễ dàng ảnh hưởng tu sĩ tâm thần. Quả nhiên, phương xa trên vách tường, tiểu hồ ly chính mặt mũi tràn đầy tức hận, còn có chút ảo não nhìn về phía Chu đạo, đều do tên mập mạp chết bầm này, hỏng công tử chuyện tốt. Một lúc lâu sau, Khâu Thành bên ngoài một mảnh đất trống bên trong, một chiếc phi thuyền khổng lồ bắt ngang ở này, thấy Diệp Đồng há to miệng, nếu là đem phi thuyền này cho đoạn, chẳng phải là phát tài. Nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu, thật sự là tại Liêu gia ngang ngược cản rỡ đã quen, trông thấy cái gì đều muốn. Phi chu là chấp pháp điện, tiểu sư đệ ngươi nếu muốn, ta có thể cho ngươi mua một chiếc. Đột nhiên, Tô Thanh Huyền truyền âm đánh tới, nàng cũng cảm giác được trong lòng dị dạng, chính là hồ yêu mỹ thuật, không phải vậy lấy nàng tính tình, lúc trước nhất định là đem Diệp Đồng đánh thượng tiên đi. Không cần không cần, ta có sư tỷ ngươi là đủ rồi. Diệp Đồng vô ý thức trả lời, ngay sau đó thần sắc khẽ giật mình, giống như nói sai, chính như hắn sở liệu, Tô Thanh Huyền im miệng không nói không nói, liền ngay cả khí tức cũng ẩn nặc xuống dưới. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười cười, đặt vào phi chu, trong lòng oán thầm, đều do con hồ ly tinh kia, nhất định là mỹ thuật ảnh hưởng còn tại. Phong chỉ nhược ngoan ngoãn theo ở phía sau, trong lòng bắt đầu hiếu kỳ Diệp sư minh cùng Nguyệt tiên tử quan hệ, trong óc nàng đã có rất nhiều hình ảnh, không khỏi lộ ra mỉm cười. Nàng trong ngực chính ôm tiểu hồ ly, thỉnh thoảng liền sẽ vuốt ve một chút cái kia nhu thuận lông tóc. Trên tường thành, Chu đạo mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt, trơ mắt nhìn xem phi chu khởi động, đại nhân chẳng biết tại sao, đột nhiên để hắn lưu lại giải quyết chuyện của Liêu gia tình. Hắn muốn về tông, tông môn thi đấu chỗ kiếm lấy linh hạch, thế nhưng là có một phần của hắn a. Ầm ầm. Phi chu bắt đầu lên không, động tĩnh tương đương to lớn, dẫn tới Khâu Thành vô số dân chúng đến đây thưởng thức, không ít bách tính càng là phụ phục quỳ xuống đất, hô to tiên nhân, trong mắt kích động không thôi. Thậm chí khua chiêng gõ trống, như vậy phi chu, thực sự hiếm thấy, đời này may mắn nhìn thấy, về sau uống rượu cũng có đề tài nói chuyện. Thanh niên mặc hắc bào đứng yên bông thuyền, tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm bút lên bị thanh phong cuốn tới lá rụng, trên mặt hiện ra dáng tươi cười ôn hòa. Lần này Khâu Thành chi hành, như là trong động, hồi ức hồi lâu, chỉ có ngàn vạn cảm khái. Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, cầm trong tay lá rụng bung ra, quay người rời đi. Phi chu tật trì tại thiên cung, bóng đêm lặng yên giáng lâm, dõi mắt một chút, vô số tinh đấu khảm nạm tại đại sắt trên màn đêm, sáng chói vạn phần. Trong một tòa lầu cát, Diệp Đồng cái kia thổn thức à, cống hiến đường phi chu, cùng dưới mắt chiếc này so sánh, có thể nói là tiểu vu gặp đại vu, không có so sánh liền không có tổn thương. Mỗi tòa lầu các đều bố trí có trận pháp, mà lại phi chu tốc độ tương đương nhanh chóng, làm hắn có chút lòng chua xót. Đường đường tàng kiếm phong nhị sư minh, đúng là cưỡi một chiếc thuyền hỏng đi Khâu Thành. Diệp Đồng khoanh chân tại trên giường, lấy ra ba viên nhận chữ vật, đây là đang đã phân cho Phong Chỉ Nhược một chút sau, còn lại Liêu gia gia sản đều là thuộc về hắn một người. Hắn cũng nghĩ qua cho sư tỷ phân một chút, dù sao người gặp có phần, nhưng mà Tô Thanh Huyền không có bất kỳ cái gì đáp lại, tựa hồ đã bắt đầu bế quan. Phát tài Diệp Đồng nuốt ngụm nước bọt, linh thạch mức hắn thậm chí đều đến không hết, linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm, rất rất nhiều. Còn có những cái kia phiến đá bạch ngọc, đẹp đẽ đồ dùng trong nhà chờ chút, đều có thể tại Càn Nguyên Thành bên trong bán đi. Trong thoáng chốc, Diệp Đồng đột nhiên cảm thấy, xét nhà cũng là một cái phát tài phương pháp tốt. Ông lại cạnh. Đoạn kiếm cùng mặt nạ vừa mới được thả ra, liền không kịp chờ đợi phóng tới nhận chữ vật. Một người một nửa. Diệp Đồng than nhẹ một tiếng, trong tiếng thở dài mang theo thống khổ, mờ mịt, cùng đối với tương lai bất đắc dĩ. Hán, tương lai có lẽ không chứa được bất luận cái gì linh thạch. Bất quá cũng không có rất đau lòng, Diệp Đồng lau mắt, lúc này mới không có để dựng dụng ra nước mắt chảy ra, hắn nhìn về phía cái kia hai cái nuốt bằng thú, tiết hầu khàn khàn không gì sánh được, lần này cho ta tu vi. Yên tâm. Tiểu gia lần này khẳng định cho ngươi niềm vui bất ngờ. Đoạn kiếm truyền đạo, không ngừng hấp thu linh thạch thoáng qua tức thì, nó đa phần một chút cho mặt nạ, dù sao làm đại ca, lẽ ra chiếu cố tiểu đệ. Mặt nạ lạch cạch một tiếng, cảm ơn đại ca. Cũng không biết Bạch Khởi thế nào. Diệp Đồng sờ lên cầm lâm vào trầm tư, cùng đạo nhân áo xanh một trận chiến lúc, Bạch Khởi tiêu hao rất lớn, chớ nói chi là còn ngăn trở sư tỷ một kích. Cần linh thạch thượng phẩm, bổ sung sức mạnh chân linh. Đoạn kiếm đa để một câu, tiếng nói rất là do dự, dù sao nói ra tin tức này sau, Diệp Đồng về sau khẳng định chỉ đem linh thạch thượng phẩm cho mặt nạ. Vậy là tốt rồi. Diệp Đồng lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười, sau đó nằm ngửa trên giường, mặc dù hắn còn không có gặp qua linh thạch thượng phẩm, nhưng tóm lại có cái hy vọng. Hắn buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường, đang muốn mở ra hư cảnh suy nghĩ biện bên trên biện một chút. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo mông lung bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong phòng. Diệp Đồng vô ý thức đem đã hấp thu xong linh thạch hai cái nuốt vàng thú thu hồi thể nội, sau đó nhìn về phía khách nhân không mời mà tới. Chỉ một thoáng, hắn khuôn mặt trở nên ửng hồng, chi chi ngô ngô nói không nên lời một câu. Công tử Tố Uyển Vũ mị cười một tiếng, tuyệt sắc dung nhan lộ ra hai vệt ánh nắng chiều đỏ, gan lớn như nàng, làm ra đêm tối thăm dò người khác phòng loại sự tình này, hay là không tránh khỏi thẹn thùng. Diệp Đồng hít sâu một hơi, muốn chậm hạ tâm tình, nhưng hút vào lại là một cái mê người mùi thơm, ánh mắt dần dần trở nên mê mang, ẩn ẩn mang theo một tia nóng bỏng. Công tử, để nô gia phục thị ngươi qua đêm đi. Tố Uyển ôn nhu nói, trong mắt lóe ra một tia sáng, muốn triệt để trở thành tiên đế miệng hạ người, rất đơn giản, trở thành miệng hạ nữ nhân liền đầy đủ. Ngươi Diệp Đồng nói không ra lời, dục vọng bị mùi thơm kia vô hạn phóng đại, còn có một cỗ tu vi cưỡng ép áp chế hắn, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, triệt để nằm thẳng. Hắn giờ phút này nửa người trên không có một tia khí lực, dù là muốn vận dụng thần thức, cũng là không gì sánh được chậm chạp, suy nghĩ dần dần trở nên mơ hồ, trong mắt chỉ có trước người hồ ly tinh. Tố Uyển mỉm cười, nhẹ nhàng bò lên giường, cởi áo nối dây lưng dai nhân tụy, trong con mắt của nàng phản chiếu lấy tuổi nhỏ quân vương, tâm hồ nhộn nhạo lên một đạo gợn sóng. Nàng kỳ thật cũng không muốn dạng này. Kinh biến nổi lên. Tiểu sư đệ, ngươi ngủ a. Chương 71 ta cùng tiểu sư đệ Thanh Bạch, chương 71 ta cùng tiểu sư đệ Thanh Bạch. Tô Thanh Huyền bỗng nhiên bước tại cửa ra vào, ngay tại vừa rồi, trong nội tâm nàng hiện ra một cỗ mãnh liệt rung động, thúc đẩy nàng đến đây Diệp Đồng lầu cát. Ta đây là thế nào? Thiếu nữ ánh mắt mờ mịt, mặt mũi tràn đầy luống cuống, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao luôn có một cỗ tức giận vờn quanh trong lòng. Thật giống như có cái gì cực kỳ chân quý đồ vật sắp biến mất. Một chuỗi tiếng bước chân truyền đến, Diệp Đồng đẩy cửa phòng ra, mắt lộ ra ngàn vạn cảm kích, làm cho Tô Thanh Huyền không hiểu ra sao. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt vòng qua Diệp Đồng, nhìn về phía trong phòng. Không chỉ có như vậy, nàng càng là vận dụng thần thức, lướt qua gian phòng mỗi một chỗ, nhưng mà lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng. Diệp Đồng cũng không hiểu biết, mặt lộ vẻ cảm khái, trinh tiết bảo vệ, sau đó nhẹ giọng cười nói, sư tỷ, đã trễ thế như vậy, là có chuyện gì không? Tô Thanh Huyền vốn là có chút thất thần, nghe được Diệp Đồng hỏi thăm, ma xui quỷ khiến giống như, thưa ra, nghĩ ngươi. Trong thoáng chốc, bầu trời trở nên tĩnh mịch, chỉ có từ phi chu trận pháp chỗ ngẫu nhiên toát ra gió nhẹ âm thanh. Diệp Đồng ngón tay run rẩy không chỉ, vô cùng đơn giản hai chữ, làm hắn cảm xúc nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Cố này cảm xúc, cho dù là vừa rồi đối mặt Tố Uyển lúc, cũng chưa từng có được qua. Thiếu nữ thân thể run lên, có chút nước mắt, ngữ khí mười phần chăm chú, nói bổ sung, muốn nhìn ngươi đang làm cái gì? Tu luyện. Diệp Đồng mỉm cười, giọng nói vô cùng là nhu hòa, sư tỷ, chúng ta đi xem sẽ ngôi sao đi. Tô Thanh Huyền mấp máy môi dưới, trong đầu đã loạn thành một mảnh, trong lòng hiệu con sông loạn giống như, nhỏ giọng nói, tốt. Bóng đêm đậm đặc, một vòng to lớn hàn nguyệt treo trên cao thiên cung, ánh trăng mông lung, phảng phất khinh bạc mạng che mặt dệt ra như xương hào quang. Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền đến phi chu cao nhất chỗ, thiếu nữ trên đường đi túi thấp xuống đôi mắt, suy nghĩ không biết phiêu đãng ở nơi nào. Đêm lúc này màn không còn là hào quang, mà là đầy trời tinh hà, phảng phất là thần tiên trên trời tắm rửa lấy tiên quang tuần sát tinh không mênh mông, nhìn chăm chú lên thế gian. Trên màn đêm, ngũ thải ban lan tinh hà tự viễn không chân trời uốn lượn mở rộng, vượt ngang chân trời, như là một đầu sáng chói dòng sông, nghiêng nghiêng chiếu xuống bên này vô ngần trên đại địa. Trong mắt bọn họ phản chiếu lấy mảnh này lộng lẫy chi cảnh, như mộng cảnh giống như biến ảo khó lường. Sư tỷ, ngươi cảm thấy bình thường cả đời, cùng châm đồng chậm trùng một đời, cái nào tốt hơn? Ta không biết. Ta cảm thấy Diệp Đồng làm bộ trầm tư một phen, Nhu Thanh cười nói, một mẫu ruộng tốt, một gian phòng nhỏ, một con chó nhỏ, 100 triệu linh thạch, bình thản lại phong phú khoái hoạt, đơn giản mà mỹ hảo. Còn có một cái ngươi. Diệp Đồng nghĩ như thế đến. Tô Thanh Huyền lông mi khẽ run, ánh mắt có chút phiêu hốt, tiểu sư đệ, ngươi hướng tới cuộc sống yên tĩnh. Nàng nói ở đây một trận, có chút ghé mắt, còn muốn có linh thạch loại kia. Nhưng mà Diệp Đồng cũng không làm ra đáp lại, mà là nằm trên mặt đất, hai tay tựa ở sau đầu, tiếng nói hơi có vẻ mất tự nhiên, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Ân, so trong tông môn cảnh sắc muốn trông tốt một chút. Không đối, ngươi phải nói, gió cũng rất ôn nhu đâu. Tô Thanh Huyền trừng mắt nhìn, chân thành nói, gió cũng rất ôn nhu đâu, chỉ một thoáng, Diệp Đồng lộ ra cởi mở dáng tươi cười, sư tỷ quá đơn thuần, quá dễ bắt nạt lửa. Thiếu nữ mặc dù lòng có không hiểu, nhưng cũng không hỏi ra đến, cùng thiếu niên một dạng, lặng lặng nằm trên mặt đất. Tiểu sư đệ, ngươi thật ưa thích cuộc sống yên tĩnh sao? Vừa mới ưa thích, hiện tại không thích. A sư tỷ, ta đã có một cái tu hành mục tiêu. Diệp Đồng nhỏ giọng nói ra, ngữ khí đều như bức như vậy mấy phần. Là cái gì? Tô Thanh Huyền tò mò nhìn về phía Diệp Đồng, tu sĩ đặt vào tiên đồ, nhất định phải có một mục tiêu, dùng cái này làm kiên cố đạo tâm danh giới cuối cùng. Hôm nào có rảnh lại cùng ngươi nói. Diệp Đồng lầm bầm một câu, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Tô Thanh Huyền khẽ vuốt sợi tóc, im miệng không nói không nói, nàng từ trước tới giờ không sẽ truy vấn Diệp Đồng bất cứ chuyện gì. Tinh không mênh mông, như giống như ngân hà ầm ầm sóng dậy, tinh quang sáng chói, như thác nước chiếu nghiêng xuống, chói lóa mắt. Hai đạo thân ảnh nhỏ bé ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy. "Tốt, ta hiện tại có rảnh rỗi." Đột nhiên, Diệp Đồng đem ánh mắt đặt ở bên cạnh giai nhân trên thân, chỉ gặp Tô Thanh Huyền dung mạo thanh lãnh cao ngạo, khí chất thanh nhũ thanh nhã, ánh sáng nhạt như tung bay khói, phàm trần không nhiễm nó thân. "Ngươi quá dễ lửa, ta sợ ngươi bị khi phụ." Diệp Đồng điếu ớt nói câu, tu tiên giới to lớn như thế, thiên tiêu nhiều vô số kể, so với hắn lợi hại tuổi trẻ hạng người càng là nhiều như sao trời. Hắn, tính cách xưa nay hẹp hòi, nhất là hắn thấy được hư cảnh đại thế giới trong lòng cảm giác nguy cơ dị thường mãnh liệt. Hắn cũng không biết lần này cảm xúc từ đâu mà đến, nhưng ý nghĩ sâu trong nội tâm lại làm hắn có chút buồn lo vô cớ, tương đương khó khăn thụ. Tiểu sư đệ Tô Thanh Huyền nhất thời thất thần, nàng cũng không biết Diệp Đồng ý nghĩ, nhưng trong lòng cái kia cố tức giận, đúng là trong khoảnh khắc tiêu tán. Nàng, kỳ thật cũng rất nhỏ khí. Thiếu nữ có chút ghé mắt, nói khẽ, ta thân ở chấp pháp điện, có rất cao thân phận, chỉ có tần điện chủ mới có thể cho ta tuyên bố nhiệm vụ, sẽ không bị người khi dễ. Nàng tiếng nói có chút dừng lại, giọng nói vô cùng nói chăm chú, mà lại, ta không tốt đẹp gì lựa gạt. Thì ra là thế. Diệp Đồng hô hấp hơi trì trệ, sư tỷ ngươi thật là đáng yêu, hắn ngự khí phiêu hốt nói ta có chút lạnh. Ân. Tô Thanh Huyền hẹp dài đôi mắt hơi liễm, chu thân giật tràn ra từng sợi hồng mang, một cỗ sóng nhiệt quét sạch trên không trung. Dạng này không được. Diệp Đồng đột nhiên xê dịch một chút thân thể, trái tim nhỏ nhanh nhảy tới cổ họng, sau đó nâng lên cả đời đến nay toàn bộ dũng khí. Hắn vươn tay cánh tay, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Tô Thanh Huyền có chút ghé mắt, lông mi run rẩy, tiểu sư đệ có chút lạnh, chính mình làm sư tỷ, lẽ ra chiếu cố, dù sao bọn hắn thanh bạch. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mảnh khảnh cái cổ cùng nhu thuận mái tóc dán bám vào Diệp Đồng trên vai, giống như nhẹ nhàng cánh hoa theo gió khi vũ, lặng yên rúc vào nhụy hoa bên cạnh. Giờ khắc này, ánh trăng sáng trong tựa hồ cũng trở nên càng thêm nhu hòa, chiếu xuống nàng tĩnh mịch mà thỏa mãn trên mặt. Diệp Đồng biết hầu không ngừng nhấp nô, thân thể đều trở nên cứng ngắc không gì sánh được, hắn cảm giác chính mình tốt xấu, có chút xin lỗi đơn thuần như vậy sư tỷ. Hắn si ngốc nhìn về phía bầu trời nguyệt hoa, trong mắt giống như ngậm ngàn vạn tinh quang, chính mình giống như có chút ưa thích ngắm trăng. Nhưng vào đúng lúc này, quanh người hắn bỗng nhiên hiện ra bảng bạc linh khí, đây là kiếm gây cho tinh thuần linh khí. Trong chốc lát, hắn vô ý thức nhắm mắt, khí tức bắt đầu không ngừng lên cao, thức hải đang nhanh chóng mở rộng, thần thức cũng dần dần trở nên càng cường đại hơn. Tiếp qua không lâu, hắn liền có thể trông thấy trong thức hải của chính mình cảnh. Tô Thanh Huyền mở to mắt, hai gò má bắt đầu tuôn ra đầy trời ánh nắng chiều đỏ, chín mọng bình thường, nàng không dám nhìn tới Diệp Đồng, cũng không có rời đi nơi đây, mà là tiếp tục tựa ở Diệp Đồng trên vai. Tiểu sư đệ cảnh giới đề cao, chính mình làm sư tỷ, lẽ ra giúp hắn hộ đạo. Thiếu nữ nghĩ như thế, tóc đen có chút hướng về sau khẽ dựa, càng gần sát Diệp Đồng mấy phần. Dù sao, giữa bọn hắn thanh bạch. Chương 72 cuối cùng là Quy Tông Diệp Đồng thảm trạng, chương 72 cuối cùng là Quy Tông Diệp Đồng thảm trạng, Diệp Đồng cái này nhắm mắt lại, chính là một đêm. Sáng sớm hôm sau, thần hy sơ hiểu, phương đông xuất hiện mỹ lệ hào quang, trong không khí tràn ngập lụa mỏng giống như sương mỏng. Tô Thanh Huyền cùng Phong Chỉ Nhược đứng bình tĩnh ở trên bông thuyền, ánh mắt đều nhìn về lấy Diệp Đồng. Trong vòng một đêm, trên phi thuyền linh khí bạo tăng, tất cả đều là Diệp Đồng chu thân giật tràn ra tới. Tô Thanh Huyền trong lòng như có điều suy nghĩ, có thể thấy được là tiểu sư đệ thiên phú thực sự quá kém, căn bản hấp thu không hết như vậy bàng bạc lại tinh thuần linh khí. Tiểu hồ ly nằm tại Phong Chỉ Nhược trong ngực, mắt nhỏ lộ ra một vòng ngưỡng nghịu, nó đêm qua giống như làm sai chuyện, nếu như không phải có được lực lượng không gian, chỉ sợ còn muốn bị bắt lại. Ông, trong lúc bất chợt, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, thanh âm cực kỳ bé nhỏ, phảng phất gió nhẹ khẽ bước mà qua núi non sông ngòi, nếu như không phải tu sĩ, căn bản là không có cách nghe rõ. Diệp Đồng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lộ ra từng tia lam mang, một thân kiếm ý lăng lệ dọa người, khí tức đã là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Mấy trăm vạn mai linh thạch hạ phẩm đập xuống, không chỉ có để hắn ngay cả vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, linh căn càng là sắp tăng lên đến trung phẩm. Còn có kiếm gây hai câu ngôn ngữ, có thể sử dụng ta ba lần. Nhất kiếm phá vật pháp. Diệp Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ được sáng sớm ướt át nhuận gió nhẹ, thần thanh khí sảng, trong mắt còn mang theo không hiểu kích động. Hắn có thể cảm nhận được, đêm qua sư tỷ một mực chưa từng rời đi, mà là tại lúc trời tờ mở sáng mới rời khỏi. Sư tỷ, ta trúc cơ đỉnh phong. Diệp Đồng ngữ khí mừng rỡ không gì sánh được, hắn cách kết đan cảnh chỉ có cách xa một bước, mà kết đan cảnh có thể làm đến nội thị thức hải, không dựa vào ngoại vật ngữ không. Hắn hiếu kỳ thức hải của mình rất lâu, luôn cảm giác nơi đó có cái gì biến hóa cực lớn. Ngươi cần vững chắc một chút. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng nói ra, sau đó liền quay người rời đi, giống như là quên đi đêm qua tình cảnh. Nàng giờ phút này trong lòng khá phức tạp, bởi vì cái kia cố không hiểu tức giận nguyên nhân, đêm qua tâm thần đúng là nhất thời thất thủ. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười cười, đêm qua thật sự là bởi vì con hồ ly tinh kia quá mức đáng giận, cái kia cố mị hoặc cảm giác còn tại, để hắn có chút kìm lòng không được ôm sứ tỷ. Ý niệm tới đây, hắn hung hăng trà sát một chút tiểu hồ ly. Ngao tiểu hồ ly buông xuống đôi mắt, biết sai rồi, thật biết sai rồi. Phong Chỉ Nhược thì là có chút hiếu kỳ, trong ngực tiểu hồ ly đột nhiên trở nên mặt ủ mày chau. Nàng đi ra phía trước, cười tủm tỉm nói, chúc mừng sư huynh cảnh giới có chỗ tăng lên. Vận khí tốt, đạt được một chút cảm ngộ. Diệp Đông mỉm cười, hắn nói cũng không sai, bây giờ đạo tâm của hắn đã kiên cố đến một cái tương đương kinh khủng tình trạng, đối với thực lực mà nói, rất có ích lợi. Sư huynh, chúng ta nhanh đến tông môn. Phong Chỉ Nhược khẽ vuốt tiểu hồ ly lông tóc, trên mặt hiện ra mong đợi dáng tươi cười, hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Đêm qua nàng nhìn hư cảnh lúc, không có nhìn thấy hạ người vô danh thật sự là một kiện chuyện may mắn. Đúng vậy a, rốt cục đến nhà. Diệp Đông duỗi lưng một cái, khâu thành chi hành, mặc dù chỉ có chỉ là mấy ngày, nhưng trong đó gặp phải sự tình, lại làm cho hắn khó mà quên. Hắn còn không biết đạo nhân áo xanh danh tự, người sau kinh lịch, hay là để Diệp Đồng có chút động dung. Nhưng giết chết đạo nhân áo xanh, Diệp Đồng cũng không hối hận. Sau một nén nhang, phi chu tốc độ dần dần chậm lại, trên mặt đất dãy núi tại dần dần phóng đại, khắp nơi núi non sông ngòi có thể thấy rõ ràng. Đã có thể trông thấy Càn Nguyên Tông bốn tòa đại phong. Tô Thanh Huyền thân ảnh hiện lộ mà ra, nàng mặt ngậm một tia ấy nấy, tiểu sư đệ, ta muốn bế quan một chút thời gian. Đại khái bao lâu? Diệp Đồng có chút không bỏ, tu sĩ bế quan thời gian tương đương lâu, bế quan mấy năm tu sĩ, tại Càn Nguyên Tông bên trong rất có chỗ. Không phá hỏi hư, không xuất quan. Tô Thanh Huyền ôn nhu nói, khoe miệng nàng lộ ra một vòng đường cong, chờ ta hỏi hư cảnh, khẳng định cao hơn ngươi. Không có khả năng. Diệp Đồng con mắt đột nhiên trợ to, nếu là so sư tỷ thấp, mình còn sống làm gì? Từ tăng kiếm phong nhảy đi xuống được. Sau đó, hắn vô ý thức nhìn về phía Tô Thanh Huyền bộ ngực, đó cũng không phải hắn tốt chắc chắn, chỉ là có chút hiếu kỳ. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng, dường như đã nhận ra ánh mắt, thử nhẹ một tiếng, một cỗ bàng bạc sóng nhiệt hướng phía Diệp Đồng quét sạch mà đi. Chỉ một thoáng, Diệp Đồng bộ mặt bặm mẹo, đau nhức cũng khoái hoạt lấy, cỗ sóng nhiệt này một bên tại thiêu đốt hắn đồng thời, cũng tại vững chắc tu vi của hắn. Phong Chỉ Nhược thấy thế che miệng cười khẽ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Tô Thanh Huyền, sau đó lại tròng mắt nhìn thoáng qua chính mình, trong lòng đông cảm giác suy nghĩ thông suốt, nguyên lai không phải mỗi người đều lớn. Tiểu hồ ly ánh mắt rảo hoạt cong thành bành trăng quyết trạng, nó thay đổi chủ ý, công tử nếu không phải tốt chắc chắn người, vậy liền nghĩ biện pháp tác hợp công tử cùng nữ tử kia. Bất quá nó cũng vô ý thức trong mắt lóe lên một tia thanh mang, nhìn thấy chân thân phong thái xinh đẹp, có chút hất cằm lên, có thể kiêu ngạo. Diệp Đồng rời tông thời khắc, tin tức liên quan tới hắn Mạn Thiên Phi Vũ, trước mặt mọi người đánh tơi bởi Đạo Nguyên Phong đệ tử, dẫn tới Tàng Kiếm Phong đệ tử một đám tán dương, đánh tốt. Mà Đạo Nguyên Phong liền có vẻ hơi tiêu điều, không ít bế quan Đạo Nguyên Phong đệ tử phá quan mà ra, âm thầm nhíu mày, xem ra có cần phải đi chuyến Tàng Kiếm Phong. Về phần Vô Lượng ngọn núi, Hoành Luyện Phong, Nhị Phong đệ tử tất cả đều việc vui người, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Dù sao, Tàng Kiếm Phong cùng Đạo Nguyên Phong ma sát, không phải một ngày hai ngày, sớm tại mấy năm trước liền có. Mà bây giờ, Đạo Nguyên Phong đệ tử đều đang đợi lấy Diệp Đồng về tông. Nhưng mà Diệp Đồng về tông thời điểm, không người biết được. Hắn cải biến dung mạo, đổi một thân tại đại chiến sau trở nên tàn phá không chịu nổi quần áo, mang theo Phong Chỉ Nhược, đi tới cống hiến đường. Ngồi tại cống hiến trong nội đường hay là tên lão giả kia, hắn nhìn thấy Diệp Đồng an toàn trở về, thở dài một hơi, nhiệm vụ tin tức có sai, hẳn là huyền giai nhiệm vụ. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, một đạo lưu quang hiện lên, đây là 500 điểm cống hiến, các ngươi lẽ ra lấy được. Trưởng lão ngươi có chỗ không biết à, tên kia Huyền Thiên cũng tại Khâu Thành, ta suýt nữa liền không về được. Diệp Đồng khổ sở nói, hốc mắt đúng là trong chớp mắt trở nên đỏ bừng, tiểu hồ ly lập tức trong lòng đội vàng bật phần, miện hạ, ngài tiên đế chi khí khai a. Phong Chỉ Nhược cũng không nhịn được đem ánh mắt đặt ở Diệp Đồng trên thân, sư minh đây là muốn làm gì? Cái này lão giả nhíu mày, hắn luôn luôn ánh mắt độc ác, tùy tiện liền suy đoán ra Diệp Đồng tiểu tâm tư. Diệp Đồng thấy thế lau mắt, run giọng nói, trưởng lão, ngươi cũng đã nói, nhiệm vụ tin tức có sai. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói mà lại liễu ra hư hư thực thực làm phản, là ta điều tra rõ ràng, tà tu cái kia có độc đang được chữa thương, là sư muội ta ngăn trở. Diệp Đồng giờ phút này tinh khiết khoác đầu tán, quần áo tàn phá, thậm chí khí tức đều cực kỳ suy yếu, sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn. Cái kia nhíu chặt lông mày bên trong, để lộ ra một cỗ biệt khuất. Cỗ này biệt khuất tương đương mãnh liệt, vây xem đám người chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể cảm thụ được, người này nội tâm tức giận, sợ là đã đến gần như điên cuồng trình độ. Chương 73 Thanh Huyền Tiên Tử đêm tối thăm dò Tàng Kiếm Phong, chương 73 Thanh Huyền Tiên Tử đêm tối thăm dò Tàng Kiếm Phong, mà như vậy nhiệm vụ, vậy mà chỉ có 500 điểm cống hiến, quá phận. Diệp Đồng nghiến răng nghiến lợi, thần sắc bi vẫn không gì sánh được, đắng chắc cùng phẫn nộ cảm giác cực kỳ mãnh liệt, thật giống như gặp cái gì trời oán người oán sự tình. Chúng ta đi, hắn ngữ khí mang theo cực độ ủy khuất, càng có thảm liệt chi ý, nản lòng thoái chí, mất hết can đảm. Nói đi đằng sau, hắn nhìn không đều nhìn lão giả, trực tiếp mang theo Phong Chỉ Nhược chuẩn bị rời đi. Liêu gia gia sản đều tại trên tay các ngươi đi. Lão giả lời nói thâm thiế mở miệng nói, làm cho Diệp Đồng bước chân dừng lại, trong lòng đối với người sau đã có đánh giá, kẻ này tâm tính tương đương người tiên, tiên độ bên trên nhất định có cách làm. Diệp Đồng ngón tay run lên, lão gia hỏa có chút đồ vật ta, nhanh như vậy liền đạt được tin tức. Hắn cắn răng, hung hăng nói, ta vì tông môn ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, bởi vì cống hiến đường tin tức có sai, cho nên bị thương, ngài hiện tại còn muốn đòi lấy Liêu gia gia sản phải không? Lão giả trái tim trì trệ, kém chút giật xuống một cọng râu, lớn như vậy cái mũ thuận miệng liền cài lên. Hắn nhìn thoáng qua Phong Chỉ Nhược, bất đắc dĩ thở dài, phi chu cho ngươi, không cần trả lại, về phần điểm cống hiến các ngươi một người 1000. Đa tạ trưởng lão. Diệp Đồng trịnh trọng chắp tay, trong lòng vui nở hoa rồi đều, không hổ là ta. Phong Chỉ Nhược đầy mắt sùng bái, Diệp sư minh quá lợi hại, mấy câu liền kiếm lời nhiều như vậy. Tiểu hồ ly hai mắt thất thần, thật lâu không thể tin được, đường đường tiên đế miện hạ, đúng là loại người này, ngài mặt mũi ở đâu a? Cặp mắt ti hí của nó kiên định mấy phần, về sau nhất định phải làm cho công tử chú ý, hắn làm đại tần tiên đế vô thượng chi tư. Sư minh, về sau làm nhiệm vụ lúc, cần phải kêu lên ta. Rời đi cống hiến đường, Phong Chỉ Nhược nghiêm túc nói, nàng hiện tại đối với Diệp Đồng sùng bái, đã là giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt. Tốt. Diệp Đồng trọng trọng gật đầu, trước mắt sư muội y lý đạo chi thuật tương đương khủng bố, trong lòng của hắn đã có một cái suy đoán, nhưng không dám đi suy nghĩ sâu xa. Hắn hai mắt nhắm lại, lặng lẽ nói, sư muội, chúng ta thêm cái hư cảnh đồng môn đi. Như vậy trị liệu nghịch thiên phụ trợ, nhất định phải kéo tốt quan hệ. Ta có truyền âm ngọc giản, dễ dàng hơn chút. Phong Chỉ Nhược nhỏ giọng lắp bắp nói, khẽ cắn môi, tên của nàng thế nhưng là Trầm Hương tại tông môn đại sự kiện bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Tuyệt đối không thể để Diệp sư minh biết được. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, truyền âm ngọc giản hoàn toàn chính xác dễ dàng hơn, hắn nhìn về phía trước mắt nhu thuận tiểu sư muội, lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Như vậy hiểu chuyện nghe lời, bối cảnh hư hư thực thực còn cao hơn trời tiểu sư muội, hiếm thấy a. Sau nửa canh giờ, đáng giận Trầm Hương, Tàng Kiếm Phong bên trên, Diệp Đồng thần sắc phiền muộn, răng đều kém chút cắn nát, khóe miệng của hắn có chút co lại, nhìn trước mắt màn sáng. Trầm Hương, hạng người vô danh, đêm qua làm sao không thấy ngươi người? Chẳng lẽ là thân thể suy yếu, ảnh hưởng đến sinh sống? Trầm Hương, ta có một sư mình, chính nhân quân tử, cùng ngươi đem so với sau, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi tựa hồ cho hắn sách giày cũng không xứng. Một màn như thế, Diệp Đồng cười, Trầm Hương vừa rồi tăng thêm đồng môn của hắn hảo hữu, hắn đồng ý, không nghĩ tới đi lên chính là như thế một ít lời. Tuyệt đối đừng để hắn tìm tới Trầm Hương sư mình, không phải vậy chân đánh gãy. Vô lượng ngọn núi, đỉnh núi chỗ. Phong Chỉ Nhược khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không ngừng phát ra hưng phấn tiếng hô to, hiển nhiên rất là vui vẻ. Nàng trước đó mặc dù có thể tranh luận qua hạng người vô danh, nhưng ở ngôn ngữ tranh phong bên trong bại rối tinh rối mù, bây giờ có thể tính rửa sạch đục nhã, suy nghĩ thông suốt. Hừ hừ, Phong Chỉ Nhược con mắt cười thành vành trăng khuyết trạng, nàng nhìn về phía trong tay truyền âm ngọc giản, phun ra phấn nộn cái lưỡi nhỏ thơm to. Diệp sư minh, mượn dùng một chút danh hào của ngươi, cũng không quan trọng đi. Lúc này, Diệp Đồng sắc mặt âm trầm đáng sợ, thật giống như có người thiếu hắn 100 triệu, hắn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Trầm Hương cái này tao tặng, mà là đem ánh mắt đặt ở một bên co quắp tại trên mặt tuyết tiểu hồ ly trên thân. Lần này về tông, không người biết được, hắn thậm chí chưa từng cáo chi Bách Lý Trường Không. Cùng lúc đó, dường như đã nhận ra ánh mắt, tiểu hồ ly khẽ run lên, không có khả năng giả bộ chết, nàng mở to mắt, tội nghiệp nhìn về phía Diệp Đồng. Theo một đạo thanh mang hiện lên, tiểu hồ ly thân ảnh đang không ngừng biến lớn. Trong mấy mắt, tố huyền một bộ váy xanh, đứng yên trên mặt tuyết, dáng người luyện chuyển xinh đẹp, đường cong nở nang, hai đầu trực tiếp đùi ngọc đang bay múa bay ở giữa như ẩn như hiện. Diệp Đồng vô ý thức rời ánh mắt, ngữ khí có chút lãnh đạm, ngươi hẳn là có chuyện gì muốn cầu cạnh ta đi. Công tử, nô gia biết sai. Tố huyền quỳ gối trên mặt tuyết, xin lỗi tiếng nói, nô gia chỉ là muốn đi theo công tử bên cạnh, tuyệt không ý hắn. Người trước đứng lên. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, không có đeo lên mặt nạ, hắn trô yếu hại lập tức liền bại lộ đi ra, vậy chính là có chút thiệt tâm. Hắn, thế nhưng là tuyệt thế đại thiện nhân. Tố huyền có chút nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Diệp Đồng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng sẽ không hỏi đến, bình thường người đến liền hóa thành tiểu hồ ly, không có lệnh của ta không có khả năng rời đi nơi này. Diệp Đồng nhẹ nhàng nói ra, hắn vẫn như cũ không dám nhìn tới Tố huyền, đây chính là thật sự rõ ràng hồ ly tinh. Đa tạ công tử. Tố huyền thật sâu cúi đầu, vừa rồi công tử sắc mặt âm trầm hù chết nàng, còn tưởng rằng là muốn lật đêm qua nợ cũ. Nàng tay ngọc vung khẽ, trên mặt bàn xuất hiện một bộ đồ uống trà, bắt đầu cho Diệp Đồng pha trà, thủ pháp coi như không tệ, cho Diệp Đồng nhìn mê mẩn đều. Về sau mặc bảo thủ điểm, có thể đây đã là nô gia bảo thủ nhất một kiện quần áo. Diệp Đồng nhất thời không phản bắt được, thiếu niên tâm tính làm hắn không tự chủ được đi xem liếc mắt một chút, nhưng lại cố kiềm nén lại, đây quả thực là trà tấn. Tố huyền mấp máy môi dưới, đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng, có chút vũ mị nói công tử, nếu như ngươi nhịn không được, nô gia có thể. Diệp Đồng nổi lòng tôn kính, nâng lên một cái chén trà, vội vàng nói, ta còn có việc, về trước phòng. Hắn cần liên lạc một chút cao quyết, đem liếu ra những đồ dùng trong nhà kia toàn bộ đổi thành linh thạch. Nhìn qua thân ảnh chật vật kia, Tố huyền cười một tiếng, dù là quý như tiên đế miện hạ, bây giờ chuyển thế đằng sau, tâm tính vẫn còn có chút ngây ngô. Nàng đại mi có chút nhăn lại, có chút khó khăn, nên như thế nào để công tử bảo trì làm tiên đế dáng vẻ đâu? Ai? Tố huyền thật sâu thở dài, sau đó tay ngọc vung khẽ, trên mặt tuyết xuất hiện một tòa rách dưới lầu cát. Nàng ánh mắt có chút u hoán, cư ngụ mấy chục năm động phủ đúng là biến thành bộ dáng này. Một cỗ không gian ba động đánh tới, lầu cát chui vào trong vết nứt không gian. Tố huyền đôi mắt thâm thúy, thân hình lóe lên, chữa trị phòng ở đi. Đêm. Diệp Đông lúc này chính mang theo mặt nạ, tâm thần chui vào kính nguyệt trong không gian. Tố huyền chính hết sức chăm chú điều động linh lực, chữa trị trong động phủ trận pháp, đột nhiên thần sắc biến đổi, hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng. Trời tối người yên đỉnh núi chỗ, chỉ có đông tuyết thổi qua thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Thanh Huyền trong lúc vô thanh vô tức xuất hiện ở trên mặt tuyết. Nàng mắt như hàn sương, hai đầu lông mày khắc lấy một đóa hồng liên, tản mát ra một vòng huyền ảo rộng rãi khí tức, ẩn ẩn để lộ ra một cỗ bá đạo uy nghiêm, giống như tiên thần tuần thế, vệ nghệ vật vật. Thanh Khâu tiểu hồ ly, ngươi muốn tránh đi đâu? Tô Thanh Huyền có chút ghé mắt, thần sắc đạm mạc, ánh mắt thẳng tắp xuất tại trong vết nước không gian, ngạnh sinh sinh đánh vào tiểu hồ ly trên thân, bình tĩnh thâm thúy, như quy tiên bên dưới, như xem vào linh. Chương 74 Võ Hoàng Si Vũ, chương 74 Võ Hoàng Si Vũ trong vết nứt không gian. Tiểu hồ ly giống như bị giữ lại yết hầu, đứng yên ở nguyên địa, khắp cả người phát lạnh, nó phảng phất nhìn thấy thiên địa đứng im cảnh tượng. Trung quanh một mảnh trắng xóa, liền ngay cả bụi bặm cùng linh khí đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bên dưới thổi qua trước mắt, đại địa tuyết động hòa tan hầu như không còn. Nó nội tâm thật sâu thở dài, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hiện lộ mà ra, giơ lên móng vuốt, xin hỏi tiền bối tục danh, Thanh Khâu có Tô nhất thị, xin ra mắt tiền bối. Trên mái vòm, một tên nghe thường nữ tử quan sát thiên địa, vô cùng vô tận hỏa diễm thần huy dường như xuyên phá cổ kim, từng đạo rộng lớn kinh thế phượng hoàng đạo vận ở tại bên cạnh chìm nổi nhảy lên. Nàng sừng sững tại phượng hoàng hư ảnh bên trong, bao quanh bàng bạc nóng bỏng thần diễm, phong thái mở mịt vô thượng, phong hoa tuyệt đại, môi đỏ khẽ mở, bản tọa Tô Thanh Huyền. Tiểu hồ ly trong mắt tinh quang hơi nhấp nháy, công tử sư tỷ nguyên lai gọi cái tên này. Đối với Tô Thanh Huyền đêm đạp tàng kiếm phong, nó cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí sớm tại trên phi thuyền lúc liền đã liệu đến. Cùng đạo nhân áo xanh đại chiến thời khắc, nó gọi ra đại tần tiên đế miện hạ, sau đó càng là muốn đi theo Diệp Đồng cùng một chỗ về tông. Ở trên phi thuyền không có bị Tô Thanh Huyền hỏi thăm thân phận, chỉ sợ là xem ở Diệp Đồng phân thượng. Nhưng tiểu hồ ly không nghĩ tới chính là Tô Thanh Huyền lại có thể một bụng nói ra nó đến từ Thanh Câu. Tối nay đến chỉ vì cảnh cáo. Tô Thanh Huyền tiếng nói đạm mạc, bản tọa mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhưng nếu như dám làm tổn thương Diệp Đồng một sợi lông ông. Trên bầu trời đột nhiên một đạo kinh khủng phượng hoàng thần văn hiện ở thế, một cái tiên hoàng dương cánh bay lượn, thật giống như một phương thiên địa khí tức chấn áp mà đến, bát phương yên tĩnh. Giờ này khắc này, nguyên bản quay cuồng tầng mây không còn lưu động, tiếng gió dừng lại, liền ngay cả nơi xa trên dãy núi nhỏ bé sinh linh cũng đứng im bất động, thời gian phảng phất bị đọc lại. Nghe thường nữ tử ánh mắt hờ hững, ngữ khí không có chút rung động nào, ngươi cùng Thanh Câu. Trong một chớp mắt, một cỗ bá đạo vô thượng khí tức quét sạch ra, làm cho tiểu hồ ly suýt nữa quỳ xuống. Nó nội tâm không hiểu, rõ ràng chỉ là kết đăng cảnh, tại sao lại có như thế bị áp? Chỉ gặp vị này nghe thường nữ tử băng lãnh phun ra một chữ chết. Vừa mới nói xong, tiểu hồ ly thân thể mềm mại run lên, run run rẩy rẩy ngước mắt nhìn về phía trước, cũng đã không thấy Tô Thanh Huyền thân ảnh. Nó trong lòng thở dài một hơi, còn tốt chỉ là cảnh cáo chính mình chớ làm tổn thương công tử, còn tưởng rằng là bị Tô Thanh Huyền phát hiện nó chính là ngày xưa tên kia nữ tử váy xanh. Không nghĩ tới chỉ là tổn thương công tử loại này sai lầm nghiêm trọng sự tình, thật sự là hủ chết yêu. Tiểu hồ ly trở lại trong khe không gian, hóa thành thân người. Nàng nhìn mình nở nang thân thể, ánh mắt trở nên thâm trầm, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt. Nếu không phải công tử khí vận thực sự bằng bạc, cho nàng yêu khí tất cả đều tách ra, chỉ sợ hôm nay thực sẽ bị Tô Thanh Huyền nhìn thấu. Hủy diệt Thanh Câu Ano ra thật đúng là chờ mong đầu công tử. Kính nguyệt không gian, tướng quân, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Diệp Đồng lo lắng mở miệng nói, ta trước mắt không có linh thạch thượng phẩm có thể cung cấp ngươi khôi phục. Cũng không lo ngại. Bạch Khởi khẽ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, chỉ là không có khả năng huyễn hóa ra trường bình một trận chiến, ngươi muốn ngưng tụ binh ra sát khí có thể muốn trì hoãn một thời gian, cùng ta hướng ngoại giới không ra được tay. Bọn hắn bây giờ quan hệ đã là cũng vừa là thầy vừa là bạn, đối với Diệp Đồng thân phận, Bạch Khởi cũng không cần thiết, dù là người trước mỗi ngày mặc thủy hoàng chi y ở trước mặt hắn lắc lư, không có việc gì liền tốt. Diệp Đồng nhẹ nhõm một hơi, chuyện hơi nhất chuyện, tướng quân, có thể hay không nói một chút đế hậu? Bạch Khởi nghe vậy khẽ giật mình, thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Đồng, lắc đầu nói, ta không có liên quan tới đế hậu ký ức, chỉ là lúc trước cảm giác được đế hậu mệnh cách. Mệnh cách? Không sai, cũng có thể xưng là thiên mệnh. Ý của ngươi là, sư tỷ ta sẽ trở thành đế hậu? Diệp Đồng ánh mắt trở nên thâm thúy, không tự chủ được tản mát ra kiếm ý lăng lệ. Bạch Khởi từ chối cho ý kiến, trong ngôn ngữ mang theo mấy phần chần chừ, là, nhưng cũng không phải như vậy. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đối với thiên mệnh khái niệm này nắm giữ một loại thận trọng thái độ, tu sĩ tương lai, há có thể do thiên mệnh sở định. Ngươi nói đúng. Diệp Đồng trọng trọng gật đầu, sau đó hơi híp mắt lại, bất kể hắn là cái gì đế hậu, sư tỷ chỉ có thể là chính mình. Đế hậu một ngày này mệnh, chỉ là một chút tu sĩ lời nói. Bạch Khởi ngữ khí phiêu hốt, mắt nhìn Diệp Đồng, trong mắt lóe lên một vòng hồi ức, thủy hoàng bệ hạ từng nói qua đế hậu, sao lại không phải nữ đế? Nữ đế thiên mệnh xuống phàm chân bụi, càn khôn dung chuyển, tinh tượng phân loạn, thế gian vạn tượng đều là sẽ bởi vì nàng mà biến, chúng sinh hỗn loạn, loạn thế hiện ra sơ hiện. Bạch Khởi nói ở đây hơi ngừng lại, ngẫm nghĩ một phen, do dự nói, ngươi vị sư tỷ kia phải chăng tôn sùng phi phàm, địa vị khá cao? Hắn thấp giọng hỏi, lại có lẽ tại nàng sinh ra thời khắc trời sinh dị tượng, dẫn tới rất nhiều tu sĩ tìm kiếm tung tích của nàng. Tướng quân nói đùa, cũng không có. Diệp Đông mỉm cười, rất tự nhiên nói ra, gia sư ta tỷ sinh ra thời khắc rất là bình thường, không có dị tượng gì. Bạch Khởi khẽ nhíu mày, nữ đế thiên mệnh giáng thế, tất ra dị tượng, bây giờ ngoại giới bói toán thiên cơ chi thuật đã tuyệt tích. Hẳn là đi. Diệp Đồng từ chối cho ý kiến, chỉ là trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, cái gì nữ đế giáng thế, thiên hạ đại loạn, đơn giản chính là nói bậy. Có hay không dị tượng hắn không biết. Nào chỉ là có, càng là kinh động đến cả tòa tu tiên giới, các châu tu tiên đại năng đến đây các người, nhao nhao muốn để nó bái nhập nhà mình tông môn. Hắn sở dĩ lừa gạt Bạch Khởi, chỉ là người sau thân phận, chính là đại tần Võ An Quân, trấn vực tiên vương một trong. Nếu như Thủy Hoàng Tiên Đế không chết tìm được Bạch Khởi, Bạch Khởi lại đem việc này cáo chi. Diệp Đông biết rõ không có khả năng quá mức tín nhiệm Bạch Khởi, từ đã từng một thương đem hắn đâm xuyên liền có thể biết được, vị này lục tiên, sát phạt tương đương quả quyết, lại chỉ trung thành một người. Thôi. Bạch Khởi khôi phục nho nhã thần sắc, nhẹ giọng cười nói, tiếp qua không lâu, nơi này lại sẽ xuất hiện một vị đạo hữu. A. Diệp Đông suy nghĩ trong nháy mắt bị đánh loạn, hắn vô ý thức nói sẽ là ai. Bạch Khởi mâu quang thâm thúy, ta cảm giác được nơi đây không gian có một cỗ khổng lồ linh khí đang nhanh chóng tan biến, chỉ sợ là tại ẩn dưỡng chân linh, có chút quen thuộc, nhưng ta cũng không nhớ kỹ. Diệp Đông khẽ gật đầu, tiếng gây đã từng liền nói qua, kính nguyệt trong không gian có rất nhiều đem 3000 đại đạo bên trong trong đó một đạo tu luyện đến đỉnh cao nhất cường giả. Thì ra là thế, hy vọng tướng quân đến lúc đó có thể hắn tiếng nói im bặt mà dừng, hắn đột nhiên phát hiện, trong đầu có một nhóm phong cách cổ xưa lại mênh mông chữ lớn, Võ Hoàng, Sibiu. Huyền Y thanh niên cứ thế ngay tại chỗ, bởi vì còn chưa có nói xong, cho nên vô ý thức nói tiếp đãi một chút. Chương 75 mưa thu, chương 75 mưa thu có thể. Bạch Khởi nho nhã cười một tiếng, hắn lấy ra một đoàn quang ảnh, đây là ta chém giết tên tu sĩ kia chân linh. A. Diệp Đông rung động không nói gì, Sibiu hai chữ cho hắn ảnh hưởng đã đủ lớn, không nghĩ tới Bạch Khởi vậy mà lấy ra đạo nhân áo xanh chân linh. Không phải đã nói chân linh chỉ có tĩnh hải cảnh tu sĩ mới có thể có được sao? Dường như phát giác được Diệp Đông trong mắt rung động, Bạch Khởi nghĩ, bị cười, chỉ cần là đạp lên tiên lộ sinh linh, đều là có được chân linh tồn tại. Chỉ bất quá duy chỉ có đến tĩnh hải cảnh, chân linh tác dụng mới có thể hiện lộ mà ra. Về phần tên tu sĩ này, chân linh Bạch Khởi trầm ngâm một lát, hơi hờn nói, ta chém giết hắn lúc thuận tay lấy ra ngoài. Diệp Đông trầm mặc không nói, ngón tay run rẩy, quá độc ác, giết người còn muốn lấy chân linh, Bạch Khởi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Giờ khắc này, hắn hiểu được, như thế nào lục tiên? Tướng quân, ngươi có biết Sibiu? Diệp Đông hít sâu một hơi, hỏi trước cái này, xen vào nữa chân linh sự tình. Không biết. Bạch Khởi khẽ nhíu mày, hẳn là sắp xuất hiện đạo hữu tên là Sibiu. Ân. Diệp Đông đắng chát cười một tiếng, hắn hoài nghi mình xuyên qua cái tình mình, xem ra lại muốn đi tìm hiểu một chút liên quan tới Sibiu sự tình. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng, trong tông môn cổ tịch đều là không có Sibiu tin tức, chỉ có thể xem xét bên dưới hư cảnh đại thế giới. Diệp Đông lắc đầu, bất kể hắn là cái gì Sibiu, các loại xuất hiện lại nói, hắn nhìn về phía Bạch Khởi, tướng quân, đoàn này chân linh có tác dụng gì? Ngươi lúc trước để cho ta xuất thủ, không phải nói gặp tà tu sao? Bạch Khởi trên mặt mang lên cười nhạt, thời kỳ thượng cổ, đại tần đế quốc đối với tà tu cũng là số không dễ dàng tha thứ. Người này chân linh tuy có hao tổn, nhưng cũng có thể xem xét còn sót lại ký ức, nói không chừng có thể được biết một chút tin tức. Vừa mới nói xong, hắn cầm trong tay quang ảnh trực tiếp bóp nát, kính nguyệt không gian bắt đầu có biến hóa. Trong thoáng chốc, Diệp Đông nhìn thấy đạo nhân áo xanh trong cuộc đời khắc sâu nhất ký ức, theo hắn kiếm ý lưu chuyển, trước mắt ký ức cùng huyễn tượng càng rõ ràng đứng lên. Một tên phụ nhân thu dưỡng một con, đứa bé mắt nhỏ sáng lấp lánh, ia vươn cánh tay. Phụ nhân ôn nhu cười một tiếng, ngữ khí nhu hòa, về sau mẫu thân liền bảo người tiểu vũ. Qua trong giây lát, đứa bé trưởng thành, đó là một cái khỏe mạnh kháo khỉnh hoạt bát tiểu nam hải. Mẹ, ngươi nhìn, ta bắt được một con chim nhỏ. Nam hải con mắt thanh tịnh, như hiến vật quý giống như đem chim nhỏ nâng cho phụ nhân nhìn. Phụ nhân đã có mơ hồ tóc trắng, nhẹ giọng cười nói, tiểu vũ thật lợi hại, bất quá chúng ta muốn đem chim nhỏ trả về. Nam hải tuy có không hiểu, nhưng vẫn là nghe theo mẫu thân lời nói. Phụ nhân ôm nam hải, ôn nhu nói, thả chim nhỏ về rừng, mặc nó tùy ý bay lượn, cái này gọi nhân ái, ngươi cần phải nhớ kỹ. Nàng nắm chặt nam hải tay nhỏ, đi thôi, chúng ta về nhà, mẹ dạy ngươi học chữ. Nam hải nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem chim nhỏ kia bay lượn với chân trời, hướng phía càng thêm rộng lớn bao la hùng vĩ bầu trời bay đi, dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Tuế nguyệt im lặng, trong ngay mắt, 10 năm đã qua. Một tên thiếu niên cất đồng tệ, chạy ào tiến một nhà tiệm thuốc, cũng không lâu lắm, như xem chân bảo giống như đem một phó dược phương cần thiết thảo dược ôm vào trong ngực. Về đến trong nhà, chỉ gặp phụ nhân tóc trắng phơ, mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc, rất là suy yếu. Trong phòng đồ dùng trong nhà đều là đã không nhiều, đều cầm lấy đi bán sạch, phụ nhân liền nằm tại duy nhất một cái giường bên trên. Mẹ, hiệu thuốc lại lên giá. Thiếu niên đè nén xuống giọng nghẹn ngào, ngay sau đó liền chạy tới trong một căn phòng nhỏ, không bao lâu liền bưng lấy thuốc thang đi ra. Mua thuốc lúc, không có khả năng lộ ra quá mức sốt ruột, phụ nhân trắng bệnh cười một tiếng, tiếng nói giống như gió đêm giống như nu hòa, bọn hắn cái này gọi tham lam, ngươi cũng không thể học. Thiếu niên trọng trọng gật đầu. Hình ảnh lóe lên, nửa năm đã qua. Thiếu niên quỳ trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy thanh lệ, chỗ trán đã có máu tươi chảy ra, đau khổ cầu khẩn, tiên nhân, ngài liền cho một viên liệu thương đan đi, ta nguyện ý cho ngài đời này làm trâu làm ngựa. Tại hắn phía trước, một đoàn người dậm chân, nam khí vũ hiên ngang, nữ thanh tú tuyệt tụ, khí chất đều có một cỗ xuất trần cảm giác. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, giống như là đối với phạm nhân năn nỉ cảm thấy buồn cười. Trong đó một tên thanh niên than nhẹ một tiếng, liệu thương đan có thể không rẻ, bất quá thôi, ta cái này có một viên tương đối thấp kém, ngươi nếu là ở cái này quỳ xuống 10 ngày, ta liền cho ngươi. Thiếu niên thật giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, điên cuồng giật đầu, cho đến đầu rơi máu chảy, không ngừng hô to tạ ơn tiên nhân. Chính vào ngày mùa thu, nhiệt độ không khí thích hợp, 10 ngày thoáng qua tức thì. Thiếu niên choáng đầu hoa mắt, bờ môi trắng bệch, 10 ngày đến nay đều là quỳ đi ngủ, nếu không phải một nữ tử cho hắn một viên tích cốc đan, chỉ sợ sớm đã chết đói. Ngươi nhìn, phàm nhân này quả nhiên còn quỳ gối nơi này. Một tên thanh niên tu sĩ cười nhạo nói, hắn nhìn về phía một bên nam nhân, sư huynh, ngươi đùa, nhị phẩm tụ linh đan lấy ra đi. Nam tử hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên tâm tình rất khó chịu, hắn một cước giẫm tại thiếu niên trên đầu, phế vật. Để cho ngươi quỳ 10 ngày liền thật quỳ 10 ngày, một chút khí khái cũng không có. Tiên nhân Liệu Thương Đan thiếu niên gian nan mở miệng nói, trong mắt ảm đạm vô quang, hai chân sớm đã vô lực. Còn muốn Liệu Thương Đan, nam tử giận quá mà cười, một viên nhị phẩm tụ linh đan, đủ mua 10 bình thấp kém nhất phẩm Liệu Thương Đan. Hắn một cước đem thiếu niên gạt ngã trên mặt đất, sau đó quay người rời đi, chấp pháp điện giám thị thiên hạ, hắn lúc này mới nhịn được giết người xúc động. Người gạt ta, người gạt ta. Thiếu niên tê tâm liệt phế giận dữ hét, hắn không ngừng dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng lâu quỷ 10 ngày, căn bản không thể lập dậy. Ai, hai tử đáng thương, người ta thế nhưng là cao cao tại thượng tiên nhân, như thế nào lại quan tâm chúng ta phàm nhân tử vong đâu? Ha ha, là tiểu tử này ý nghĩ hao huyền, đáng đời. Còn dám đối với tiên nhân la to, nhìn lao tử đánh hắn một trận. Một tên du côn trong tay cầm một viên thấp kém Liệu Thương Đan, cười hì hì đi tới, hắn vô vô thiếu niên mặt, gắt một cái nước bọn, tiểu tử ngươi gan đủ mà a. Phương xa thiên cung, thanh niên tu sĩ chân đạp pháp khí, lời thề son sắt nói sư muội, Liệu Thương Đan đã giao cho tên kia phàm nhân rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Lại là 3 ngày đã qua. Thiếu niên thập kiếng, toàn thân có dính pha tạp vết máu, khó khăn đi tới một cái ngõ hẻm rách dưới bên trong. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy bên trên một tờ giấy, lập tức toàn thân run rẩy kịch liệt, nước mắt tràn mi mà ra. 10 ngày đã qua, ngươi cho những cái kia đồng tệ có thể không đủ hoa, ta liền đi trước. Mẹ ngươi kỳ thật tại 7 ngày trước liền đã chết. Nàng trước khi chết còn tại hô hào tiểu vũ. Nàng để cho ngươi ngoan ngoãn, về sau hảo hảo sinh hoạt, nàng không dùng, là nàng liên lụy ngươi. Thi thể bị phủ thành chủ lấy đi, nghe nói là có cái gì đại nhân vật muốn tới trong thành, muốn quét sạch khu phố, ngươi có thể đi ngoài thành phía bắc trên ngọn núi kia tìm xem thi thể. Sau 5 canh giờ, gió đêm khẽ bước, dường như lúc trước mâu thân hử phát nu hòa nhạc thiếu nhi, đem thiếu niên ôm ấp trong ngực. Hắn quỳ trên mặt đất, nhìn trước mắt. Phơi gió phơi nắng, dã thú gặm ăn. Một kiện còn sót lại vải vóc bên trong, có xương cốt chồng. Thiếu niên lộ ra một tia trắng bệnh mỉm cười. Mẫu thân, Vũ Nhi, tìm tới ngươi. Thời gian dần trôi qua, trời mưa. Thiếu niên ngã sấp trên đất, trong lòng như là một đầm nước đọng, không có một tia gợn sóng. Nhưng là, hắn nhìn thấy một đạo nhân. Nam tử thân mang đạo bào màu trắng, chống đỡ một cây dù. Thiếu niên nâng lên tràn đầy huyết lệ gương mặt, nhìn thoáng qua nam tử mặc đạo bào, mà nối nghiệp tục đối với xương cốt chồng không ngừng nỉ non cái gì. Nam tử mặc đạo bào dung mạo rất là mơ hồ, hắn một mực che dù, bồi tiếp thiếu niên vượt qua một ngày một đêm. Thẳng đến, nam tử mặc đạo bào mỉm cười nói, "Ta họ Ngàn, ngươi có thể gọi ta Thiên Tiên Sinh. Muốn báo thù sao?" "Muốn báo thù sao?" Không hề nghi ngờ. Diệp Đồng thật sâu thở dài, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Nam tử mặc đạo bào quản lý hảo thiếu niên quần áo, nho nhã cười nói, "Bây giờ chính vào ngày mùa thu, ngươi liền gọi mưa thu đi."